Chương 59, địa cấp bổ yêu sư, Trần Đồng. 1. Chương 59, địa cấp bổ yêu sư, Trần Đồng. 1. Nha đầu, ngươi đến tột cùng là nghĩ thế nào? Thực sự không được, liền để lão phu ra mặt, chắc hẳn Đông cung vị kia sẽ bán lão hủ một cái chút tình mọn. Lạc Tiên Tử đôi mắt đẹp lóe lên, lắc đầu. Dưới khăn che mặt, nàng thần sắc đạm mạc, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía lầu hai nào đó một bao toa, trong mắt lạnh ý lóe lên một cái rồi biến mất, không cần, chuyện này ta tự sẽ xử lý, ta thái sư phụ cũng không phải ai cũng có thể tùy ý bóp quả hờ mềm. Tại cái kia, ẩn ẩn dựa vào lấy một bóng người, cúi đầu, hơn nửa người ẩn nặng tại trong bóng ma, thấy không rõ nó gương mặt. Không lúc ních, phản phất pho tượng bình thường. Lâm Hinh, tốt khẩu vị. Trương Hổ đi vào Lâm Chỉ đối diện, giơ ngón tay cái lên, xông vọng tiên lâu một tên gã sai vặt vẫy vẫy tay, lấy mệnh lệnh giọng điệu nói ra, nói cho bếp sau, một lần nữa bên trên một bàn. Đồ ăn đều lạnh, còn thế nào nhắm rượu? Cái này gã sai vặt khó xử, đêm nay bàn tiệc, mặc dù Lạc Tiên Tử đều bao hết, có thể mỗi bàn bao nhiêu đều là có nghiêm ngặt hạn định. Vượt qua bộ phận, đúng vậy tại Lạc Tiên Tử cùng tiểu lâu đạt thành trong hiệp nghị. Khác lên, phải lần nữa thêm tiền. Trương Hổ lật ra một cái liếc mắt, từ trong ngực lấy ra một tấm kim phiếu, đập vào trên mặt bàn, đến hai bàn các ngươi tiểu lâu tốt nhất bàn tiệc, có thể đủ. Gã sai vặt cuốn quýt lấy ra, lặp đi lặp lại xem xét vài lần, xác nhận là thật kim phiếu sau, đôi mắt nhỏ lập tức liền cười híp lại. Trên mặt vẻ làm khó không tại, đổi thành một bộ định nọt dáng tươi cười. Không đợi gã sai vặt mở miệng, Trương Hổ vung tay lên, hào khí mười phần nói lại đến vài ấm thượng đẳng rượu ngon, còn lại, liền quyền đương tiền và cho ngươi. Tạ ơn Trương công tử, tạ ơn Trương công tử, gã sai vặt nghe chút, lập tức vui mừng quá đỗi. Vọng Tiên lâu trên một cái bàn tốt bàn tiệc, cho ăn bể bụng bất quá mấy cái kim tệ, hai bàn cộng lại cũng bất quá 5 mai kim tệ. Rượu đắt một chút, nhưng cũng xa không đáng cái này một tấm kim phiếu giá trị. Cái này tiền và cho, thật là không phải bình thường nhiều. Đều nhanh sánh được gã sai vặt kia nhiều năm tiền lương. Rất nhanh, bàn tiệc đi lên, bày tràn đầy hai đại bàn. Lâm Chỉ liếc nhìn, gật gật đầu, chắc không được mắt như vậy, nhìn thấy những này món ăn sau, Lâm Chỉ minh bạch. Lúc này, đâm đầu đi tới một bóng người, ngẩng đầu nhìn lại, lại là Phùng Ngạo. Lâm Minh. Phùng Ngạo thật xa chính là chắp tay thi lễ, thái độ ôn hòa khiêm lượng, để cho người ta xem xét liền sinh lòng hảo cảm. Nếu là trước đó, hắn bộ này diễn xuất, Lâm Chỉ làm gì cũng sẽ lên cười thân về thi lễ, cũng mời hắn cùng nhau ngồi vào vị trí. Nhưng bây giờ thôi, Phùng Minh, mặc dù cũng chắp tay, nhưng lại cũng không từ trên bộ đoàn đứng dậy, cũng chưa mời hắn cùng nhau ngồi vào vị trí, tựa như cũng không nhận ra cái nào người xa lạ, tiện tay lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền không có sau đó. Cái này rất xấu hổ. Phùng Minh, tới tới tới, ngồi bên này. Phùng Ngạo dáng tươi cười có chút cứng ngắc, bất quá cũng may Trương Hổ kịp thời mở miệng, cho hắn giải vây. Ngoắt lần nữa gọi gã sai vặt kia, tại bên cạnh mình, tăng thêm một bàn. Ba người thành phẩm chữ trạng, ngồi đối diện nhau. Nâng ly cạn chén sau khi, ngồi xem các tài tử bút nâng bút rơi, có một phen đặc biệt khôi hài. Một bình trà, vài đĩa thơm ngào ngạt thịt hung thú vào trong bụng, tiểu hoàng dung ăn không sai biệt lắm, ở một cái. Lâm Chỉ ngẩng đầu, vừa cùng Lạc Tiên tử quăng tới ánh mắt kết nối cùng một chỗ. Lập tức, hai đạo ánh mắt liền dịch ra, nhao nhao nhìn về phía những phương hướng khác. Thuận Lạc Tiên tử dư quang, Lâm Chỉ vô ý thức hướng lầu hai nhìn lướt qua, bình tĩnh con ngươi chỗ sâu, con ngươi có chút co rụt lại. Tựa hồ là có người đang nhìn chăm chú bọn hắn. Lâm Chỉ trên mặt không hiện, nhưng trong lòng sớm đã lật lên kinh đào hải lãng. Bởi vì lấy hắn bây giờ tu vi, trước đó lại không nhận thấy được mảy may dị thường. Bị người nhìn chằm chằm, lại không tự biết, cái này rất đáng sợ. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể có hai loại khả năng giải thích. Một là, đạo nhân ảnh kia cũng không phải là chân nhân, chỉ là một đạo giống như nhân điều giống, là một kiện tử vật. Hai là, đối phương là người, lại tu vi hơn mình xa, che đậy lại bốn bề hết thảy thần niệm cảm giác. Nếu là người sau lời nói, thực lực đối phương chí ít cũng tại nhập đạo cảnh thất phẩm trở lên. Lâm Chỉ hít sâu một hơi, nếu là hắn không có đoán sai, lúc trước mình tại làm ra xích thải thơ lúc, đột nhiên phát giác được cái kia một tia nguy cơ cùng thần thức khóa chặt, rất có thể chính là đến từ người này. Lâm Chỉ trong lòng hơi rét, phía sau lưng không hiểu lên một tầng mồ hôi. Người này đến cùng là ai? Chẳng lẽ lại cũng là thái sư phụ người? Chờ chút. Đột nhiên, Lâm Chỉ con ngươi lại là có chút co rụt lại, nghĩ đến trước đây không lâu cùng Lạc Tiên tử đối mặt cái nhìn kia. Đây không phải một cái ngoài ý muốn, mà là đối phương cố ý gây nên, tựa hồ là đang nhắc nhở lấy chính mình cái gì. Người này không phải thái sư phụ. Nếu là lời nói, Lạc Tiên tử sẽ không dùng loại này huyền chuyển phương thức tới nhắc nhở chính mình. Nhìn người sau thái độ, tựa hồ cũng là tại kiêng kỵ lấy cái gì. Không phải thái sư phụ người, còn để kinh đô một vị quý nữ kiêng kỵ như vậy. Lâm Chỉ hít sâu một hơi, trong lòng ẩn ẩn đoán được thứ gì, nhưng trong lúc nhất thời lại không dám xác định. Dù sao, đây cũng quá khoa trương đi. Dù là đối phương thật là đến từ cái chỗ kia, nhưng ở một tên hư hư thực thực thiên địa đại nho dưới mí mắt, táo bạo như vậy dám thị một vị đại hạ quý nữ. Chân chùi xem thường một đám người đọc sách, liền không sợ gây nên thái sư phụ cùng vị kia điển nho bất mãn. Hay là nói, thật là có ỷ lại không sợ gì. Lâm Chỉ không có suy nghĩ nhiều, cũng không dám quá nhiều hướng phương hướng kia đi xem, liền toàn bộ làm như không có phát giác, không biết. Ăn uống no đủ, đi Trương Minh. Lâm Chỉ cùng Trương Hổ lên tiếng chào hỏi, không để ý người sau giữ lại, khăng khăng mang theo Tiểu Hoàng Dung rời đi, bởi vì hắn luôn có một loại cảm giác, đêm nay trận này thi hội, hơn phân nửa sợ là muốn xảy ra chuyện. Tiếp tục lưu lại xuống dưới, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Thế là, tại đơn giản lại lột mấy ngụm cơm đằng sau, Lâm Chỉ liền dẫn Tiểu Hoàng Dung trực tiếp ra Vọng Tiên lâu. Vọng Tiên lâu ở vào ngoại thành Tây thành vị trí trung tâm nhất, khoảng cách tiệm tạp hóa ước chừng một nửa nén nhang thời gian. Không tính xa, nhưng cũng không tính tới gần. Ngoại thành không thể so với nội thành, mặc dù cũng có cấm đi lại ban đêm nói chuyện, bất quá quản lại cũng không nghiêm. Vài chỗ, thậm chí có chợ đêm mở ra. Chỉ là cửa thành sẽ rơi khóa, cư trú ở người ngoài thành, vẫn là phải ở cửa thành rơi khóa trước ra khỏi thành. Không phải vậy, một khi đã chậm canh giờ, cũng chỉ có thể ở trong thành ở một đêm. Gió đêm thanh lương, còn mang theo từng kia lãnh ý tại Lâm Chỉ nắm Hoàng Dung tay nhỏ hướng nhà chạy, trên đường đi, gặp không ít dạo phố người đi đường, cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt. Cái này tại nội thành, là tuyệt đối không nhìn thấy, cũng không cho phép. Tiệm tạp hóa vẫn còn giả bộ tu bên trong, tạm thời không cách nào ở người. Cho nên sớm, Lâm Chỉ liền để Đường Tử An tại tiệm tạp hóa phụ cận trong khách sạn dự định hai gian phòng khách, đi trực tiếp vào ở đi là được. Bất quá trước đó, Lâm Chỉ còn muốn đi cửa hàng nhìn xem, sửa sang thế nào, có hay không dựa theo chính mình nói đi làm. Trở lại tiệm tạp hóa lúc, Lâm Chỉ phát hiện trong cửa hàng đèn vẫn còn sáng, bất quá cửa hàng bên trong lại không có một ai. Đường Tử An đã về nhà, trong tiệm cũng chỉ còn lại có Đại Bạch một con hổ, nhàm chán móc chạm đất cục gạch, thật nhiều địa phương đều bị nó cho đào ra một cái hố. Thật xa ngửi được Lâm Chỉ trên thân mùi quen thuộc, ngoắc ngoắc cái đuôi, gơ cái đầu nhỏ, liền điểm điểm chạy tới, dùng đầu định nọt cọ Lâm Chỉ ống quần. Nói buộc không, ăn đi. Lâm Chỉ mở ra hệ thống ba lô, từ bên trong lấy ra một bao gói kỹ lưỡng thịt heo. Đại Bạch nuốt nước miếng một cái, a o một tiếng, hóa thành bản thể lớn nhỏ, một ngụm nuốt vào. Tốc độ nhanh chóng, Lâm Chỉ đều không có thấy do nó là thế nào nhấm ướt, liền nuốt đi xuống. Ăn tươi nuốt sống. Khá lắm, khối thịt này cũng không nhỏ, nặng 4, 5 cân đâu. Đều đủ hắn làm tốt mấy bản thịt kho tàu. Chương 59, địa cấp bổ yêu sư, Trần Đồng. 2, chương 59, địa cấp bổ yêu sư, Trần Đồng. 2, gặp Đại Bạch một mặt vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, Lâm Chỉ cũng là bất đắc dĩ, đau lòng lại lấy ra một khối. Thịt heo mặc dù không có khả năng bổ sung tinh khí, gia tốc hung thú trưởng thành, bất quá cũng may Lâm Chỉ bao ăn no. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bình thường loại thịt, thịt trâu bao gồm tinh khí nhiều nhất, có thể trâu tại đại hạ thế nhưng là không cho phép một mình giết chóc mua bán. Triều đình quản cực nghiêm, rất ít có thể mua được. Mà lại thịt trâu giá cả chết quý, đều nhanh đổi bên trên một chút phẩm chất không tệ thịt hung thú. Có lẽ liền có người hỏi, vậy tại sao không cho Đại Bạch mua thịt hung thú ăn? Rất đơn giản. Hai cái nguyên nhân, một, thịt hung thú quý. Một cân thịt hung thú, hầu như đều có thể mua mười mấy cân thượng đẳng thịt heo. Lâm Chỉ hiện tại còn nghèo, không có lời. Hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Ngoại thành mua được thịt hung thú con đường mười phần có hạn, đại bộ phận đều chuyển đến nội thành cùng trung thành, thờ những quý tộc kia cùng các thế gia hưởng dụng. Còn lại, bình thường cũng chỉ sẽ cung cấp những đại tiểu lâu kia hoặc đỉnh cấp chủ quán. Thì như Vọng Tiên lâu dạng này đại tiểu lâu, sẽ rất ít chạy tới trên thị trường, không phải nói chỉ cần ngươi có tiền liền có thể mua được. Chính vì vậy, Lâm Chỉ mới lựa chọn rẻ nhất thịt heo. Một hơi mua dòng dã một đầu, cắt gọn, liền cất giữ trong hệ thống trong hành trang. Trước mắt, Lâm Chỉ hệ thống ba lô, còn có 3 cái khoảng trắng, mỗi cái khoảng trắng nhiều nhất chỉ có thể thả một loại vật phẩm. Có thể không hạn được ra. Có chỗ tốt, nhưng cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là, không gian cũng đủ lớn, cùng một loại vật phẩm, làm sao thả đều được, hoàn toàn không cần phải lo lắng không gian không đủ dùng. Ngoài ra, ba lô không gian có giữ tươi công năng, cất giữ đi vào trước là dạng gì, mang lấy ra, vẫn như cũng là dạng gì. Chỗ xấu là số lượng chỉ có 3 cái, nhiều nhất chỉ có thể cất giữ 3 loại khác biệt vật phẩm. Đi ra ngoài, nhất là đi ra ngoài lịch luyện, là rất không tiện, cho nên, hắn hiện tại còn khan hiếm một cái túi chữ vật. Nhẫn không gian coi như xong, đồ chơi kia chết quý, không phải người bình thường có thể mua nổi. Đơn giản cho ăn một chút Đại Bạch, Lâm Chỉ để nó tiếp tục xem cửa, mà hắn thì chuẩn bị mang Hoàng Dung ở khách sạn. Quay người đi ra cửa hàng, Lâm Chỉ bước chân đột nhiên dừng lại, một đôi kiếm mi dương lên, nhiều hứng thú nhìn về phía đối diện nóc nhà. Không gian ba động một chút, tại cái kia, chẳng biết lúc nào, nhiều thêm một bóng người. Hai cánh tay hắn vào ngực, trong ngực ôm một thanh đao, thân đao không vỏ, tại dưới ánh trăng, hiện ra lạnh màu xanh hàn quang. Xoay chuyển ánh mắt, lại là ba đạo bóng đen trống rỗng hiện hiện. Đồng dạng cách tán mặc, trong ngực tất cả ôm một thanh đao. Khí tức không hiện, lại cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Bốn người hoặc chiến hoặc ngồi hoặc dựa vào, nhìn như tùy ý, nhưng bọn hắn nơi đứng cùng phương hướng, lại vừa vặn phong tỏa ngăn cản Lâm Chỉ đường lui. Mặc kệ hắn chạy chỗ nào, đều sẽ đụng phải một người trong đó, sẽ bị trong nháy mắt ngăn lại, không thể trốn đi đâu được. Ngươi gọi Lâm Chỉ đúng không? Nặng, đây là bộ yêu lệnh, làm phiền ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi, thống lĩnh chúng ta muốn gặp ngươi. Thoại âm rơi xuống, một đạo tiếng xe gió cấp tốc mà đến, trực tiếp nhào về phía Lâm Chỉ mặt. Bộ yêu ti. Lâm Chỉ trong lòng hơi rét, ánh mắt thuận phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, tiện tay tiếp nhận cái kia bay tới lệnh bài. Đây là một khối kiểu dáng cực kỳ phổ thông thiết bài, mặt sau ấn có một cái to lớn bắt chữ, chính diện đập vào mắt là một cái dữ tợn đầu thú, phía dưới là một hàng chữ nhỏ, địa cấp bổ yêu sư, Trần Đồng. Bốn người lấy hắn làm chủ, chờ đợi hiệu lệnh. Tiểu tử, khuyên ngươi một câu, hay là ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến đi, ngươi trốn không thoát. Đang khi nói chuyện, bốn người khí tức một mực khóa chặt lại Lâm Chỉ, tựa hồ chỉ cần hắn có bất kỳ dị động, lập tức liền sẽ nhận đến từ bốn phương tám hướng lôi đình một đao. Ta có thể hỏi một chút, ra sao sự tình sao? Lâm Chỉ ngẩng đầu, thản nhiên nói. Bốn người thân phận đã mười phần sáng tỏ. Bộ yêu ti người. Trong đó, một tên địa cấp bộ yêu sư, 3 tên huyền cấp bộ yêu sư. Dựa theo tu vi đẳng cấp phân chia, hẳn là một tên hậu thiên cảnh cộng thêm 3 tên tuyệt đỉnh nhất lưu võ đạo cao thủ. Nguồn lực lượng này hoàn toàn chính xác có chút không nhỏ, vây công phía dưới, sợ sẽ là một tên mới vào tiên tiên cảnh võ đạo cao thủ, cũng muốn đau đầu. Bất quá rất đáng tiếc, bọn hắn đối mặt chính là Lâm Chỉ. Ngươi không cần biết, theo chúng ta đi là được dưới bóng ma, Trần Đồng gương mặt lạnh lùng, mặt không chút thay đổi nói. thái độ sự cường ngạnh, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ thái độ. Lâm Chỉ liền cười, thưởng thức trong tay lệnh bài, giống như cười mà không phải cười nói, các ngươi ngay cả nguyên nhân cũng không chịu lộ ra, liền để ta đi với các ngươi, ngươi không cảm thấy cái này rất buồn cười đúng không? Còn có, các ngươi bổ yêu ti lúc nào có bắt người quyền lợi? Trần Đông trầm mặc một lát, lần nữa mở miệng nói, ta nói, là chúng ta đại thống lĩnh muốn gặp ngươi, còn có, chúng ta là xin mời, cũng không phải là bắt, mong rằng các hạ nói chuyện cẩn thận một chút, không cần thiết gây chuyện. Lâm Chỉ lắc đầu, không có ý tứ, không rảnh. Nói, quay đầu muốn đi. Ngụy Thành sao? Lâm Chỉ lại không phải người ngu, làm sao có thể tùy bọn hắn đi? Bạn nhất có mai phục, vậy nhưng làm sao bây giờ? Còn có, hắn rõ ràng đối phương mục đích, Bích Ngọc đã từng nhắc nhở qua hắn, để hắn cẩn thận một chút. Lâm Chỉ tự nhiên không có khả năng đần độn cùng bọn hắn đi. Mục tiêu của hắn là Đại Bạch, nhưng hôm nay Đại Bạch đã là chính mình thú sủng. Hắn nghĩ ra được, cũng chỉ có thể từ chính mình cái này hạ thủ, mà hắn là không thể nào đem Đại Bạch giao ra. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái này có thể không phải do ngươi, cầm xuống. Trần Đông một tiếng quát lạnh, không còn nói nhảm, trực tiếp liền ra lệnh. Mặc dù nơi này là ngoại thành, nhưng ngẫu nhiên phụ cận cũng là sẽ có tư thành nha tuần tra, vạn nhất kinh động bọn hắn, đến lúc đó xử lý cũng có chút phiền toái. Dù sao lần này bọn hắn chỉ là chịu Ngụy Thành mệnh lệnh, đến bàn bạc việc tư, mà cũng không phải là nhận được bổ yêu ti hạ đạt nhiệm vụ xử lý trong thành yêu hoạn. Một khi bị người ta tóm lấy nhược điểm, đâm đi lên, hậu quả thế nhưng là mười phần nghiêm trọng. Cho nên đến tốc chiến tốc thắng mới được, tuyệt không thể chậm trễ thời gian quá dài. Sau một khắc, ba vị tuyệt đỉnh nhất lưu cao thủ từ trên nóc nhà nhảy xuống, phóng tới Lâm Chỉ. Còn tại giữa không trung, liền đồng thời vung ra một đao. Siêu siêu siêu, ba đạo đao khí cắt ngang mà đến, những nơi đi qua, không khí một phân thành hai. Bọn hắn chỗ siêu tập trong tin tức, biết trước mặt thiếu niên chính là một tên hư hư thực thực tiên tiên cảnh sơ kỳ cường giả. Chú ý mà vừa ra tay, ba người liền dùng hết toàn lực. Trần Đông không có xuất thủ, mà là vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, dường như muốn nhờ vào đó thấy rõ Lâm Chỉ nội tình, thực lực đến cùng như thế nào, sau đó lại xem tình huống mà định ra. Chính mình cái này ba tên thủ hạ, không có chỗ nào mà không phải là nhất lưu tuyệt đỉnh cao thủ. Đơn đả độc đấu phía dưới, chính là đối mặt một chút hậu thiên cảnh võ đạo cường giả, cũng không phải không có lực đánh một trận. Ba người liên thủ, tuy là hậu thiên cảnh, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn thấy, coi như trước mặt thiếu niên mạnh hơn, trong thời gian ngắn, cũng là không có khả năng thương bọn hắn. Như tình huống không đúng lời nói, hắn lại ra tay cứu viện cũng không mượn. Nhưng mà, để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, đối mặt ba tên nhất lưu cao thủ một kích toàn lực, thiếu niên đối diện chẳng những không có phòng ngự, né tránh. Ngược lại là không nhìn trong đó hai đạo công kích, trực tiếp hướng phía trong đó một đạo đao khí bắt tới. Cái này vừa làm chết cử động, quả thực là dọa Trần Đông nhảy một cái, để nó mí mắt không khỏi hùng hăng kéo ra. Không cần bị thương tính mạng của hắn, Trần Đông nói thầm một tiếng không tốt, quá to. Thống linh muốn là sống, vạn nhất không cẩn thận giết chết, vậy coi như lại phát. Mà lại, hắn cũng không có tùy ý giết người quyền lợi, chỉ muốn bắt Lâm Chỉ. Chương 60, nho đổ cởi phẩm. 1, chương 60, nho đổ cởi phẩm. 1, hắn thấy, tiên tiên cảnh cường giả là mạnh, có thể ngươi mạnh hơn, cũng bất quá nhục thể phàm thai. Tay không tiếp bạch nhận, không, là tay không tiếp nội lực thúc dục đạo khí, là muốn không chết được. Nhưng mà sau một khắc, Trần Đồng cả người liền động. Hắn nhìn thấy cái gì? Vô hình vô tích đạo khí cắt ngang mà đến, lấy thế không thể đỡ chi thế chém về phía Lâm Chỉ. Những nơi đi qua, không khí bạo minh, phát ra rợn người cắt chém thanh âm. Không tốt. Trần Đồng sắc mặt rất là khó coi, ngay tại hắn coi là Lâm Chỉ sẽ bị cái này ba đạo đao khí cho cắt thành mười mấy khối, phơi thây tại chỗ thời điểm. Đột nhiên, cái kia dẫn đầu cắt ngang hướng Lâm Chỉ đao khí, lại bị một cái trắng loãng như tay ngọc trưởng cứ như vậy giữ tại lòng bàn tay. Cái gì? Trần Đông ánh mắt ngơ. Lập tức, hắn liền rung động nhìn thấy, thiếu niên lòng bàn tay bỗng nhiên một nắm, đao khí phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng tạch tạch, lại trực tiếp bị áp xúc thành một đoàn mắt thường có thể thấy được đao mang màu trắng. Thiếu niên cũng không ngẩng đầu trở tay bung ra, phanh phanh hai tiếng nổ vang, mặt khác hai đạo bay tới đao khí dễ dàng sụp đổ. Tựa như cắt đậu hũ bình thường, vỡ nát thành hư vô. Trần Đồng đều choáng váng, bị trước mắt một màn này cho rung động không nhẹ. Bất quá cũng may hắn lý trí vẫn còn tồn tại, lập tức kịp phản ứng, hét lớn, mau lui lại. Tình báo có sai, kẻ này cũng không phải là tiên tiên cảnh sơ kỳ. Nhưng mà, nhắc nhở của hắn hay là quá muộn, bởi vì ba người thân ảnh đã đi tới Lâm Chỉ trước mặt, lại cũng còn tại giữa không trung, lúc này coi như muốn lui, cũng không kịp. Kinh hãi sau khi, cắn răng một cái, lại lần nữa vung đao hướng phía Lâm Chỉ bổ tới. Làm sao, còn muốn động thủ? Lâm Chỉ sắc mặt phát lạnh, đấm ra một quyền. Phanh! Cái gì? Xuất thủ trước, hướng Lâm Chỉ chém ra một đao kia huyền cấp bổ yêu sư, sắc mặt đột nhiên đại biến. Trong tầm mắt, cái kia lúc trước còn bị chính mình khí cơ khóa chặt thiếu niên, lại nhìn lúc, đã không thấy thân ảnh, liền phảng phất hư không tiêu thất bình thường. Ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, bên hai lại đột nhiên vang lên đối phương trêu tức thanh âm. Cái này giật mình, quả thực không thể coi thường, phía sau lưng lông tơ đều dựng đứng lên. Coi chừng. Dương Minh căn bản không kịp trở về thủ, hắn lúc này, thậm chí liên động một chút thời gian đều không có, cơ hội chính là tại đồng bạn kinh hô nhắc nhở đồng thời. Cả người hắn liền bị một quyền đập bay ra ngoài, đụng đầu vào trên vách tường đối diện, phun ra một miệng lớn máu tươi, ngất đi. Cùng lúc đó, Lâm Chỉ mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cả người đằng không mà lên, một cước hung hăng đá vào một tên khác huyền cấp bổ yêu sư trên lồng ngực. Giang giác. Xương ngực tại chỗ đứt gãy, thổ huyết bay ngược. Sau đó trở tay vào lòng, lấy ra thanh kia đệ dệt ẻ á lệ, hướng phía cuối cùng ngây ngốc tại nguyên chỗ tên kia huyền cấp bổ yêu sư đuổi, phanh phanh chính là hai phát. Âm thanh rơi, người đổ, tại trong vũng máu che háng điên cuồng run rẩy, phát ra tê tâm liệt phế thanh âm, tươi sống đau đã hôn mê. Không có ý tứ, lần thứ nhất dùng thương, cho nên thương pháp kém như vậy một đâu đâu, chớ để ý à. Thương này uy lực có hạn, là đề cao lực sát thương, Lâm chỉ còn tại trên đạn bôi một chút, hoàn toàn không đủ để muốn mạng người động, khu khu. Hoàn mỹ. Trước sau bất quá mấy hơi thở công phu, ba tên hướng phía hắn trùng sát mà đến huyền cấp bổ yêu sư, toàn bộ ngã xuống đất, không rõ sống chết. Xuất thủ nhanh chóng, động tác chi nhanh nhẹn, dù là trên nóc nhà chú ý trận chiến này trận đồng, đều không có thấy thế nào rõ ràng, kịp phản ứng. Chớ nói chi là xuất thủ viện trợ. Chờ phản ứng lại lúc, người của hắn sớm đã toàn bộ nằm trên đất. Trần Đồng quá sợ hãi, kinh hãi nói, ngươi giết bọn hắn, ngươi là thế nào dám đó a? Phẫn nộ như muốn làm cho hôn mê lý trí của hắn. Lâm Chỉ lắc đầu, cho hắn một cái an tâm ánh mắt, chớ khẩn trương, bọn hắn không có việc gì, chỉ là đã hôn mê mà thôi. Nghe vậy, Trần Đồng lúc này mới thở dài thở ra một hơi, bất quá lại nhìn về phía Lâm Chỉ lúc, ánh mắt của hắn đã thay đổi. Ngữ khí không còn là trước đó hùng hổ dọa người, thiếu đi ba phần lạnh lẽo cứng rắn, nhiều bảy phần thận trọng cùng khách khí. Các hạ đến tuột cùng muốn như thế nào? Trần Đồng cũng không dám lại hai tay ôm ngực, bởi vì một động tác này rất phách lối, có khiêu khích hương vị, cho nên hắn để xuống. Lúc này hắn toàn thân căng cứng, trên trán mồ hôi lạnh như mưa rơi đập xuống xuống, trong ngực thanh đao bị hắn một mực trộm trong tay, làm xong tùy thời chiến đấu, chạy trối chết chuẩn bị. Sợ Lâm Chỉ không nói võ đức, thật xuất thủ đem hắn làm thì rồi. Mặc dù hắn không tin Lâm Chỉ thật dám làm như thế, có thể việc quan hệ cái mạng nhỏ của mình, hắn cũng không dám tùy tiện cược. Như thế nào? Lời này không phải hẳn là ta hỏi các ngươi sao? Hơn nửa đêm này cầm đao tới cửa, một lời không hợp còn động thủ động cước, các ngươi bổ yêu ti đến tuột cùng muốn làm gì? Lâm Chỉ thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, lạnh giọng nói, lớn tiếng dọa người, quản hắn mọi việc, trước chấn nhiếp đối phương lại nói. Trần Đồng, ta không nên nói nữa các ngươi đại thống lĩnh muốn gặp ta loại hình nói nhảm. Lâm Chỉ đánh gãy hắn, khinh thường nói, các ngươi làm mục đích gì, ta rất rõ ràng, cho nên cũng không cần tại điều này cùng ta quanh co lòng vòng. Lần này ta không động các ngươi, cũng không phải là sợ các ngươi bổ yêu ti, mà là cho các ngươi một cái cảnh cáo. Trở về nói cho các ngươi biết đại thống lĩnh, đại bạch đã là ta Lâm mẫu người thú sủng, ta sẽ không giao ra, để hắn đừng lại nhớ. Nếu như còn có lần tiếp theo lời nói, ta không để ý để hắn thiếu mấy cái thủ hạ đắc lực. Ngoài ra, ngươi nói cho hắn biết, như hắn khăng khăng nếu muốn cùng ta va vào lời nói, ta không để ý tự thân lên cửa đi tìm hắn nói chuyện tâm tình. Uy hiếp, Trần Chùi uy hiếp. Trần Đồng sắc mặt rất là khó coi, sắc mặt tâm trầm, giống như là có thể chảy ra nước. Từ tiếp nhận trở thành địa cấp bổ yêu sư đến nay, hắn còn chưa bao giờ nhận qua dạng này uy hiếp. Liền rất đánh mặt, biệt quất, tức giận, không cam lòng. Trần Đồng, các hạ ngữ khí, có phải hay không có chút quá cuồng vọng một chút? Ngươi có biết đắc tội ta bổ yêu ti, đến tột cùng là một cái gì hậu quả? Hậu quả? Lâm Chỉ cười nhạo một tiếng, nhìn các ngươi trước đó không kịp chờ đợi, muốn tốc chiến tốc thắng bộ dáng, chắc là tại kiêng kỵ lấy cái gì đi. Nếu ta đoán không lầm, lần này các ngươi đến đây tìm ta, hẳn là chỉ là cái kia ngụy thành ý tứ đi. Bộ yêu ti ta là đắc tội không nổi, bất quá các ngươi tối nay hành động, bộ yêu ti phía trên mấy vị đại nhân hẳn là cũng không biết đi. Trần Đồng một nghẹn, trầm mặc. Đi, đã rất muộn, ta muốn ngủ, không có việc gì liền mang theo người của ngươi cút nhanh lên đi. Bọn hắn bị thương không nhẹ, nếu không kịp thời cứu trợ lời nói không chừng liền sẽ rơi xuống chút tàn tật cũng có nói. Nói, Lâm Chỉ còn hướng tên kia che háng huyền cấp bổ yêu sư nhìn thoáng qua, thật đáng thương. Còn tại run rẩy đâu? Hẳn là rất đau đi. Lâm Chỉ mỉm cười, một cước một cái, đem người toàn bộ đá lên nóc nhà, nện ở sắc mặt khó coi Trần Đồng dưới chân. Phết lối. Bên trong một cái không cẩn thận, còn từ trên nóc nhà tuột xuống, ngã cái đầu rơi máu chảy. Cũng may quân nhân thân thể đủ cứng, không phải vậy, như thế cái quan pháp, sợ là đã sớm mất mạng. Hữu Nghị nhắc nhở một chút, tiếp hảo, như lại té xuống nói, vậy cũng không quan chuyện của ta. Lâm Chỉ hai tay mở ra, vô tội nói, ngươi. Trần Đồng phổi đều kém chút tức nổ tung, nhưng hắn lại khí lại có thể thế nào? Trước đó ba tên thủ hạ tới giao thủ ngắn ngủi, nhưng hắn quả thực là chưa từng nhìn ra Lâm Chỉ cụ thể tu vi cùng thực lực. Chương 60, nho đổ cởi phẩm. 2, chương 60, nho đổ cởi phẩm. 2, cũng không có chút nào nắm chắc đem bắt, như lúc này chỉ có một mình hắn lời nói, có lẽ hắn sẽ còn chịu không được cơn giận này, xuất thủ thăm dò một chút. Làm sao ba tên thủ hạ đã trọng thương đã hôn mê, như lúc này sẽ cùng một trong chiến, xuất thủ thử nói, vạn nhất đem đối phương cho làm phát bực, thật hạ tử thủ, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Cho nên hắn chỉ có thể nhịn, liền xem như lại giận cũng chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt về trong bụng, có thể để hắn cứ như vậy rời đi cũng không tốt hướng đại thống lĩnh giao nộp. Trong lúc nhất thời lâm vào trong hai cái khó này, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Đi nha đầu. Lâm Chỉ lại là không để ý đến hắn nữa, mà là lôi kéo Hoàng Dung tay nhỏ đi phụ cận khách sạn. Công tử, không mang tới đại bạch sao? Vạn nhất bọn hắn đem đại bạch bắt đi làm sao bây giờ? Hoàng Dung mở to một đôi đen lùng liếng, nhí nha nhí nhảnh mắt to, đề nghị, nếu không để Dung Nhi đi giết bọn hắn có được hay không? Đừng làm rộn. Lâm Chỉ bạo mồ hôi, vỗ vô nha đầu này cái đầu nhỏ, ra hiệu nàng tranh thủ thời gian trở về phòng đi ngủ. Đối với đại bạch an toàn, Lâm Chỉ là không có chút nào lo lắng. Đại bạch đã nhận hắn làm chủ, cũng đã ở hắn danh nghĩa chuẩn bị án, là thụ đại hạ luật bảo vệ. Đêm nay đối phương phái người tới tìm hắn phiền phức, muốn đoạt lấy thu sủng của hắn, đã trái với đại hạ luật cùng bổ yêu ti nội bộ quy củ. Nếu như làm quá mức nói, một khi chơi cứng đứng lên, mặc dù cái kia ngụy thành hậu trường lại ưng rắn, cũng tuyệt không cái gì tốt trái cây có thể ăn. Dù sao Lâm Chỉ không phải người bình thường, đêm nay một trận chiến cũng đã biểu hiện ra thực lực của hắn, không phải đối phương muốn cầm bóp liền có thể nắm. Tại không có giải quyết triệt để Lâm Chỉ trước, bọn hắn là không dám tùy ý đối với Đại Bạch xuất thủ. Lại nói, chỉ bằng tối nay tới cái này một cái, nói thật, thật đúng là không nhất định có thể bắt ở Đại Bạch. Chớ nói chi là, trong bốn người ba cái đã trọng thương, còn lại một cái Trần Đồng, dù là hắn là địa cấp bộ yêu sư, thủ đoạn phi phạm, cũng tuyệt đối không thể nào là Đại Bạch đối thủ. Đem Tiểu Hoàng Dung đuổi đến căn phòng cách vách đằng sau, Lâm Chỉ đóng kỹ cửa phòng cửa sổ. Tâm thần lần nữa chìm vào hệ thống giao diện bên trong. Lúc ban ngày, ngoài ý muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ ẩn tàng, thu được một cây bút. Lúc đó bởi vì trường hợp không thích hợp, Lâm Chỉ cũng liền chưa kịp nhìn kỹ, lúc này có thời gian, tất nhiên là muốn xuất ra đến hảo hảo nghiên cứu một chút. Tên, văn bút loại hình, thẻ đạo cụ. Phẩm chất, không. Đẳng cấp. Giới thiệu, nho đạo chi bút, sử dụng sau, có thể đạt được lâm thời văn bút một chi, thời gian hạn chế, một canh giờ. Đánh giá, đây là một chi dùng rất tốt bút. Nghiên cứu nửa ngày, Lâm Chỉ vẫn là không có hiểu rõ, cái đồ chơi này đến cùng làm như thế nào dùng. Như thế nào dùng, mới có thể đem bút này lợi ích tối đại hóa. Hệ thống nói, vật này thuộc về nho đạo pháp khí một loại, có rất mạnh viết cùng sức công phạt. Sử dụng lúc, cần lấy tài khí gia trì, nhưng mà phía sau hệ thống lại nói, đề nghị chính mình nhập đạo đằng sau lại dùng. Cái này không tiến sau mâu thuẫn thôi. Vật này thôi động lúc cần tài khí, có thể nha một khi nhập đạo thành công, thể nội tài khí sẽ tự động tạo ra là hạo nhiên chính khí. Liên giống với võ đạo, không vào đạo trước, thể nội lưu chuyển là nội lực, một khi nhập đạo, nội lực liền sẽ phát sinh chất biến, chuyển đổi thành chân khí là một cái đạo lý. Cả hai là có khác biệt về bản chất. Lâm Chỉ liền suy nghĩ, vật này lấy hạo nhiên chính khí thôi động, phải chăng cũng có thể có sức công phạt? Theo lý thuyết, hẳn là có thể. Bởi vì bình thường nho đạo văn bảo, thôi động chính là cần hạo nhiên chính khí mới có thể sử dụng. Tài khí mặc dù cũng có thể, nhưng cấp độ quá thấp, sức công phạt sẽ bị suy yếu rất lớn. Nhưng vấn đề là đây là bình thường trên ý nghĩa pháp khí sao? Bút này xuất từ hệ thống. Lấy hắn đối với hệ thống liệu tính, cũng không dám tùy ý nếm thử. Bạn nhất bút này đối với hạo nhiên chính khí không ưa, nổ làm sao bây giờ? Còn có một vấn đề, nho đạo có pháp khí sao? Không đều là văn bảo sao? Đến tột cùng là hệ thống nhất thời miệng này, hay là vật này hoàn toàn chính xác xác thực chính là một kiện pháp bảo? Đương nhiên, có lẽ còn có một loại khả năng, là hệ thống đã giải thích xem rõ ràng, chỉ là bởi vì lúc đó tràng diện quá mức ồn ào, hỗn loạn, chính mình vừa không chú ý, liền cho nghe loạn cũng có nói. Hệ thống. Lâm Chỉ trong lòng kêu gọi hệ thống, muốn lại xác nhận một chút. Thế nhưng là, hệ thống một chút phản ứng đều không có. Lâm Chỉ liền bó tay rồi, im ắng sổ một câu nói tụng. Để cho ta ngẫm lại. Đoạn thời gian này, Lâm Chỉ đọc không ít sách, đối với nho đạo trên cơ bản cũng đã có một cái đại khái hiểu rõ. Nho độ cởi phẩm, nhất trọng thiên. Nho đạo nhập phẩm trước, thống nhất được xưng là thải khí cảnh. Bình thường nho đạo thiên tài, tại đạt tới thải khí cảnh thất trọng đằng sau, liền có thể nếm thử ở thể nội nuôi hạo nhiên chính khí, trùng kích cựu phẩm dưỡng khí cảnh. Tuyệt thế thiên kiêu, nhập phẩm trước, có thể đạt tới thải khí cảnh bắt trọng, tích lũy càng nhiều tài khí, gia tăng nội tình, sớm mở ra độc thuộc về mình nho đạo tiểu thần thông. Như vậy, lại trùng kích nho đổ cởi phẩm lúc, không chỉ có xác suất thành công cao hơn, nuôi ra hạo nhiên chính khí, cũng so bình thường người đọc sách càng thuần túy, căn cơ cũng càng vững chắc. Về phần thải khí cảnh cựu trọng, đó là nhập đạo trước một cái truyền thuyết cảnh giới, phóng nhãn thiên hạ trong vòng ngàn năm, có thể đạt tới cảnh giới này, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nói là phượng mao lân giác cũng không đủ. Nho đổ cởi phẩm, tài khí chuyển hạo nhiên chính khí, cảnh giới này được xưng là dưỡng khí cảnh. Đạt tới cảnh giới này người, trên thân tự mang một cỗ chính khí, bình thường yêu ma quỷ quái không dám cận thân, chủ động né tránh. Nho mặt phẩm, ở thể nội mở văn phủ, cho nên được xưng là văn phủ cảnh. Ở thể nội sinh ra chiến khí, hóa xe. Nho đạo chiến lược tiêu thăng, thuộc xưng học phú ngũ xa. Một xe một trận chiến lược. Đạt tới đỉnh phong, có thể do hạo nhiên chính khí huyền hóa ra 5 chiếc nho đạo chiến xa, ngang nhau phẩm cấp phía dưới, những nơi đi qua, yêu ma tuyệt không hợp lại chi địch. Nho đổ thất phẩm, văn bảo cảnh. Có thể tại văn phủ bên trong ẩn dưỡng bản mệnh nho khí, văn bảo ra, yêu quỷ nằm. Nho đạo lục phẩm, chính nho, lại được xưng là lập luân cảnh, trong phạm vi nhất định, có thể nói ra phát theo. Nho đùng phẩm, đại nho chi cảnh. Khống chế thiên địa pháp tắc, văn miếu liên quan đến bên trong, có thể không xem quy tắc, ngự không mà đi. Nho đổ tự phẩm, thiên địa lại nho. Trình độ nhất định, thu thiên địa nho đạo pháp tắc phù hộ, chính khí bên dưới, có thể không xem thế tục vương triều pháp quy, hình không lên thân. Chỉ cần còn có một ngụm hạo nhiên chính khí tại, chính là nhân hoàng cũng không thể tùy ý định sinh tử. Nho đạo tam phẩm, bán thánh. Nho đạo nhị phẩm, à thánh. Nho đạo nhất phẩm, thánh nhân. Lâm Chỉ hơi lung túng một chút, bút này chính mình là nhập đạo trước làm một cái át chủ bài sử dụng đây, vẫn là chờ giữ lại nho đạo nhập đạo cảnh đằng sau, lại làm một đòn sát thủ. Liền rất xoan suýt. Thiên sát cầu hệ thống, cũng không nói rõ với mình điểm, cả ngày liền biết ngạo kiểu giả chết, ta muốn ngươi để làm gì. Trong lòng khó chịu về khó chịu, nhưng Lâm Chỉ thật đúng là không dám mắng lên tiếng, vạn nhất lại đem hệ thống cho làm phát bực, cuối cùng xui xẻo hay là chính mình. Mở ra hệ thống rút thưởng giao diện, quả nhiên, giao diện vẫn như cũ biểu hiện chữa trị bên trong. Ta đi ngươi lại ra, cầu hệ thống. Lâm Chỉ trong lòng mắng thầm. Chỉ cần mình không mắng ra miệng, hệ thống liền sẽ không biết. Lâm Chỉ ngửa mặt lên trời thở dài, lại cho rộng rãi người xuyên việt mất mặt ta. Chương 61, Quỷ nô, Liêu Anh Nhi. Chương 61, Quỷ nô, Liêu Anh Nhi. Nhàn đến nhàm chán, Lâm Chỉ mở ra hệ thống thương thành giao diện. Trong chốc lát, các loại rực rỡ muôn màu đồ tốt, đập vào mi mắt, không ngừng đánh thẳng vào Lâm Chỉ Viên kia sao động bất an tâm. Rất muốn vung tay lên, phóng khoáng nói một tiếng, ta tất cả đều muốn. Có thể xem xét giá cả, Lâm Chỉ Bắc Chân liền không nhịn được hung hăng run. Quá mắc, thật sự là quá mắc, căn bản mua không nổi. Cái này chính bản thương thành giao diện bên trong linh thẻ, phẩm cấp kém nhất xích tạng, nói ít cũng muốn ngàn biên kim tệ cất bước. Lấy hắn hiện tại giá trị bản thân, cho dù là đập nổi bán sắt, cũng căn bản thanh toán không dậy nổi. Mua không nổi, mua không nổi. Chính mình vẫn là chờ lấy đồ lậu rút thưởng giao diện chữa trị sau, lại tại cái kia nhặt nhạnh chỗ tốt để lọt đi. Đóng lại hệ thống thương trường, Lâm Chỉ ngửa mặt lên trời phát ra thở dài một tiếng, hay là quá nghèo a. Cùng lúc đó, kinh thành trung thành nào đó một xa hoa trong phủ đệ. Nghe xong Trần Đồng báo cáo, Ngụy Thành khuôn mặt thanh bạch đan sen, thật lâu, lúc này mới âm tiếu nhẹ gật đầu, tốt một cái không biết sống chết tiểu tạp vậy a. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nguyên bản còn muốn cho ngươi một cơ hội, có thể đã ngươi không hiểu được chân quý, đây cũng là đừng trách bản đại thống lĩnh lòng dạ độc ác. Vung tay lên, Trần Đồng không người lui ra, xoay người một sát na kia, một giọt mồ hôi lạnh từ hắn cái trán trượt xuống xuống. Hắn vừa đi, to như vậy trong phòng khách, liền chỉ còn lại có Ngụy Thành một người. Hắn đứng dậy từ trên chỗ ngồi đứng lên, chắp tay sau lưng dạo bước đi vào trong sân, một gốc cây hoẹ cổ bên dưới. Ngón tay nhẹ giơ lên, tại trên cành cây có tiết tấu gõ mấy lần. Sau một khắc, chỉ thấy cây này lên tuổi thọ cổ hoẹ, nhẹ nhàng run rẩy một chút, tạo nên từng vòng phàm nhân mắt thường khó gặp sóng hồn lực động, chuyện gì? Một tiếng giàn mua thanh âm khàn khàn vang lên, lại là cây kia trăm năm cổ hoẹ mở miệng. Hình ảnh quỷ dị, cho người ta một loại cực hạn âm trầm cảm giác. Ta muốn ngươi giúp ta giết một người. Ngụy Thành cũng không nói nhảm, trực tiếp liền nói ra chính mình yêu cầu. Cổ hoẹ, tu vi, giới tính, thân phận, tuổi tác, địa chỉ gia đình, cùng nó ngày sinh tháng đẻ. Ngụy Thành nhíu mày, cần gì như vậy phiền phức? Cổ hoẹ nhẹ nhàng run rẩy một chút cành lá, lão tổ gần đây muốn khai trương trăm năm cửa ải lớn, hoàn mỹ phân thần, không nên tự mình động thủ. Ngụy Thành kinh hỉ, gật đầu, tốt. Người này tên là Lâm Chỉ, nam, không đủ tuổi đời 20, chính là bên ngoài Tây Thành Đông Bạn Tây Nhai một tiệm tạp hóa trưởng quỹ, thực lực thôi nghĩ đến Trần Đồng báo cáo. Ngụy Thành ngẫm nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng nói, hẳn là tiên thiên cảnh trung kỳ. Lấy Trần Đồng thực lực, cậu thêm ba tên huyền cấp bộ yêu sư, bình thường tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả, coi như bắt không được, cũng có thể toàn thân trở ra. Cái kia Lâm Chỉ có thể làm cho Trần Đồng cái này uy tín lâu năm hậu thiên cảnh đỉnh phong địa cấp bổ yêu sư ăn thiệt thòi, thực lực nghĩ đến xa không chỉ tiên thiên cảnh sơ kỳ đơn giản như vậy, rất có thể đã đạt đến trung kỳ trình độ. Về phần cao hơn, hắn căn bản liền không có nghĩ tới. Dù sao Lâm Chỉ niên kỷ liền bày ở đó, lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào? Cổ hoẹ, chỉ là tiên thiên cảnh trung kỳ sao? Đơn giản. Thoại âm rơi xuống, một sợi khói xanh từ xương hoẹ bên dưới bay lên. Ngụy Thành con ngươi đột nhiên chính là co rụt lại, vô ý thức lui về sau một bước. Con mắt bạo lồi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đột nhiên xuất hiện quỷ ảnh, run giọng nói, "Tẩu tẩu." Quỷ ảnh thâm thẳm, khói xanh tán đi đằng sau, xuất hiện tại Ngụy Thành trước mắt, chính là một tên tóc rối tung, toàn thân trần trụi mỹ phụ nhân. Không phải người khác, đúng là hắn trên danh nghĩa lại tẩu, Liêu Anh Nhi. Đại ca sau khi qua đời, có lưu quả tẩu cùng một đôi nhi nữ. Ngày nào đó trong đêm, hắn say rượu về nhà, cũng không biết thế nào, liền đi tới hậu viện. Gặp sát này lòng tham, cưỡng ép chiếm đoạt chính mình tẩu tẩu. Sau đó tỉnh rượu, sợ sệt việc này để lộ, thế là liền khẩn cầu tẩu tẩu giúp mình giữ bí mật, không thành, thẹn quá hóa giận phía dưới, đem sống sờ sờ bóp chết tại trong quê phòng. Thi thể liền chôn ở cây này cổ hoẹ phía dưới. Chỉ là để hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, cái này cổ hoẹ vậy mà nô dịch tẩu tẩu vong hồn, trở thành nó quỷ nô. Biết được việc này sau, Ngụy Thành là vừa giận vừa đội, hai mắt phun lửa, sắc mặt rất là không dễ nhìn. Có loại bị người ta tóm lấy nhược điểm cảm giác, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Cổ hoẹ, yên tâm, hồn này bản tổ đã luyện hóa, thể nội có nô ấn, chỉ cần không vượt qua nô ấn khống chế, liền không cách nào nhớ tới khi còn sống chuyện cũ. Một mảnh cổ lá bay xuống, rơi vào Ngụy Thành trong tay. Cổ hoẹ, đây là hoẹ khôi cổ lá, cầm lá này, ngươi có khống chế hồn này, giúp ngươi giết người. Ngụy Thành đại hỉ, cầm lá ra lệnh, thiện nhân, quỳ xuống cho ta. Quỷ ảnh thâm thẳm, hai đầu gối cách mặt đất nửa tấc, quỳ gối Ngụy Thành trước mặt, tốt. Ha 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 ha, Ngụy Thành thoải mái cười to, nhìn về phía trước mặt thân không mảnh vải quỷ ảnh, hung ác nham hiểm trong con ngươi, có tà quang phun trào. Bất quá rất nhanh hắn nghĩ tới cái gì, lông mày lần nữa hơi nhíu lên, nàng có thể chứ? Đối phương thế nhưng là một tên tiên thiên cảnh trung kỳ võ đạo cường giả, khí huyết thịnh vượng, bình thường âm hồn bị nô, có thể không đến gần được. Hắn lo lắng việc này không thành, sợ đánh cỏ động rắn, nói như vậy mới hạ thủ, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đối phương dù sao không phải một người bình thường, trời mới biết có hay không hậu trường, vạn nhất giết không chết, sau đó trả thù đứng lên, mặc dù mình không sợ, thế nhưng phiền phức không phải. Mình đã đắc tội một cái thiên nhất đạo cao đồ, như lại chống rông cho mình cây một cái đại địch lời nói, cũng không phải hắn muốn xem đến. Mà lại, gần nhất hắn phải đi xa nhà một chuyến, lo lắng sẽ bị thiên nhất đạo người mai phục. Ở kinh thành, bọn hắn không dám trả thù tìm chính mình trả thù, có thể ra kinh thành, vậy coi như khó mà nói. Cổ hoẹ, không sao, này nô đi qua lão tổ hồn lực tầm bổ, thực lực sớm đã không thể coi thường, chớ nói chỉ là một cái tiên thiên cảnh trung kỳ, chính là tiên thiên cảnh hậu kỳ, chỉ cần không vào đạo, liền không khả năng thoát khỏi lão tổ quỷ nô chú sát. Ngụy Thành nghe chút, lúc này mới yên lòng lại. Trầm giọng nói, ngươi cần ta làm cái gì? Hắn biết, chính mình giao thủ lao đã đến giờ. Cả hai là quan hệ hợp tác, mà không phải chủ tớ, mỗi lần tìm kiếm đối phương trợ giúp, đều là phải bỏ ra tương ứng thù lao. Cũng không biết lần này nó lại muốn thứ gì, hy vọng không nên quá phận. Cổ Hoẹ cặc cặc một trận loạn cười, âm phong trận trận, thổi Ngụy Thành cũng không khỏi đến híp híp con ngươi. Thật lâu, tiếng cười tan đi, trung quanh âm phong lúc này mới đình chỉ phun trào, lao tổ cần 300 đồng nam đồng nữ, dùng máu tươi của bọn hắn đổ vào, trợ lao tổ ta xông phá 500 năm yêu linh cửa ải lớn. Nghe vậy, Ngụy Thành quá sợ hãi, quả quyết lắc đầu bác bỏ, ngươi điên rồi đi, 300 đồng nam đồng nữ. Điều đó không có khả năng. Nơi này chính là kinh thành. Dưới chân thiên tử, như hắn thực có can đảm làm như vậy lời nói, một khi bị tra được, đây chính là Chu Tam tộc tội chết. Lao tổ, không phải bản thống lĩnh không muốn giúp ngươi, mà là ngươi yêu cầu số lượng thật sự là nhiều lắm nhiều lắm. Nếu chỉ là mười mấy 20 cái lời nói, hắn có lẽ còn có thể nghĩ một chút biện pháp, cùng lắm thì đi trạm giao dịch buôn bán mua mấy cái là được. Có thể mặc dù là như thế, cũng không thể làm quá mức. Phải biết, đại hạ hình pháp cũng không phải bình thường nặng. Cho dù là nô lệ, đó cũng là có nô tịch. Mua về đánh chết một cái hai cái là không quan trọng, chỉ cần đi tương quan nha môn báo cáo chuẩn bị một chút, tiêu hộ là được, cũng không phải là việc đại sự gì. Có thể quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ khiến người hoài nghi. Truy bắt tư cùng hàng ma viện đám cầu vật kia, từ trước đến nay cùng bọn hắn bổ yêu ti không đối phó, vạn nhất gây nên bọn hắn chú ý, truy tra xuống tới, chính mình thế nhưng là sẽ có đại phiền toái. Tiểu viện âm phong lần nữa đại tác, thẳng thổi Ngụy Thành áo bào bay phất phới. Ngụy Thành hừ lạnh một tiếng, quanh thân tràn ngập ra một cỗ hùng hồn khí huyết, chấn trung quanh âm phong lại không cách nào tới gần nửa bước. Cổ Hoẹ bất đắc dĩ thỏa hiệp, 200 đồng nam đồng nữ. Ngụy Thành vẫn như cũ lắc đầu, 200 hay là nhiều lắm. Cổ Hoẹ giận dữ, 150 đồng nam đồng nữ, tuyệt không thể ít hơn nữa. Ngụy Thành trầm mặc, lần này hắn không có lập tức cự tuyệt, mà là cẩn thận suy nghĩ đứng lên. Sau một hồi lâu, hắn ngẩng đầu lạnh lùng nói, 100, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi cung cấp 100 đồng nam đồng nữ, lại nhiều, ta liền thương mà không giúp được gì, ngươi hẳn là minh bạch. Nơi này là kinh thành. Một khi bị người ở phía trên phát hiện, không chỉ có ta muốn chết, chính là ngươi, cũng muốn đi theo cùng nhau hôi phi yên diệt. Đây không phải uy hiếp, cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là sự thật. Cổ Hoẹ trầm mặc, nó muốn hóa hình, rời đi kinh thành địa phương quỷ quái này, cũng chỉ có thể mau chóng đột phá 500 yêu linh cửa ải lớn. Nếu không, cũng chỉ có thể cắm rễ ở này. Kinh thành gần nhất cũng không biết phát sinh cái gì, nội thành một mà tiếp, lại mà ba có đại yêu cấp trấn ngục tháp, ngắn ngủi nửa tháng, đã có gần 10 vị đại yêu chết bởi bổ yêu ti cùng trấn ngục điện cường giả liên thủ phía dưới. Nó sợ lại như thế tiếp tục trì hoãn, một khi gây nên đại hạ vị lão nhân kia hoàng tức giận, lấy nhân hoàng ấn tra rõ toàn bộ kinh đô lời nói, chờ đợi nó, chỉ có một con đường chết. Cho nên, nó không còn dám chờ đợi, cắn răng một cái, 100 liền 100. Giao dịch đạt thành, Ngụy Thành tà tiếu khống chế tẩu tẩu âm linh, đi gian phòng của mình. Tốt một trận dày vò, thẳng đến giờ tí đằng sau, lúc này mới thả nàng ra gian phòng của mình. Trời hanh bạc cô, cẩn thận củi lửa. Đêm khuya, ngoại thành Tây Thành. Nguyệt hát phong cao, nhất là âm khí nồng đậm thời điểm, tiệm tạp hóa bên ngoài, chợt nổi lên một trận âm phong. Thổi tiệm tạp hóa cửa sổ, rầm rầm rung động. Trong phòng, sau quầy một góc thông minh, đang ngủ say đại bạch chợt mở ra con ngươi, một đôi mắt hổ hình như có phát giác, băng lãnh nhìn về phía mở rộng cửa sổ. Bình một tiếng, tiệm tạp hóa cửa phòng bị một cỗ đại lực cách không phá tan, tùy theo, liền gặp từng đoàn sương mù màu xanh, quỷ dị tràn vào. Sương mù trong mông lung, ẩn ẩn có một đạo áo không mảnh vải, đầy người ô uế nữ nhân, một bên khóc, một bên phát ra thê lương tiếng cầu xin tha thứ, đạp trên gió thu lá rụng chậm rãi hướng trong cửa hàng tới gần. "Van cầu ngươi, không cần, buông tha ta, bỏ qua cho ta đi." "A a đại bạch." Chương 62, làm chành cho hổ. Chương 62, làm chành cho hổ. "Thứ gì?" Đại bạch trừng to mắt. Đêm khuya bên dưới, bốn phía đen kịt một màu. Sương mù mịt mờ bên trong, đột nhiên xuất hiện cái này một bộ tràng cảnh, cho người ta tê cả da đầu đã thị cảm. Như đổi lại là người bình thường gặp được loại tình huống này lời nói, không phải bị tại chỗ dọa nước tiểu không thể. Dù là đại bạch, đột nhiên nhìn thấy cái này một bộ tràng cảnh, lông hổ đều là không khỏi dựng lên. Mắt bốc tinh quang. Tiệm tạp hóa bên ngoài, bốn phía vô cùng an tĩnh, lúc này, nếu là có người từ ngoài hướng vào trong nhìn, tiệm tạp hóa cửa phòng vẫn như cũng là đang đóng, cũng không cái gì dị dạng. Có thể tiệm tạp hóa bên trong, tràng cảnh lại sớm đã đại biến bộ dáng. Không khí làm cho cứng thành vậy cá trạng thái sương mù, trong cửa hàng, quỷ khí âm trầm, cô giáo trên vách tường, chẳng biết lúc nào lại chạy ra dọn dọn hình lưới màn nước, đem vách tường đều cho thẩm đấu. Trong phòng hết thảy bài trí, không có chỗ nào mà không phải là bày biện ra vặn bèo hình dạng. Quỷ ảnh kia tung bay đến lầu 1, dạo qua một vòng sau, không phát hiện chút gì, liền đem ánh mắt khóa chặt tại lầu 2. Tung bay đi lên. Mấy hơi thở sau, quỷ ảnh kia lại trôi xuống, một lần nữa tại lầu 1 bắt đầu đi loanh quanh, tựa hồ là đang tìm người nào. Dừng lại tại lầu 1, bồi hồi hơn nửa canh giờ, chính là không chịu rời đi. Đột nhiên, quỷ ảnh kia tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía quầy hàng chỗ phương hướng. Hiếm thấy lộ ra vẻ hoảng sợ. Giống. Cơ hội chính là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một đạo bóng trắng cấp tốc lướt đến. Quỷ ảnh căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, toàn bộ quỷ liền bị một cái lông xù móng vuốt lớn cho nhấn nằm trên đất, run lẩy bẩy. Không, không cần. Quỷ ảnh bỗng nhiên mở to hai mắt. Tuy theo, liền bị một tấm miệng to như chậu máu cho một ngụm nuốt vào trong bụng. Trong cửa hàng hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Nước mùi vị không tệ, băng băng. Đại bạch đánh một ở non nê, thân hình khổng lồ một lần nữa thu nhỏ. Quay người nhảy trở lại sau quầy, ngáp một cái, một lần nữa nhắm mắt lại. Tiếp tục nghỉ ngơi đứng lên. Trung Thành, Ngụy phủ. Chủ viện trong phòng ngủ, Ngụy Thành trần trụi nửa người trên, hạ thân nuốt ở trong chăn, dựa vào giường nuốt trong tay một chiếc lá. Nếp miệng lên, tựa hồ đang trở về chỗ cái gì. Thỉnh thoảng phát ra trận trận tà tà tiếng cười. Đột nhiên, ánh mắt hắn chừng một cái, chỉ thấy trong tay Ngoại Khôi cổ lá bộ một tiếng, từ ở giữa vỡ ra một đạo khe hở, có âm khí từ trong đó tán loạn mà ra. Cái này Ngụy Thành nghi hoặc không hiểu, trong lòng chợt dâng lên một cỗ không ổn dự cảm. Hắn đứng dậy nhanh chóng mặc tốt quần áo, vội vã đi vào cổ ngoại trước, còn không đợi hắn mở miệng, liền nghe một đạo thanh âm giản mua vang lên, "Ta đã biết. Ngụy Thành, cái này Ngoại Khôi cổ lá đột nhiên bạo liệt, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì?" Hắn có chút nóng nảy, sợ sệt tẩu tẩu một đi không trở lại, lại lo lắng nhiệm vụ thất bại, sự tình bại lộ. Cổ Hoè, mảnh này Ngoại Khôi cổ lá là một đạo ấn ký công xiềng, nó tổn hại chỉ có hai cái khả năng. Một, quỷ nô hồn phi phách tán. Hai, nô ấn bị xóa đi, một lần nữa bị người nô dịch. Cái này sao có thể? Đến tột cùng là ai làm? Ngụy Thành nổi giận, hắn không cho rằng Lâm Chỉ có bản sự này. Chẳng lẽ là gặp cái khác không thể kháng cự cường giả? Thế nhưng là ngoại thành nhập đạo cảnh cường giả cực ít, cho dù có, cũng hơn nửa tụ tập tại Đông Thành. Giống gây thành bực này vắng vẻ chi địa, trừ Thiên Nhất Đạo đám kia nương môn đáng chết bên ngoài. Chờ chút, Thiên Nhất Đạo, chẳng lẽ là các nàng? Là tiểu tử kia tiệm tạp hóa tựa hồ liền cùng Bình Khang Phường tại một con phố khác, như tẩu tẩu âm hồn thật đụng phải các nàng, hoàn toàn chính xác có bị đánh tan phong hiểm. Ngụy Thành thiết thanh khuôn mặt, không nói được khó coi. Trong lòng đem Lâm Chỉ trò triệt để hở lên. Còn có Thiên Nhất Đạo đám kia tiểu nương bì, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ để cho các nàng khóc nằm nhòi trước mặt mình, tự động xoay người, cầu chính mình sủng hạnh. Tây Thành đêm khuya, đến giờ xỉu, bầu trời đột nhiên đã nổi lên một tầng sương trắng. Lúc đầu, sương trắng mỏng manh, chưa rơi xuống đất, liền đã hóa thành mưa phùn rả rích. Có thể dần dần, theo sương trắng càng ngày càng dày, Tây Thành nhai đạo bên trên cũng là ngưng một tầng băng. Có sương trắng từ băng bên trong bay lên, ngắn ngủi bất quá mười mấy thời gian uống cạn chung trà, sương lớn này liền bao phủ ngoại thành hơn phân nửa Tây Thành khu. Cho đến giờ dần, sương trắng này tiếp tục lan tràn, lại có ý hướng Bắc Thành khu cùng Nam Thành khu lan tràn xu thế. Tây Thành khách sạn trong một gian phòng, lửa đèn còn tại chợt trờn, bàn trước, Lâm Chỉ cầm trong tay sách vở, quanh thân điểm điểm tài khí bao phủ, phương viên trong vòng một trượng, nóng lạnh bất xâm. Bên dưới sương mù sao, nửa mở ngoài cửa sổ, có sương trắng tràn vào, mang khoảng một trận gió lạnh, đem trước cán ngọn nến thổi sáng tối chợt trờn. Lâm Chỉ đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, ngừng chân ngóng nhìn Tây Thành dạ nhai, lông mày không tự giác nhíu lại. Hiện tại là đại hạ lịch, ngày mùng ngày 7 tháng 8, mặc dù đã nhập thu, nhưng ban đêm nhiệt độ có khi hay là mang theo chút nóng bức, không đến mức rét lạnh như thế. Cái này quá kỳ quái. Lâm Chỉ ngừng chân phía trước cửa sổ trọn vẹn ngóng nhìn phim hay khác, trên mặt nghi hoặc không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng nồng đậm, cảm thấy không hiểu. Cái này tựa hồ cũng không phải là tuyết, mà là sương. Chỉ là trên trời này làm sao lại đột nhiên bên dưới lên sương tới đâu? Lâm Chỉ thu liễm tài khí, đưa tay duỗi ra ngoài cửa sổ, bại lộ tại trong không khí. Băng băng lạnh lạnh, rất là thoải mái dễ chịu, cũng không phải là trong tưởng tượng băng lạnh thấu xương. Theo lý thuyết, loại cấp bậc này hơi lạnh, không cách nào ngưng khí thành sương mới đối. Huống chi, cái này căn bản cũng không phải là bên dưới sương mù. Còn có cái này sương mù, lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Chỉ nhíu mày trầm tư, đây không phải phổ thông sương mù, bằng vào ta bây giờ thần thức cường độ, chính là nửa thức tường xanh, cũng có thể dễ dàng xuyên qua. Nhưng lại không cách nào tùy tiện xuyên thấu sương mù này. Ngày xưa, Lâm Chỉ thần thức trải rộng ra, có thể dòm phương viên 40 trượng, nhưng lần này, hắn nếm thử thần thức nhìn trộm, lại chỉ có thể bao phủ không đến 10 trượng phạm vi khu vực. Đằng sau, chính là một mảnh mù sương, cái gì đều không thấy được. Nếu như cứng rắn muốn tiếp tục dò xét lời nói, thần thức liền sẽ truyền đến một cô băng lãnh thấu xương cảm giác. Đây là trước kia chưa bao giờ có. Cùng một thời gian, Bình Khang Phường. Tại Lâm Chỉ nghi hoặc nóng nhìn ngoài cửa sổ cái này sương trắng lúc, lầu 3 phòng chữa thiên trong dạng, cũng có hai tên nữ tử, ngưng mi nhìn qua ngoài cửa sổ chẳng cảnh. Chỉ là cùng Lâm Chỉ nghi hoặc khác biệt chính là, hai nữ này thần sắc đặc biệt nghiêm trọng. Sư tỷ, thật nặng yêu khí. Một tử yên thanh âm nặng nề, cẩn thận nghe, không có từ trong lời nói này, nghe ra mấy phần thanh âm rung động. Lương Hồng Tú sắc mặt tái nhợt, thái dương hơi có vẻ lộn xộn, nàng ngưng mi nhìn kỹ, đẹp mắt đôi mi thanh tú một khóa lại khóa, phân phó, hiển nhiên mặt trời mọc, Bình Khang Phường tạm thời không tiếp tục kinh doanh, không còn tiếp khách. Sương lớn càng ngày càng đậm, giờ bão, ngoại trừ thành Đông ngoại thành, Tây thành, Bắc thành, Nam thành, đều là đã ở sương lớn này phạm vi bao phủ bên trong. Bầu trời không thấy tháng, càng không thấy mảy may sáng ngời, hết thảy đều lộ ra một mảnh trắng xóa. Có sáng sớm lên bắt đầu làm việc hoặc loay hoay sớm quẩy hàng dân chúng, nhìn qua ngoài cửa mù sương, một mặt mờ mịt. Có người không tin tà, chạy ra phòng, rất nhanh, liền mê thất tại mảnh này trong sương mù. Thấy không rõ phương hướng, chạy mấy bước sau, bất đắc dĩ chỉ có thể sờ lấy tường, đường cũ trở về. Cái này sương mù, tựa hồ càng đậm. Lâm Chỉ nắm Hoàng Dung tay nhỏ hành tẩu tại cái này không có một hai trên đường phố, thần thức ngoại phóng, chỉ có thể bao phủ không đủ 5 trượng phạm vi. Bất quá đầy đủ Lâm Chỉ về tiệm tạp hóa. Đi vào trước cửa tiệm tạp hóa, khóa hoàn hảo. Có lẽ là bởi vì đêm qua bên dưới sương nguyên nhân, tay cầm cửa khóa lại kết một tầng miếng băng mỏng. Lâm Chỉ ngón tay gảy nhẹ, đập nát khóa trên mặt băng đẩy cửa vào. Đập vào mi mắt là đại bạch viên kia cực đại, lẻ lưỡi định nọt đầu to. Có lẽ là biết Lâm Chỉ muốn trở về, sớm liền chờ đợi ở đây lấy. Thần ngoan. Lâm Chỉ vuốt vuốt đại bạch đầu, chợt tay hắn một trận, kinh ngạc nhìn chằm chằm đại bạch, một mặt vẻ ngạc nhiên, ngươi hóa yêu thành công. Đại bạch ngao một tiếng, hưng phấn nhẹ gật đầu, một mặt đắc chí, lông xù cái đuôi to vung qua vung lại, đem sàn nhà đập phanh phanh rung động. Mấy khối gạch đá bởi vì không thể thừa nhận cự lực này, lần lượt vỡ ra. Lâm Chỉ trên chắn nằm ngang nằm qua ba đầu hắc tuyến, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Kỳ quái, đoạn thời gian này ta cũng không có cho ngươi cho ăn yêu thú tinh đục hoặc yêu đan, ngươi là như thế nào hóa yêu thành công? Lâm Chỉ trăm mối vẫn không có cách giải, theo hắn hiểu rõ, hung thú hóa yêu cũng không phải một kiện chuyện đơn giản, không chỉ cần phải đại lượng tinh khí làm hậu thuẫn, còn cần trải qua một lần trên huyết mạch thủy biến. Quá trình dị thường hung hiểm không nói, xác suất thành công cũng không đủ 1/10. Lâm Chỉ bản còn dự định, qua một thời gian ngắn, dành thời gian mang Đại Bạch ra khỏi thành, săn giết yêu thú, vì nó đằng sau hóa yêu chi lộ làm chuẩn bị. Chưa từng muốn, nó bất chi bất giác, lại chính mình hóa yêu thành công. Ngược lại là bất đi hắn không ý chuyện. Đại Bạch đắc ý ngẩng đầu, miệng phun một cái, một đạo bóng người trong suốt xuất hiện tại Lâm Chỉ cùng Hoàng Dung trước mắt. Tranh công giống như ngao một tiếng. Đó là một bóng người xinh đẹp, trần trụi. Lâm Chỉ con mắt một lồi, hung hăng trừng Đại Bạch một chút, một tay bị tiểu Hoàng Dung hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, xoay người, tức giận mắng, ngươi ngứa ra đúng không, thu hồi đi, mau thu hồi đi. Tiệm tạp hóa lầu 1, Lâm Chỉ đi mà quay lại. Trở lại lúc, trong tay đã nhiều một bộ giấy áo, giấy quần cùng giấy giày. Hỏi rõ ràng nữ quỷ ngày sinh tháng đẻ, Lâm Chỉ liền cầm chậu than, đi vào tiệm tạp hóa bên ngoài đốt cho nàng. Nói như vậy đến, ngươi là được người thúc đẩy, kết quả lại bị Đại Bạch một ngụm nuốt mất, phá vỡ nô dịch, một lần nữa bị thu phục biến thành ma của bộ. Lâm Chỉ sắc mặt cổ quái, nhớ tới ở tiền thế thường xuyên nghe được một cái thành ngữ, làm chảnh cho hổ. Chưa từng nghĩ, Đại Bạch lại còn có thần thông như vậy thủ đoạn. Lâm Chỉ, ngươi tên là gì, lại là chịu người nào sai sử? Nô gia tên là Liều Anh Nhi, vốn là trải qua Liều Anh Nhi một phen tự thuật, Lâm Chỉ đối với nàng dĩ vãng sự tích, đại khái có chút hiểu biết. Chỉ là để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, nàng lại là vị kia bổ yêu ti đại thống lĩnh, Ngụy Thành Tẩu Tẩu. Càng làm cho hắn ngạc nhiên là, nàng lại vẫn là chết bởi Ngụy Thành chi thủ. Nguyên nhân, Liều Anh Nhi không có nói tỉ mỉ, bất quá từ nàng cái kia oán hận cùng trong đôi câu vài lời, Lâm Chỉ cũng không khó suy đoán phá sản đấy là thế nào một chuyện. Thầm mắng Ngụy Thành người này không phải thằng tốt. Khi nhục quả tẩu, như vậy cầm thú tiến hành, thua thiệt hắn cũng có thể làm được. Đương nhiên, càng làm cho Lâm Chỉ tức giận là, chính mình cũng đã cảnh cáo hắn, không nghĩ tới hắn còn dám tới tìm chính mình phiền phức. Thật cho là hắn Lâm Chỉ là không có tính tình sao? Hừ. Chương 63 Bạch Lãng Hà bên trong nghe đồn. Chương 63 Bạch Lãng Hà bên trong nghe đồn. Ngụy Thành. Thư Ân, thật đúng là tốt một cái bổ yêu ti đại thống lĩnh đâu. Lâm Chỉ trong miệng mặc niệm lấy cái tên này, bình tĩnh trong đôi mắt ẩn có sát ý hình thành. Người này hành tích chi ti tiện, sớm đã không có khả năng lấy người bình thường ánh mắt đoạt chi. Từ Liều Anh Nhi trong miệng, Lâm Chỉ còn biết không ít có quan hệ cái này Ngụy Thành bí ẩn. Bao quát hắn trong viện cây kia thành tinh hoại khôi cổ thụ, cây ngoại thuần âm, cho nên được xưng là một bên trong chi quỷ, âm khí cực nặng. Một khi mở linh, càng là ghê gớm. Theo Liễu Anh Nhi nói tới, Ngụy gia tổ trạch bên trong cây kia giáng hoại, cách nay đã có hơn 490 năm lịch sử. Ngụy gia tổ tông gió mùa nước, cho là cây hoại chính là trấn trạch chi thụ, thua ở trong nhà, khả bẩm nhà. Nguyên bản cử động lần này cũng không cái gì không ổn, bởi vì dân gian hoàn toàn chính xác có như vậy cùng loại thuyết pháp, trước cửa có hoại, thang quan phát tài. Cái kia thua ở trong viện, trong nhà há không càng có thể ra một vị đại quan. Không chỉ có Ngụy phủ, kỳ thật trung thành không ít đại gia tộc trước cửa, hoặc nhiều hoặc ít, đều là có trồng trọt cây hoại. Một chút thậm chí so Ngụy gia trong tổ trạch cây kia giáng hoại, tuổi tác còn muốn dài. Sở dĩ đơn độc Ngụy gia tổ trạch bên trong cây kia thành tinh, nghe nói là bởi vì nhiễm máu người. Việc này còn muốn từ hơn 200 năm trước nói về, Ngụy Cát cũng chính là Ngụy Thành tổ gia gia, năm đó nghe nói đã từng là bổ yêu ti một tên đại thống lĩnh. Phong quang nhất lúc, nghe nói một chân bước vào tư soái chức vụ, chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì, bị một lột đến cùng. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, Ngụy gia trong tổ trạch cây này giáng hoại, mới dần dần có linh trí. Đến Ngụy Thành bậc cha chú đời kia, trong nhà thường xuyên có phạm sai lầm hạ nhân, bị loạn côn đánh chết. Thi thể thống nhất chôn ở cây mẹ già kia bên dưới. Việc này cực kỳ bí ẩn, chính là nàng vị này đại phòng con dâu trưởng, ban đầu lúc cũng là cũng không hiểu biết. Chỉ biết là hàng năm tế tổ thời điểm, trong nhà đều sẽ đến trạm giao dịch buôn bán mua một đôi đồng nam đồng nữ. Chỉ là rất nhanh, liền không biết nguyên nhân gì, ly kỳ chết đi, một thân huyết dịch bị hút khô, thi thể không vào dưới tảng cây hoè, mà là chiếu một quyển, ném đến ngoài thành bãi tha ma. Sở dĩ biết được việc này, hay là bởi vì một lần ngoài ý muốn. Liêu Anh Nhi thậm chí hoài nghi, chính mình sở dĩ sẽ gặp phải Ngụy Thành độc thủ, có lẽ cũng cùng chính mình phát hiện việc này có quan hệ. Liêu Anh Nhi, Lâm công tử, Ngụy phủ tổ trạch bên trong cây kia cổ hoè, chính là một gốc tà cây. Hàng năm không biết bao nhiêu người vô tội, chết thảm ở nó rễ cây phía dưới, thấy mặt nàng mang do dự, tựa hồ còn có lời gì muốn nói, Lâm Chỉ cười khẽ với nàng, làm im lặng động tác. Nhìn về phía ngoài cửa, tiệm tạp hóa bên ngoài, hàng khí từng tia từng sợi, trong mơ hồ, xương trắng kia bên trong tựa hồ có bóng người đang lắc lư. Liêu Anh Nhi kinh hô, có người đến. Lâm Chỉ, Đại Bạch. Đại Bạch gật đầu, há miệng hút vào, Liêu Anh Nhi phát ra khẽ than thở một tiếng, bị một lần nữa đặt vào trong miệng. Trong xương trắng, Đường Tử An hắt xì hơi một cái lảo đảo, suýt nữa không có đụng đầu vào tiệm tạp hóa bên ngoài trên mặt có gỗ. Hùng hùng hổ hổ. Trong tay hắn nắm một sợi dây thừng một chỗ khác, còn nắm không ít bóng người. Lâm ca. Lâm ca, người chưa tiến, tiến tới trước. Một giây sau, ngay tại Lâm Chỉ kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đầu bại tiến đến, mang đổ một màn lớn. Lâm ca, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Trong mắt của hắn có ánh sáng, nhìn kỹ, nguyên lai là nước mắt, kết băng đều. Lâm Chỉ giật nảy cả mình, liền vội vàng tiến lên, sao ngươi lại tới đây? Sương mù dày như vậy, ngươi không ở trong nhà hảo hảo đợi, chạy lung tung cái gì? Sương mù này tới cổ quái, sợ có yêu nghiệt tại quấy phá. Đường Tử An dùng mình một cái, a ra một ngụm hơi lạnh, đánh lấy run rẩy hỏi, nước nóng, có nước nóng không có? Trước cho ta một chén chậm rãi. Nói, hắn kéo một cái dây thừng, rầm rầm, 7-8 đạo bóng người mặt mày xanh lét lần lượt xuất hiện, từng cái bị đông cứng cứng ngắc, nằm ngoài cái kia, hơn nửa ngày đều không có chậm tới. Đây là Lâm Chỉ tức giận chừng Đường Tử An một chút, lập tức liền hiểu là thế nào một chuyện, vội vàng từng cái đem người từ dưới đất đỡ lên. Đồ trà nóng, hãy nay đối với mấy vị kia thợ hồ sư phụ nói ta tiểu đệ này không hiểu chuyện, cho chư vị thêm phiền toái. Không ngại sự tình, không ngại sự tình. Nhắc tới cũng là chuyện lạ, bên ngoài sương mù mặc dù lớn, thấy không rõ phương hướng, nhưng tổng thể mà nói, vẫn tương đối mát mẻ, cũng không cảm thấy thế nào rét lạnh. Thế nhưng không biết vì cái gì, tại hành tẩu không sai biệt lắm một chén trà sau, cái này sương mù nhiệt độ lại đột nhiên chậm lại, hơi lạnh thẳng vào cốt tủy. Cũng may đám người chỗ ở khoảng cách cửa hàng không tính quá xa, nếu không, sợ là muốn chết cóng ở trên nửa đường không thể. Lại chậm một hồi, uống liền mấy chén mang theo gừng trà nóng, mấy người trên người hàn khí lúc này mới tán đi một chút. Lâm Chỉ lại lấy tự thân khí huyết nướng, bất động thanh sắc, đem mấy người thể nội còn sót lại hàn khí cũng đều rút ra bên ngoài cơ thể. Đây cũng chính là Đường Tử An, từ nhỏ liền ra, đối với Tây Thị tất cả khu phố rõ như lòng bàn tay. Đổi lại những người khác, thật đúng là không nhất định bôi đen tìm đến, cũng đem người thành công đưa đến tiệm tạp hóa. Mẹ nó, tiểu gia ta tại Tây Thành sống cũng nhanh 20 năm, còn chưa bao giờ từng gặp phải bực này ly kỳ xương lớn. Đường Tử An chỉ thiên mắng, đông lạnh kê nhi đều cứng rắn. Trong cơ thể hắn hàn khí tương đối nặng, chầm nửa ngày, vẫn như cũ cảm thấy có chút lạnh. Nhìn nhìn, hắn liếm láp khuôn mặt đi vào Đại Bạch trước mặt, dự định mượn nó ấm áp ra lông ấm ấm áp tay. Không ngờ, Đại Bạch phản trảo đặt tại trên mặt của hắn, mười phần ghét bỏ sau khi từ biệt đầu, xấu cự. Đường Tử An lấy lòng nói, đường nhỏ thôi Đại Bạch, liền một hồi. Đại Bạch hai mắt khẽ đảo, chân trước hơi dùng lực một chút, Đường Tử An không cách nào kháng cự, thân thể ngửa ra sau, đặt mông ngồi sập xuống đất. Lập tức, Đại Bạch thân hình lóe lên, nào về phía che miệng cười trộm tiểu Hoàng Dung, cùng lúc đó, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc thu nhỏ, chui vào Hoàng Dung trong ngực. Một màn này, nhìn bảy tên thợ hồ là trợn mắt hốt mồm, cái cằm đều kém chút rơi trên mặt đất. Kinh thành nuôi thú sủng nhà giàu sang không phải số ít, nhưng làm tầng dưới chót nhất dân chúng bình thường, cái nào gặp qua cấp độ kia quý nhân. Chớ nói chi là liền tại các quý nhân trong mắt, đều mười phần chân quý hung thú sủng. Mau nhìn, mèo to này nó còn có thể thu nhỏ. Hắc, lợi hại, lúc này, một tên thợ hồ ngạc nhiên nói. Nhất kinh nhất sạ, một bộ chưa thấy qua việc đời bộ dáng. Cái gì mèo to, gọi là đại trùng. Hung đâu lập tức liền có người sợ hãi phản bác. Ân, không sai, nuôi cái đồ chơi này ở nhà canh cổng, tuyệt đối dọa người, thổ phỉ gặp đoán chừng đều muốn chạy. Mấy người là ngươi một lời ta một câu, thỉnh thoảng uống một ngụm trà nóng, xem bộ dáng là chậm qua trước kia kình tới. Đi, thời gian cũng không sớm, tranh thủ thời gian làm việc đi. Đường Tử An ho nhẹ một tiếng, che giấu một chút xấu hổ. Vung tay lên, nện bước bước chân thư thả, chỉ huy một đám thợ hồ, bắt đầu đối với cửa hàng tiến hành sửa chữa. Lâm Chỉ mỉm cười nhìn trước mắt đây hết thảy, hài lòng nhẹ gật đầu. Không thể không nói, cái này Đường Tử An đích thật là một nhân tài. Là cái có thể làm việc chịu khổ. Cũng không hưởng công chính mình thu hắn làm tiểu đệ. Nói như thế nào đây, đối với Đường Tử An tiểu đệ này, trên tổng thể, Lâm Chỉ vẫn tương đối hài lòng. Sau đó, nên đến thu được về tính sổ sách thời gian. Lâm Chỉ duỗi cái lưng mệt mỏi, chợt hướng Hoàng Dung nháy mắt, người sau chớp chớp mắt to, dẫn theo kiếm đi theo Lâm Chỉ cùng nhau ra phòng. Hắn nói qua, lại có lần tiếp theo, hắn sẽ đích thân đi một chuyến trung thành, tìm hắn hảo hảo nói một chút. Sau một khắc, hai người thân hình lóe lên, thi triển kinh công, dẫm lên vách tường thẳng đứng lướt lên nóc nhà. Tây thành phía tây, 20 dặm. Khoảng cách tiểu điền thôn không xa một đầu yên lặng trên đường núi, nơi đây có một con sông, tên là Bạch Lãng Hà. Sông rộng bất quá 7 trượng, có thể chiều sâu, nghe nói lại đạt đến mấy chục trượng. Có nghe đồn, tại cái này Bạch Lãng Hà bên dưới, ẩn nặc lấy một đầu sắc hóa giao bạch xà. Mỗi khi dông tố đan sen trong đêm, đáy sông đều sẽ hiện ra một đầu đốn lượn vài dặm vàng đại bạch sắc hư ảnh, thôn vân thổ vụ. Có đã có tuổi lão nhân nói, đó chính là con bạch xà kia. Rắn này đã có ngàn năm khi đi, tu vi sâu không lường được. 30 năm trước, từng có một vị đại nho dọc đường nơi đây, tâm huyết dâng trào, tuyên bố muốn vì dân chúng địa phương trừ bỏ hoạn này hại. Về sau, tên kia đại nho liền biến mất, lại chưa xuất hiện qua. 20 năm trước, đại hạ một vị lao tướng quân muốn mượn bạch xà yêu đan dùng một lát, đột phá bình cảnh, lại trở về biên quan. Sau mang theo 3.000 thiết kỵ, tạo thành tuyệt thiên chiến trận. Cuối cùng, không công mà lui, đi lúc 3.000 thiết kỵ, khi trở về, lại chỉ còn lại không tới 800 tàn quân. 15 năm trước, võ biện có một tuyệt thế thiên kiêu không tin tả, vụ trộm chạy tới nơi đây, muốn tìm tòi hư thực, thuận tiện thử một chút con bạch xà này sâu cạn. Kết quả, thật sự thử một chút liền qua đời. Võ biện bởi vậy tức giận, có cường giả tuyệt đỉnh đạp không mà đến, một trường chấn vỡ hư không, bá đạo xuất thủ. Nhưng mà, cuối cùng vẫn như cũ không có kết quả, thất bại tan tác mà quay trở về. Có tin tức ngầm nghe đồn, nói Bạch Lãng Hà bên trong con bạch xà kia sớm đã hóa giao thành công, tu vi phóng đại, không phải thượng tam cảnh đại năng, không cách nào chấn áp. Cho đến ngày nay, Bạch Lãng Hà bạn đã có gần 15 năm, lại không người tu hành dám đặt chân nơi đây nửa bước. Nhưng mà hôm nay, từ trong kinh thành lại có mấy đạo lưu quang phá không mà đến. Người cầm đầu là một tên nhìn qua tuổi chừng sờ chừng 30 tuổi cung trang mỹ phụ nhân. Mỹ phụ sau lưng, 8 đạo khí tức người khủng bố ảnh theo sát mà tới, khí huyết hóa thành từng vòng liệt nhật hồng lô, ngang qua tại trường hồng, bay thẳng trời cao. Chấn chung quanh hư không đều tại run nhẹ nhẹ. Rõ ràng là 8 tên tu vi cường đại võ phu. Mọi người đều biết, không phải võ vương cảnh cường giả, không cách nào ngự không mà đi. Nói cách khác, xuất hiện tại cái này Bạch Lãng Hà trên không 9 người này, tu vi chí ít cũng là võ vương cảnh nhân vật đáng sợ. rất khó tưởng tượng, có thể một hơi điều động 8 vị võ vương, cũng chiếm cứ vị trí chủ đạo cùng trang mỹ phụ, thân phận cùng tu vi, lại là cỡ nào siêu nhiên cùng tuyệt thế. Bạch Lãng Hà đáy, cự đại bạch sắc giao ảnh hình như có phát giác, đột nhiên nhìn về phía hư không, giao khu vặn vẹo ở giữa, quấy chân trời đám mây, đều là biến sắc. Tây thành, nơi nào đó cạnh đường đi trên nóc nhà, hai đạo nhân ảnh ngừng chân mà đứng. Nơi đây lại hướng trước vài trăm mét, có một tòa cửa thành, nối thẳng trung thành. Trước cửa thành, một đội hộ thành ngân giáp thiết vệ, vừa đi vừa về tuần sát, ngừng chân nơi này. Thần kỳ là, nơi đây trong vòng 10 trượng, không thấy một tia xương trắng. Thật giống như có một tầng vô hình lồng khí, ngăn trở xương trắng tiến lên bình thường. Kinh đô trung thành, nghiêm cấm ngoại nhân đi vào. Người bình thường không được đến gần. Kẻ trái lệnh, câu. Mạnh mẽ xông tới người, chém. Dân chúng bình thường, chỉ có thể ở tại ngoại thành. Trung thành cùng nội thành, đó là lưu cho quan to hiển quý, hào hoa xa xỉ nhà giàu sang ở lại. Người đọc sách ngoại trừ. Đi thôi, chúng ta cũng đi thấy chút việc đời, nhìn xem cái này trung thành cùng ngoại thành, đến cùng có cái gì trên lệnh. Lâm Chỉ nhảy xuống nóc nhà, mang theo Hoàng Dung một trước một sau hướng cửa thành mà đi. Chương 64, nhập trung thành, Ngụy phủ tiệc mừng. Chương 64, nhập trung thành, Ngụy phủ tiệc mừng. Tới gần cửa thành, đóng giữ nơi này ngân giáp thiết vệ cùng nhau chống lại, lập tức, Lâm Chỉ bước chân dừng lại, cả người giống như lâm vào tiến trong vũng bùn, cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước. Thật mạnh khí thế bị áp. Lâm Chỉ hoảng hốt một chút, chợt, thể nội khí huyết xông lên, cả người buông lỏng, lần nữa khôi phục năng lực hành động. Không kịp kinh ngạc, liền gặp ngân giáp thiết vệ bên trong đi ra một người, trực tiếp đi vào Lâm Chỉ trước mặt, trầm giọng nói, trung thành trọng địa. Người rảnh rỗi không thể tới gần, có thể có thông hành ngọc điệp. Chính như trước đó nói tới, đại hạ kinh đô trung thành cùng nội thành, quản khống cực kỳ nghiêm ngặt. Trừ trước kia liền sinh hoạt tại này nguyên trụ cư dân bên ngoài, cũng chỉ có quan to hiền quý, hào hoa xa xỉ nhà giàu sang, mới có tư cách ở bên trong ở lại. Là thông hành thuận tiện, sinh hoạt tại trung thành trong vòng người, ra vào thành đều là muốn có chuyên môn thông hành ngọc điệp. Nếu không có thông hành ngọc điệp, lại muốn nhập trung thành lời nói, cũng có thể, không trải qua có ở tại trung thành hoặc nội thành, người bảo đảm đảm bảo sách trách nhiệm mới được. Ngoài ra, còn nhất định phải đến tư thành nha lập hồ sơ, mới có thể đi vào. Bất quá lấy loại phương thức này vào thành sau là có nhất định thời gian hạn chế, không thể mỏi mòn chờ đợi, nếu không cũng là sẽ có bị cưỡng ép đuổi ra ngoài phong hiểm. Lâm Chỉ không có thông hành ngọc điệp. Đừng nói thông hành ngọc điệp, hắn ngay cả đường đường chính chính cư trú ở ngoại thành hợp lý địa hộ tịch chứng minh thân phận đều không có. Thật muốn nghiêm ngặt tới tra lời nói, hắn là không có tư cách ở ngoại thành mở cửa hàng. Bất quá cũng may ngoại thành quản lý tương đối tùng, bình thường chỉ cần có thể chứng minh thân phận của mình phù bài là được. Lâm Chỉ mới phù bài treo ở tiểu điện thôn. Nói đến, hắn đã có thật nhiều trời không có trở về nhìn một chút. Trong khoảng thời gian này, hắn đều đang bận rộn sống tiệm tạp hóa bên trong sự tình, rất ít trở về, chỉ ngẫu nhiên tìm người thay mình đưa chút đồ vật trở về, mang cho Điền Lao Hán cùng thôn trưởng. Quý giá một chút, tỉ như ngân tệ, hắn sẽ để cho Đường Tử An tự mình đi một chuyến. Trước kia Điền Lao Hán bởi vì gia cảnh bần hàn, một ngày nhiều nhất chỉ có thể ăn hai bữa cơm, cũng đều là rau dại cháo, bánh cao lương. Thời gian, có thể nói là qua nghèo khó không gì sánh được. Hiện tại tốt, có Lâm Chỉ tiếp tế, một ngày ba bữa không nói, có đôi khi, ngừng lại cũng đều có thịt, một ngụm thiêu đao tử. Có thể nói là tiện sắt chết không ít người. Người người đều nói, Điền Lao Hán thiệt tâm, phúc khí lớn, nửa đời sau sợ là cũng không tiếp tục lo ăn uống. Lại nói Lâm Chỉ có ơn tất báo, không hổ là người đọc sách, bản sự chính là lớn. Nhanh như vậy liền phát tích loại hình chờ chút. Ta là một tên người đọc sách. Lâm Chỉ thản nhiên nói. Ngân giáp thiết vệ tiểu đội trưởng nghe vậy sững sờ, trên dưới một phen rõ xét, băng lãnh ngự khí rõ ràng nhu hòa không ít, có thể có chứng minh. Đại hạ người đọc sách, không phải ngươi nói là chính là. Đặt ở địa phương khác còn dễ nói, chỉ cần hơi triển lộ một chút tài khí là được, nhưng nơi này là đại hạ kinh đô. Sắp tiến, hay là kinh đô trung thành? Nếu không có xác thực chứng minh thân phận lời nói, tung miệng ngươi nôn hoa sen, đó cũng là không cho phép đi vào. Cái này có thể chứ? Lâm Chỉ không phải học sinh thư viện, cũng không có trải qua tư thục hoặc thi đậu qua công danh, tất nhiên là không cách nào lấy ra cái gì hữu lực chứng cứ. Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra viên kia thất đấu tinh thần huân chương lực. Đây là ngày hôm trước tham gia thi hội lúc lấy được. Lúc đó cái kia lão nho sinh từng nói qua, vật này về sau có lẽ sẽ đối với mình có tác dụng lớn, để cho mình hảo hảo thu. Vậy liền thử một chút thôi. Cùng lúc đó, Lâm Chỉ bung ra tự thân khí thế, tùy ý thể nội tại khí xông ra thể nội. Đây là Thái sư phủ thất đấu tinh thần huân chương lực. Ngân giáp thiết vệ tiểu đội trưởng tiếp nhận tinh thần huân chương lực xem xét, sắc mặt lập tức chính là biến đổi. Lại cảm giác một chút Lâm Chỉ bàng bạc tài khí, không nghi ngờ gì, liền đội vàng gật đầu, hòa hoãn nói có thể. Vung tay lên, mở cửa thành. Quay người xông Lâm Chỉ cung kính nói, "Thiên sinh xin mời." Trên thái độ, trực tiếp tới cái 180 độ chuyển biến lớn. Lâm Chỉ trong lòng 10 phần kinh ngạc, hắn chỉ là thử một chút, không được, lại nói. Nhưng để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, cái đồ chơi này vậy mà thật tốt như vậy dùng. Lao đầu kia quả nhiên không có lựa gạt mình. Xem ra, vật này cũng không phải là chỉ là trang trí, nhìn xem đẹp mắt đơn giản như vậy đâu. Lâm Chỉ không đốc, trước chi này ngân giáp thiết vệ trong lúc lơ đãng tiết lộ ra khí thế uy áp, không khó suy đoán ra, những này ngân giáp thiết vệ không có chỗ nào mà không phải là tu vi cao thâm người tu hành. Tồn tại như vậy, cũng sẽ không tùy tiện đối với một người bình thường hành lễ. Thân phận biểu tượng sao? Lâm Chỉ nhẹ giọng nhỉ nó nói, đều nói đại hạ chữa gì thể, người đọc sách tại đại hạ địa vị là khá cao. Trước kia, Lâm Chỉ còn không có thế nào cảm giác, hiện tại hắn tựa hồ ẩn ẩn cảm thấy, Viên này thất đấu tinh thần huân chương lực, nhiều nhất chỉ có thể đại biểu chính mình chính là một tên thải khí cảnh thất trọng nho sinh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, còn chưa không vào đạo, cũng không tính một tên đúng nghĩa người đọc sách. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ để một tên tu vi hư hư thực thực nhập đạo cảnh trở lên, ngân giáp thiết vệ tiểu đội trưởng, cung kính như thế đối đãi. Bởi vậy liền có thể thấy, đại hạ người đọc sách đến cùng đến cỡ nào cao quý. Cùng là nhập đạo cảnh, Lâm Chỉ có thể cảm giác được, tên kia thủ thành tiểu đội trưởng, tu vi còn muốn trên mình. Chí ít cũng là một tên cựu phẩm đan điền cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ nhân vật đáng sợ. Không phải vậy, sẽ không cho chính mình như vậy nặng nề cảm giác áp bách. Thế, nơi này chính là kinh đô trung thành sao? Quả nhiên là có đủ khí phái a. Cùng trung thành so sánh, ngoại thành mặc dù càng náo nhiệt, khói lửa càng đầy, có thể luận phồn hoa trình độ, lại là kém xa tích tắc. Cả hai thậm chí có thể nói là không có chút nào khả năng so sánh. Một bức tường, nội ngoại hai thiên địa, chân chính khác nhau một trời một vực. Nguyên lai tưởng rằng ngoại thành liền đã đủ trang quan, có thể đi vào trung thành đằng sau, Lâm Chỉ mới hiểu được cái gì mới gọi là chân chính hùng vĩ. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đầu trực tiếp thông thiên đại đạo, rộng chừng hơn 10 trượng, có thể phi ngựa, cũng có thể thờ cỡ lớn dị thú xếp thành sắp xếp kéo xe thông hành. Hai bên đường phố che trời liễu rủ lưu luyến, cao lầu san sát, giường cột chạm trổ, đẹp không sao tả xiết. Trên đường phố ngựa xe như nước, người đi đường như dệt, chen vai thích cánh, khắp nơi có thể thấy được khí tức cường đại người tu hành. Thập lý trung ngay nhìn không thấy cuối, tốt một phen phồn hoa như gấm, ca vũ thăng bình thịnh thế cảnh tượng. Trung thành diện tích mặc dù không giống ngoại thành như vậy lớn, nhưng cũng có hai cái tây thành cộng lại lớn nhỏ. Có thể tại thập lý trường nhai hai bên mở nhà lập phủ, không có chỗ nào mà không phải là lai lịch cực lớn tồn tại. Ngụy phủ còn không có tư cách này, mà là tọa lạc ở trung thành nhị hoàn bên ngoài, tương đối thấp một đầu đơn độc mở ra trên đường phố. Tới gần nội thành tây thành hồ, một đầu phân ra nhánh sông ven hồ bên trên. Nơi này đình đài lầu cát, núi giả dòng nước, cầu nhỏ người ta, cũng đều là chút phú quý nhà có tiền nơi ở đêm nay ngụy phủ, tựa hồ có một trận việc vui. Trước cửa người đến người đi, chúc mừng chúc phúc âm thanh nối liền không dứt. Hôm nay bổ yêu ti đại thống lĩnh ngụy thành nạp tiếp, đến đây chúc mừng cấp dưới đồng liêu không phải số ít. Trước cửa đều bày mấy bàn, chuyên thờ phụ cận đến đây chúc mừng các dân chúng bình thường một chén rượu nhạt uống. Chỉ cần tới đây nói một câu chúc phúc lời nói, không chỉ có thể miễn phí dẫn tới 10 viên đồng tệ, thậm chí còn có thể nếm thử quý nhân nhà thịt rượu. Ai không nguyện ý? Cái này ngụy phụ thật là người tốt nhà, ngụy đại thống lĩnh càng là xa gần nghe tiếng đại thiện nhân. Nói xong, 10 viên đồng tệ tới sổ. Thấy một lần thật có tiền cầm, lập tức trang diện liền nổ tung, trong lúc nhất thời, lời hưu ích không ngừng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngụy gia đều là người tốt. 10 viên đồng tệ. Vậy cũng không, Ngụy gia gia chủ đây chính là bổ yêu ti đại thống lĩnh. Những năm này, không biết cho chúng ta trừ bỏ bao nhiêu yêu ma quỷ quái 10 viên đồng tệ. Thật hâm mộ vị kia tân nương tử, có thể gả cho Ngụy đại thống lĩnh dạng này đại anh hùng. Lại là 10 viên đồng tệ. Thì đường bên ngoài, đầy bàn tân khách nâng cốc hôn hoan, tiếng cười to, lấy lòng âm thanh, tiếng chúc mừng, liền không có ngừng qua. Ngụy Thành thoải mái cười to, tiếng cười như sấm, một thân đỏ thấm hỉ bảo phân vân, xen kẽ ở trong đám người, chén lên cạn rượu, lại là rước lấy từng đợt gọi tốt thanh âm. Ngụy thống lĩnh rộng lượng. Tốt, tốt, tốt. Ha ha ha, Ngụy gia tổ trạch chính là một tòa tam tiến sân nhỏ, phòng trước, sân nhỏ tân khách uống, đèn lồng đỏ thâm treo thật cao, chữ hỉ cơ hồ dán đầy mỗi một hẻo lánh. Trung đường đình viện thì phải an tĩnh không ít, nơi này bố trí cùng bình thường gia đình giàu có cũng giống như nhau, đồng dạng 10 phần ăn mừng. Hậu viện âm trầm quỷ bí, cho dù là phía ngoài hỉ khí cũng không từng ảnh hưởng đến nơi này mảy may. Ngày bình thường sẽ rất ít không người nào dám tới nơi này, bởi vì nơi đây chính là Ngụy phủ từ đường trọng địa chỗ, đừng nói người làm, chính là Ngụy gia trực hệ tử đệ, tại không trải qua dẫn khả bên dưới, cũng là tuyệt không cho phép tới gần nửa bước. Người chống lại, vô luận là ai, đều sẽ bị làm cực kỳ nghiêm khắc nhà phạt. Kẻ nghiêm trọng, thậm chí có bị đánh chết tươi phong hiểm. Đây không phải đang nói đùa, lúc trước Ngụy gia liền từng có một tên cực kỳ được sủng ái công tử, bởi vì ỷ vào trong tộc các trưởng bối yêu thích, cùng người đánh cược, không trải qua cho phép xâm nhập hậu viện, nghe nói, còn bò lên trên hậu viện cây ngoại giả kia, gãy một nhánh hoa hoè. Về sau Ngụy Thành biết được việc này, giận tím mặt, lấy ra chủ chi vì thế, trấn nhiếp cầu tình người. Quả thực là đem tên kia cực được sủng ái công tử kéo tới hậu viện cái kia cây ngoại ra trước, không lưu tình chút nào rút 30 roi lớn. Đánh xong sau, công tử kia tại chỗ cũng có chút không được, về sau tuy có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không biết thế nào, đột nhiên một ngày trong đêm, truyền đến kêu thê lương thảm thiết âm thanh, không hiểu chết tại trong gian phòng của mình. Dựa theo trong tộc quy củ, về sau, nó thi thể còn bị chôn vào cây ngoại giả kia bên dưới. Đêm sâu hơn, bầu trời bụi mai, không thấy trăng sao. Chợt, từ hậu viện nổi lên một cô âm phong, thổi đến phụ cận chạc cây phát ra khó nghe vang xào xạc âm thanh. Đêm nay, hậu viện ngoại ý muốn không có rơi khóa, bốn mở mở rộng. Một đầu đá của đường nhỏ chợt xuất hiện, quen qua khúc hữu, khúc kính thông u, một mực lan tràn hướng hậu viện một gian sương phòng. Nghe đồn, nơi này chính là Ngụy gia mỗi một thời đại tộc trưởng thư phòng, làm việc chỗ nghỉ ngơi. Trong thư phòng, cách một tầng màn tre, còn có một gian buồng trong. Trong phòng bị thu thập sạch sẽ, công trình cực kỳ mộc mạc đơn giản. Một tấm giường hỉ, một cái bàn, cộng thêm hai cái ghế, trừ cái đó ra, gian phòng một góc thông minh, còn xếp đặt một cánh bình phong. Sau tấm bình phong, là một thùng bốc hơi nóng thùng tắm lớn. Trong thùng, một nữ tử ngay tại anh thúc thiết. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, nữ tử đồng dạng một thân đỏ thấm hỉ bảo, không khó suy đoán ra, nàng hẳn là Ngụy Thành đêm nay mới nhập cái kia phòng tiểu thiếp. Chỉ là để cho người ta cảm thấy nghi hoặc không hiểu là, nàng tại sao lại mặc áo cưới ngâm mình ở trong thùng tắm, trên thân còn buộc dây thừng. Qua ba lần rượu, phòng trước náo nhiệt dần dần tan đi, Ngụy Thành không có vội vã nhập động phòng, mà là tự mình đưa mấy vị đại nhân ra cửa, lúc này mới say đỏ lên khuôn mặt, do hai tên mỹ mạo nha hoàn đỡ lấy, lay động nhoáng một cái trở về phòng trước. Nghỉ ngơi một lát, Ngụy Thành khoát tay áo, ra hiệu tất cả mọi người xuống dưới. Mà hắn thì lại dựa vào một lát sau, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, xuyên qua trung đường, hướng hậu viện đi đến. Trên đường đi, nha hoàn những người làm nhao nhao ngừng chân hành lễ chúc mừng. Ngụy Thành cười gật đầu, một bộ hòa ái gia chủ bộ dáng. Nhưng mà, thẳng đến vượt qua một chỗ không người núi giả đường nhỏ, đột nhiên, Ngụy Thành lộ ra nguyên hình, ôm một bên phụ trách đánh đèn mỹ mạo nha hoàn, thuận tay liền thăm dò vào nó trong áo. Người sau hoảng sợ mở to hai mắt, cũng không dám phát ra mảy may thanh âm đến, chỉ có thể ngậm lấy nước mắt, yên lặng chịu đựng, khẽ cắn môi mỏng, tùy ý Ngụy Thành hành động. Muốn làm gì thì làm. Chưa xong còn tiếp. Càng đặc sắc, mời xem tiếp theo tập. Chương 65, chơi rất mở a. Chương 65, chơi rất mở a. Nguyệt hát phong cao, rừng cây nhỏ. Truyền đến một tiếng vải vóc xé rách âm thanh. Tiểu kinh cấp trên, Ngụy Thành trực giác toàn thân khô nóng khó nhịn, nâng thương liền muốn lên ngựa, đến cái rục ngựa dơ roi. Chậc chậc, chơi ngược lại là rất mở đó a. Cũng không sợ cảm lạnh. Đột nhiên, một tiếng trêu tức tiếng vang lên. Ngụy Thành thân thể cứng đờ, bị bất thình lình thanh âm dọa cho nhảy một cái. Ai? Đột nhiên mà ngẩng đầu, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Một mặt vẻ tức giận. Dưới đêm trăng, mây đen tan đi, tinh quang sáng chói, chỉ gặp hướng trên đỉnh đầu trên núi giả, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ. Nam tử một thân áo xanh, bộ dáng thiếu niên, một tay chất ấm, một tay vô cảm, đang túi đầu cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Nữ tử, không phải nói là một thiếu nữ, trong ngực ôm một con mèo nhỏ, cũng chính mở to một đôi đen lúng liếng mắt to, túi đầu nhìn xuống nhìn xem, trong mắt to tràn ngập hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Liền rất nghi hoặc a, bọn hắn đang làm cái gì nha? Tại sao muốn xé rách quần áo, đều kéo hỏng, một hồi còn thế nào mặc nha? Liền rất không rõ. Bị hai người như thế nhìn chằm chằm, Ngụy Thành trực giác mặt mo đỏ ửng, có loại bị người tại chỗ bắt gian cảm giác xấu hổ. Hắn vội vàng nâng lên quần, một trường đánh ngất xỉu Tiêm Khiếu nha hoàn, dẫn theo đèn lồng, trợn mắt trừng mắt hai người, quát lớn, các ngươi là người phương nào, đến ta Ngụy phủ có gì muốn làm? Ngụy Thành tâm sinh cảnh giác, hắn không phải người ngu, trước mắt hai người này có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại cái này, còn có thể không bị hắn phát giác, bản thân cái này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Thiếu niên giơ tay lên một cái bên trong bầu rượu, ngửa đầu được một hớp, đừng hiểu lầm, trong lúc vô tình đi ngang qua, trùng hợp gặp quý phủ ngay tại xử lý tiệc mừng, cho nên liền không có nhịn xuống đòi ấm uống rượu mừng. Không có việc gì không có việc gì, không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi là người, chúng ta ăn của chúng ta, hai không chậm trễ. Yên tâm, miệng ta rất nghiêm, sẽ không tới chỗ nói lung tung. Ân ân ân. Chúng ta sẽ không bụng trộm nói cho người khác biết, ngươi xé người ta tiểu tỷ tỷ quần áo. Thiếu nữ cũng là liên tục gật đầu, nói, còn từ trong tay áo móc ra một túi giấy dầu, mở ra một góc, từ đó rút ra một cây đùi gà, cắn một cái đưa cho trước mặt thiếu niên. Thiếu niên có chút im lặng, đưa tay tại thiếu nữ mũi thon nuốt một cái, giả bộ không vui nói, bên này ngươi cũng cắn qua, lật qua, ta ăn một bên khác. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, thu tay lại, không ăn dẹp đi. Hai người ngươi một lời ta một câu, liếc mắt đưa tình, hoàn toàn không có đem chính mình coi là chuyện đáng kể. Ngụy Thành trên trán xẹt qua liên tiếp hắc tuyến, mặt đều bị tức tái rồi. Hai không chậm trễ, không chậm trễ mẹ ngươi. Ngụy Thành có loại muốn mắng người xúc động, bất quá cuối cùng vẫn nhịn được. Hai người này lai lịch bí ẩn, tại chưa triệt để biết rõ ràng đối phương lai lịch trước đó, không dám tùy tiện xuất thủ. Trời mới biết đối phương phía sau còn có hay không cái gì tồn tại cường đại. Vạn nhất có, chính mình tùy tiện xuất thủ, gây nên sau lưng nó cường giả không vui, làm sao bây giờ? Hay là trước làm rõ ràng thân phận đối phương cùng lai lịch rồi nói sau. Hắn lại không đốc, đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương là trong lúc vô tình đi ngang qua, tuyệt đối có mục đích khác. Nghĩ nghĩ, Ngụy Thành làm một cái mời thủ thế, ôn hòa nói, các hạ có thể hay không xuống tới nói chuyện. Dạng này một mực ngựa đầu cùng người nói chuyện, để hắn rất là không thoải mái, luôn có chuẩn bị người nhìn xuống cảm giác, không bằng chúng ta nhập nội viện nói chuyện. Ngụy Thành khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, chỉ cần tiểu tử này dám theo chính mình nhập nội viện, liền không sợ hắn lật trời. Lấy nhãn lực của hắn cùng tu vi, tất nhiên là có thể tùy tiện phát giác được đối phương tu vi không kém, lại cũng có nhập đạo cảnh tu vi, trong lòng liền rất là giật mình. Bất quá chỉ là cựu phẩm đan điền cảnh, còn không bị hắn để ở trong mắt. Về phần người thiếu nữ kia, Ngụy Thành chỉ là nhìn lướt qua, liền không có hứng thú. Dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp, đáng tiếc niên kỷ quá nhỏ, cũng không phù hợp khẩu vị của hắn. Đến lúc đó đem tiểu tử này đánh chết, thiếu nữ này thôi, nhốt lại nuôi mấy năm xem trước một chút. Nếu là tư thái phát dục tốt, liền giữ lại, từ từ hưởng dụng. Nếu chỉ là khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thường thường không có gì lạ lời nói, liền bán đến ký viện bên trong đi, nói không chừng còn có thể bán một tốt giá tiền đâu. Hiện tại duy nhất không xác định chính là hai người này sau lưng đến cùng có hay không cường giả bảo hộ. Chỉ cần xác định không có, hắn liền có 10.000 loại phương pháp cùng thủ đoạn đem hai người này triệt để lưu tại nơi này. Đi là không thể nào để bọn hắn đi, thấy được cái không nên nhìn đồ vật, nhất định phải vì mình ngu xuẩn trả giá đắt. Nếu mặc cho bọn hắn rời đi, đem đêm nay sự tình chuyển đi, Ngụy Thành đơn giản cũng không dám suy nghĩ. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép có người ác ý bại hoại chính mình thanh danh. Thân là triều đình quan biên, bộ yêu ti 12 đại thống lĩnh một trong, Ngụy Thành từ trước đến nay yêu quý chính mình lâm vũ. Chớ nhìn hắn bụng trộm bẩn thỉu hoạt động làm không ít, nhưng trên mặt nổi nhân vật thiết lập, kinh doanh vẫn là vô cùng ngăn nắp xinh đẹp. Là phụ cận nổi danh vị quan tốt, thanh lưu, đại thiện nhân. Thân là trên triều đình một dòng nước trong, đại thiện nhân, như thế nào lại tùy ý khi nhục trong phủ nhà hoàn đâu? Cho nên, nhất định phải đem bọn hắn cho lưu lại. Đương nhiên, vì ngăn ngừa đánh cỏ động rắn, bị bọn hắn cho chạy trốn hay là trước đem bọn hắn lừa gạt đi nội viện, bảo hiểm một chút. Nơi này dù sao cũng là trung viện, một khi đánh nhau, tất nhiên sẽ gây nên hộ vệ trong phủ cùng bọn hạ nhân chú ý, bạn nhất nhìn thấy chút thứ không nên thấy, xử lý sẽ rất phiền phức. Hậu viện thì lại khác, nơi đó có trận pháp yểm hộ, dù là bên trong náo ra động tĩnh lại lớn, bên ngoài cũng là không nghe được. Ngụy Thành cười tủm tỉm nhìn xem hai người, mặc dù đang cười, nhưng ý cười lại không đạt đáy mắt. Thiếu niên một bộ suy nghĩ bộ dáng, Ngụy Thành cũng không nóng nảy, nhấc lên đã hôn mê nha hoàn, nhìn cũng không nhìn, hướng phía cách đó không xa vườn hoa liền ném đi đi bảo. Cơ hội chính là trong nháy mắt kế tiếp, trong hắc ám có quỷ trảo nhô ra, dắt nha hoàn kia tóc, một đường kéo lấy, kéo vào cách đó không xa một trong nhà gỗ nhỏ. Lâm Chỉ con ngươi có chút ngưng tụ, thần thức cảm giác một chút, xác định nha hoàn kia chỉ là đã hôn mê, cũng không cái gì trở ngại đằng sau, liền cũng liền không lại để ý, cười tủm tỉm hỏi, có thể có rượu. Ngụy Thành cười, nét miệng lộ ra một loạt dày đặc răng trắng, không chỉ có rượu, còn có thịt đâu. Vậy được đi. Lâm Chỉ gật gật đầu, đồng ý lôi kéo Hoàng Dung, nhảy xuống núi giả. Cái kia ngây thơ bộ dáng, liền phảng phất không chút nào từng phát giác được Ngụy Thành cái kia dụng tâm hiểm ác bình thường. Ngụy Thành, hai vị, xin mời. Hậu viện, ấm phong trận trận, lộ ra một cỗ khí tức chẳng lành, để cho người ta có loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn tới, to như vậy trong một cái viện, trừ ngoài viện cái kia hai ngọn rán đỏ thấm chữ hỉ đèn lồng bên ngoài. Trên đường đi, lại không thấy một tia ánh sáng. Ngụy Thành cười đưa tay mời hai người đi vào, phất tay, sân nhỏ hai bên đèn lồng chạm cây ở giữa, chợt bay ra một đại đoàn đồng đóm, đem nguyên bản đèn kịt sân nhỏ chiếu rọi ra điểm điểm màu xanh lục. Sân nhỏ chính giữa có một gốc khổng lồ cây hoại cổ, rõ ràng là hoa hoại tàn lùi mùa, có thể cây kia cổ hoại bên trên lại nở đầy nhiều đám trắng loáng đóa hoa nhỏ, tản mát ra trận trận mê người hoa hoại hương khí. Đom đóm bên dưới, xanh biết hoại diệp càng lộ vẻ xanh ngắt. Tại hơi lạnh trong gió đêm, phiến lá ma sắt phát ra êm tai tiếng xào xạc. Xin mời. Lúc này, Ngụy Thành lần nữa làm một cái mời thủ thế. Thân là nơi đây chủ nhân, Ngụy Thành việc nhân đức không nhường ai ở phía trước dẫn đường. Đi, lại không phải nơi đây sân nhỏ duy nhất sáng thư phòng, mà là cây kia cây hoẹ cổ bên dưới. Tại cái kia, bày biện một tấm màu đỏ sậm, rách ra ra bàn đá. Trên mặt bàn, rơi đầy hoa nhỏ màu trắng cùng hoa diệp. Lâm Chỉ cũng không thèm để ý, phất tay áo quét tới trên băng ghế đá lá rụng, liền ngồi ở Ngụy Thành đối diện. Ngụy Thành, Tiểu Hoàn, còn không tranh thủ thời gian cho những khách nhân dâng trà. Là, tướng công thanh âm rơi xuống, tráng kiện cổ hoài sau, chậm rãi đi ra một tên túi đầu, người mặc đỏ thấm hỉ bảo tân lương. Tân lương trong tay bưng hai chén trà, một chén trà lạnh, một chén sôi sùng sục bước lên lục cua trà nóng. Lâm Chỉ giật giật cái mũi, vô ý thức nhíu mày. Bởi vì ngay tại tên này tân lương xuất hiện sát na, Lâm Chỉ rõ ràng ngửi thấy một cỗ cực nặng đất mùi tanh, cùng một loại cực kỳ nhạt khí tức hôi thối. Đúng rồi, còn không biết các hạ tục danh đâu. Ngụy Thành khỏe miệng giật giật, cười híp mắt tiếp nhận tân lương trong tay khay trà, tận lực đem ly kia bước lên lục pha trà nước đẩy lên Lâm Chỉ trước mặt, nếm thử, tuyệt đối tươi mới trà ngon. Chén trà này bên trong nước trà cũng không biết là thế nào, một mực bước lên không ngừng, nước trà sôi sùng sục ở giữa, Lâm Chỉ ẩn ẩn còn chứng kiến một đoạn tinh tế. Công tử, lúc này, Hoàng Dung lôi kéo Lâm Chỉ tay áo, ra hiệu hắn hướng dưới bàn đá nhìn. Lâm Chỉ bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, khoe mắt liếc qua hướng phía dưới nhìn thoáng qua, lập tức cả người liền bị kinh sợ. Chỉ gặp bàn đá kia bên dưới trong bùn đất, tựa hồ chôn lấy thứ gì. Lâm Chỉ nhắm lại mắt, chân khí hội tụ ở hai mắt, nhìn chăm chú như vậy xem xét, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì dưới bàn đá nâng lên trong lòng đất, lại chôn lấy từng cái lỗ thai. Lít nha lít nhít, sinh trưởng ở một gốc đầu gỗ mục bên trên. Các hạ, mời uống trà. Ngụy Thành còn tại cười, một bên uống trà một bên cười, miệng thỉnh thoảng nhúc nhích một chút, tựa hồ là đang cùng người nào đó bí mật truyền âm. Cái kia người mặc áo cưới đỏ thấm tân nương cũng đang cười, tiếng cười âm trầm, giống như quỷ khóc sói gào. Quỷ dị chính là, tân nương mỗi cười một chút, trong chén trà trà nóng liền sẽ cấp tốc quay cuồng một chút, kéo theo chén trà cũng bắt đầu run rẩy lên. Phanh! Một đoạn thời khắc, trên bàn đá ly kia trà nóng, chén trà bởi vì không chịu nổi dần dần sôi sùng sục cấm lên nước trà, vỡ ra. Nước trà vẩy ra mà ra, lao thẳng về phía Lâm Chỉ hai gò má. Lâm Chỉ ngồi ngay ngắn trước bàn đá, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên dưới bàn đá lốt hai, đối trước mắt sắp đập vào mặt nước trà, nhìn cũng không nhìn. Ngay tại nước trà kia sắp tung tóe đến Lâm Chỉ hai gò má trước một giây, Hoàng Dung trong ngực đại bạch động, nhảy lên mà ra, hổ trảo nhẹ nhàng một nhóm, cả tấm mặt bàn nghiêng, ngăn tại Lâm Chỉ trước mặt. Chợt đuôi hổ co lại, bàn đá nghiêng bay tứ tung mà ra, đánh tới hướng Quỷ Tân Nương. Quỷ Tân Nương tiêm thiếu, chân không chạm đất phi thân lui lại, mặt bàn không ngừng, lại hướng phía Ngụy Thành đập tới. Làm cản. Ngụy Thành quát lên một tiếng lớn, thân hình bất động, trở tay cách không một trường vô ra. Hư không trường ấn cấp tốc thành hình, hóa thành một cái đại thủ vững vàng đem bàn đá kia đè lại, làm cho cũng không còn cách nào tiến lên nữa bước. Tay áo một quyển, đại thủ hướng xuống đè ép. Mặt bàn dựng thẳng cắm vào cách đó không xa trên mặt đất. Mặt bàn rời đi, hai người mặt đối mặt mà ngồi, dưới bàn đá che giấu chẳng cảnh, triệt để bại lộ đi ra. Dưới mặt bàn, trừ những này máu mộc nhĩ bên ngoài, trong đất bùn còn chôn lấy một viên bị đè ép đầu lâu. Miệng hướng lên trên, chăm chú cắn vào cùng một chỗ. Đầu người dữ tợn đáng sợ, hai mắt trừng trừng, mang theo tơ máu, oán hận nhìn lên bầu trời. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không cam lòng. Chương 66, tay cụt. 1. Chương 66, tay cụt. 1. Thần thức cảm giác bên dưới, từng kia oán khí từ đầu lâu kia trong miệng, hai mắt, chóp mũi toát ra. Cấp tốc huyết trường, bao phủ cả tòa sân nhỏ. Cùng lúc đó, cửa viện không gió mà bay, phịch một tiếng chăm chú khép kín cùng một chỗ, cuối cùng tính cả cái kia cổng vòm cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp. Hoàng Dung kinh ngạc. Nghi. Không tệ lắm, lại vẫn nhận biết trận pháp, tiểu cô đương, ta đối với các ngươi thân phận, ngược lại là càng ngày càng cảm thấy hứng thú đâu. Ngụy Thành hơi sững sờ, kinh nghi bất định nhìn Hoàng Dung một chút, chợt liền đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Lâm Chỉ trên thân. Dù sao hắn thấy, trước mặt thiếu nữ chỉ là cái không có chút nào tu vi người bình thường, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không cần quá mức để ý. Nói đi, các ngươi đến cùng là ai? Ngụy Thành cười lạnh, đạo. Không che giấu chút nào trong mắt mình sát ý cùng ác ý. Lúc này hắn đã xác định, hai người này phía sau cũng không cái gì cường giả bảo hộ. Không nên hỏi hắn là thế nào biết đến, bởi vì nơi đây chính là địa bàn của hắn, nếu là sau lưng nó thật có cường giả đi theo ẩn nặc lời nói, khi tiến vào đến trong nội viện này sát na, tuyệt đối sẽ bị cổ mẹ trước tiên cảm giác được. Hắn đã bí mật liên tục hỏi thăm qua, trong sân nhỏ này trừ ba người bọn họ bên ngoài, lại không cái thứ tư người sống. Nói cách khác, bọn hắn phía sau cũng không có cường giả đi theo. Đã như vậy, vậy còn khách khí với bọn họ cái gì? Tiểu tử, bản thống linh cũng liền không cùng ngươi lá mặt lá trái, nói đi, tên của ngươi, lai lịch, cùng đêm nay ngươi đến ta Ngụy phủ mục đích. Ngụy Thành quyết đoán, hai chân chuyển hướng, sau lưng, tám tên túi đầu vị tân nương xếp thành một hàng. Ngẩng đầu trong nháy mắt, trong tiểu viện âm phong đại tác, thẳng thổi Lâm Chỉ thể nội khí huyết, đều là nhịn không được sôi trào. Thật mạnh em lệ quỷ khí. Đây là lệ quỷ sao? Lâm Chỉ một mặt kinh ngạc, do xét trước mắt cái này tám vị quỷ tân nương. Hống hống hống. Đại Bạch rất hưng phấn a. Từ cái thứ nhất quỷ tân nương thời điểm xuất hiện, nó liền không nhịn được nhô ra móng vuốt nhỏ. Nếu không phải là bị Hoàng Dung gắt gao ôm, nếu lấy lô thai không để cho động, nó sớm lao ra một bụng nước. Lúc này thấy một lần còn có nhiều như vậy, mừng rỡ lông hổ đều lộ ra. Gào thét một tiếng, nguyên bản dài khoảng 9 tấc thân thể, đột nhiên hóa thành dài một trượng quái vật khổng lồ. Răng rác một tiếng, cực đại hổ trưởng đạp ở trên mặt đất, tùy tiện liền vỡ vụn gạch đá xanh mặt đất, đạp phá nước bùn. Dẫm mặt đất một trận lay động. Bạch hổ yêu thú. Ngụy Thành thần sắc cứng lại, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đại Bạch, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một mặt nhẹ nhõm thiếu niên, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, gằn từng chữ, ngươi chính là Lâm Chỉ. Cái kia tiệm tạp hóa tiểu trưởng quỹ. Ngụy Thành đều kinh ngạc. Kinh ngạc. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chân đông phế vật kia không phải nói cái này Lâm Chỉ, chỉ là cái bình thường võ đạo tiên thiên sao? Cái này mẹ nó khí huyết đều nhanh hóa lang yên, chân khí ẩn mà không phát, ẩn ẩn có bước vào đan điền cảnh trung kỳ xu thế. Ngươi nói cho ta biết đây chỉ là một võ đạo tiên thiên. Cảm thụ Lâm Chỉ thể nội dần dần cuồng bạo lên chân khí, Ngụy Thành giận quá thành cười, trong lòng không biết đem Trần Đồng 18 phòng di thái thái thăm hỏi bao nhiêu lần. Thật là một cái hôn chứng a. Đồ vô dụng. Ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy đều tra không rõ, muốn hắn để làm gì? May mắn biết được kịp thời, không phải vậy bỏ mặc như thế một cái họa lớn ở bên ngoài trường thành tiếp, có trời mới biết một ngày nào, đầu lâu mình liền không hiểu cách ra. Nghĩ đến cái này, Ngụy Thành trong mắt sắc cơ càng nồng đậm. Thật sự là trước mắt Lâm Chỉ còn quá trẻ. Thiên tài như thế, như là đã đắc tội, vậy thì nhất định phải muốn bóp chết trong trứng nước. Đây là hắn luôn luôn hành vi chuẩn tắc, tuyệt không cho mình lưu thai họa. Một trận gió lạnh thổi qua, Lâm Chỉ trên thân áo xanh phiêu động. Hắn chậm rãi đứng dậy, theo hắn thân thể đứng lên, thể nội xương cốt phát ra như kinh lôi bạo hưởng, chân khí trong cơ thể cổ động, khí huyết tại thời khắc này điên cuồng bốc cháy lên. Quanh thân trong vòng một trượng, không khí cấp tốc cấm lên, ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở công phu, xa xa nhìn lại, lấy Lâm Chỉ làm trung tâm, phương viên 5 trượng bên trong, tựa như bốc cháy lên một tòa trăm trượng hồng lô. Hồng lô bao phủ bên trong, phàm là thần niệm, âm thần, lệ quỷ tà túy, hết thảy bị đốt cháy thành hư vô. Khí huyết quyết tán, tám vị đánh tới quỷ tân nương kêu thảm một tiếng, còn bay ra ngoài, trên thân đỏ thấm hỉ bảo không lửa tự đốt, thiêu đốt ra từng đạo khói xanh. Gần trong gang tấc bên dưới Ngụy Thành trong lúc đó cảm nhận được cố khí huyết này bị áp, chưa kịp phản ứng, cũng không nhịn được bị vọt lên ngã nhào một cái, bay rất ra ngoài. Nhưng chợt, liền bị hắn cho cưỡng ép chân áp xuống. Thử! Tiểu tử, bằng ngươi chỉ là đan điển cảnh trung kỳ tu vi, cũng dám cùng bản tọa độc thủ. Muốn chết phải không? Ngụy Thành hừ lạnh một tiếng, một cỗ càng cường đại hơn khí huyết chi lực từ nó thể nội bộc phát mà ra. Lấn áp cỗ này hung mãnh uy áp đồng thời, từ bốn phương tám hướng của tới, như thủy triều, một mạch tuần hướng Lâm Chỉ. Võ đạo cửu phẩm, đồng dạng là nhất phẩm nhất trọng thiên. Giữa hai người chênh lệch trọn vẹn một cái phẩm cấp lớn, tại Ngụy Thành xem ra, chính mình cố uy áp này vừa ra, đủ để chấn áp đối phương nằm rạp trên mặt đất, dậy không nổi thân, trở thành chính mình thịt cá trên tấc gỗ. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới sông, tiểu tử, bản thống lĩnh 10 phần bội phục dũng khí của ngươi, một thân một mình, liền dám đến sông ta Ngụy phủ, không thể không nói, ngươi là thật có loại. Đang khi nói chuyện, Ngụy Thành tiến về phía trước một bước ra. Cũng chính là một bước này, bàng bạc khí huyết uy áp trong nháy mắt gấp 10 lần đè xuống. Ca một tiếng, chỉ thấy Lâm Chỉ bên ngoài cơ thể cái kêu bốc cháy lên trăm trượng khí huyết hồng lô, bị ngạnh sinh sinh ép hướng vào phía trong lom đi vào. Lâm Chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không tự giác nghiêng nghiêng lùi lại. Thật mạnh cảm giác các bách. Đây cũng là bát phẩm khai mạch cảnh khí thế uy áp sao? Quả nhiên là có đủ bá đạo hung mãnh. Lâm Chỉ lao đi khỏe miệng tràn ra tơ máu, bất quá tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng của hắn như vậy không thể địch. Chí ít mình lúc này còn có thể động, cũng không có bị ép mất đi sức chiến đấu. Liền cái này, lúc đầu hắn đều muốn trực tiếp vận dụng Diệp Cô thành thể nghiệp thể, hiện tại xem ra có vẻ như không cần. Đối phó chỉ là một cái Ngụy Thành, còn không đang cho hắn lãng phí như thế một cái át chủ bài. Chân khí, khí huyết không còn bảo lưu, đều mở. Trong nháy mắt liền ổn định thân thể. Ân. Thỏa. cái này Ngụy Thành thực lực cũng liền như thế.
Cái gì?
Ngụy Thành mở to hai mắt, lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ. Trong tưởng tượng, Lâm Chỉ bị ép quỳ một chân trên đất, dậy không nổi thân hình ảnh cũng không có xuất hiện, vẹn vẹn chỉ là lui về sau mấy bước.
Cái này sao có thể?
Ngụy Thành không thể không hoài nghi, chẳng lẽ tiểu tử này còn ẩn tàng thực lực phải không?
Kinh nghi bất định đứng lên.
Vốn chỉ là nghe nói ngươi nơi này có một gốc tà cây, hại người vô số, cho nên mới nhìn xem.
Nhưng không ngờ, ngươi vậy mà lấy máu người nuôi yêu.
Lâm Chỉ thanh âm băng lãnh, ánh mắt lạnh lẽo, giống như đang nhìn một người chết.
Bị phát hiện sao? Đã như vậy lời nói, vậy ta coi như càng không thể để ngươi sống nữa nha.
Ngụy Thành kịp phản ứng, cười lạnh nói,
quản hắn có phải hay không còn ẩn tàng thực lực, dù sao tối nay là không có khả năng thả hắn rời đi.
Tu vi khí huyết áp chế xuống, Ngụy Thành từng bước một đi hướng Lâm Chỉ, hắn mỗi đi một bước, đặt ở Lâm Chỉ trên người uy áp liền sẽ mạnh lên một phần.
Vẹn vẹn ba bước bước ra, Lâm Chỉ quanh thân khí huyết hồng lô liền đã hiện đầy vết rách, tùy thời đều có sụp đổ khả năng.
Nhưng mà Ngụy Thành lại tựa như mèo đùa giỡn chuột bình thường, cũng không tính lập tức đè chết trước mặt con kiến nhỏ.
Chương 66, tay cụt.
2. Chương 66, tay cụt.
2. Hắn hiếu kỳ dò hỏi, ngươi vừa mới nói, nghe người khác nói ta chỗ này có một gốc tạc cây, chỉ cần ngươi nói cho ta biết người này là ai, bản thống linh có chịu không ngươi, cho ngươi lưu một bộ toàn thời.
Ngụy Thành gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Chỉ con mắt, huệ khôi cổ thụ thế nhưng là hắn Ngụy gia bí mật lớn nhất.
Trừ hắn ra, toàn bộ Ngụy gia cũng liền mấy vị tộc lao biết được một hai.
Hắn rất muốn biết, đến tột cùng là ai tiết lộ bí mật này.
Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, thân là bổ yêu ti đại thống lĩnh, Ngụy Thành trong lòng hết sức rõ ràng, lấy máu người nuôi dưỡng yêu linh tà túy, tại đại hạ đến tột cùng là cái gì tội danh.
Đây chính là di tam tộc tội lớn,
mà hắn thân là bổ yêu ti đại thống lĩnh, cố tình vi phạm, càng là tội thêm một bậc.
Một khi việc này bị xuyên phá, ai cũng cứu không được hắn.
Việc quan hệ mạng nhỏ mình, Ngụy Thành thề, tuyệt đối phải để cái kia phản bội hắn Ngụy gia người, muốn sống không được muốn chết không xong.
Về phần Lâm Chỉ, trong mắt hắn đã là một người chết, không đủ gây sợ.
Nếu là ở bên ngoài, có lẽ hắn còn lo lắng tiểu tử này từ chính mình dưới mí mắt chạy mất.
Nhưng bây giờ thôi, tung thủ đoạn hắn thông huyền, cũng tuyệt không eo thoát khả năng.
Lâm Chỉ không nói lời nào, trước khi đến, hắn cũng không dự định bại lộ thân phận, trực tiếp ngả bài.
Càng không nghĩ tới trực tiếp động thủ, chỉ vì cảnh cáo đối phương một phen, đừng có lại đến phiền chính mình.
Dù sao một khi động thủ lời nói, không cẩn thận thất thủ giết cái này Ngụy Thành, triều đình thế tất yếu truy xét đến đấy.
Tới lúc đó, đối với hắn mà nói, liền thật phiền toái.
Sơ sót một cái, nói không chừng liền sẽ vì chính mình rước lấy đại họa sát thân.
Cho nên, hắn chỉ là đến xem, nhìn một chút, cái này Ngụy Thành đến cùng là hạng người gì.
Nếu là có thể đem ân này đoán hóa giải lời nói, tốt hơn.
Cũng thuận tiện nhìn xem, để Liêu Anh Nhi sợ hai tà cây, đến cùng dáng dấp ra sao.
Có thể để hắn vạn lần không ngờ, tại cái này ngăn nắp xinh đẹp bên dưới Ngụy phủ trong phủ đệ, vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy bẩn thỉu.
Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, cái này Ngụy Thành vậy mà gan lớn đến trình độ như vậy.
Dám lấy máu người sống thịt chăn nuôi ta bẩn.
Nơi này chính là kinh đô.
Hắn là thế nào dám đó a?
Từ xuyên việt đến nay, Lâm Chỉ vẫn luôn lấy người đọc sách tự cho mình là, làm việc bình thường cũng đều là đúng quy đúng củ, cẩn thận từng ly từng tí, vững bước bên trong cầu phát triển. Còn chưa bao giờ đối với một người sinh ra qua sát nghiệm. Cho dù là cái này Ngụy Thành một mà tiếp, lại mà ba phái người đến tìm kiếm chính mình phiền phức, ám sát chính mình, hắn cũng chưa thật động cái gì chân hỏa.
Chẳng qua là cảm thấy có chút phiền phức mà thôi,
phiền.
Nhưng bây giờ, hắn thay đổi chủ ý.
Cái này Ngụy Thành, nhất định phải chết.
Hắn không chết, Lâm Chỉ nỗi lòng có bình, ý niệm trong lòng không thông suốt.
Hít sâu một hơi, Lâm Chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, các loại lại mở ra lúc,
đã có quyết đoán.
Đêm nay mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều muốn làm thịt người này.
Một là vì trừ hại, nhị ma,
cũng là bởi vì đối phương cũng đã động sát nghiệm, nếu không đem người này chém giết, đêm nay sợ là cũng rất khó đi ra nơi này.
Lâm Chỉ, nha đầu, động thủ.
Cái gì?
Ngụy Thành khẽ giật mình, còn chưa hiểu tới Lâm Chỉ lời này là cái gì ý tứ,
nhưng rất nhanh, là hắn biết.
Bang,
tiếng kiếm reo đột ngột vang lên, chợt một cỗ đại khủng bố đột nhiên giáng lâm, từ phía sau đánh tới.
Chính mỉm cười nhìn xem Lâm Chỉ, mười phần chắc chín Ngụy Thành thần sắc đột nhiên một biến.
Bang,
lại là một tiếng kiếm reo vang lên, lần này Ngụy Thành nghe rõ ràng, cái này âm thanh kiếm minh đến từ phía sau mình.
Còn có người.
Đột,
Ngụy Thành bỗng nhiên mở to hai mắt, nhớ tới cái kia đi theo Lâm Chỉ bên người tiểu nha đầu, ý niệm đầu tiên chính là không có khả năng.
Nhưng tại trận liền ba người bọn họ, trừ tiểu nha đầu kia bên ngoài, còn có ai ở thời điểm này rút kiếm?
Không kịp nghĩ nhiều, Ngụy Thành vội vàng bên cạnh bước lưng ngang,
quay đầu liền muốn nhìn xem cái kia đánh lén mình người.
Trong cơ thể hắn có một cỗ khí,
một khi bộc phát, đủ để đánh nổ một khối một người cao bàn thạch.
Hắn lạnh nhạt nhìn lại, đầu mới chuyển tới một nửa, cũng chỉ cảm giác cánh tay mát lạnh, sau đó chính là một trận tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt.
Hắn quá sợ hãi, trong miệng hét thảm một tiếng.
Hãi nhiên sau khi, lúc này mới phát hiện chính mình cánh tay trái vậy mà đã không thấy,
bị một đạo kiếm khí quẹt vào, trực tiếp xoắn thành huyết vụ.
Cái này sao có thể? Hắn chính là võ đạo bát phẩm, khai mạch, trúc cơ, cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi.
Tiến thêm một bước, chính là khai mạch trúc cơ hậu kỳ.
Luyện cân đoan cốt,
nhục thân là cỡ nào cường đại?
Làm sao lại như vậy tùy tiện liền bị người chém tới một tay?
Điều đó không có khả năng.
Đây tuyệt đối không có khả năng.
Ngụy Thành gào thét một tiếng, khí huyết bắn ra, một chỉ điểm tại chỗ đức, phong bế cánh tay trái đại huyệt, phòng ngừa huyết dịch tiếp tục sói mòn.
Tiện tỷ, ngươi muốn chết?
Ngụy Thành hai mắt phun lửa, rốt cục thấy rõ ràng cái kia đánh lén mình người,
không phải người khác, chính là tiểu nha đầu kia.
Càng hắn sợ hãi chính là, tiểu nha đầu này lúc này triển lộ ra khí tức, lại thình lình cũng là một tên võ đạo bát phẩm cường giả, hay là một tên kiếm tu. Ngụy Thành đều ngộng. Trong miệng hung hăng hô hào không có khả năng loại hình nói mớ. Nàng mới bao nhiêu lớn? Thấy thế nào, cũng đều chỉ có 10 tuổi bộ dáng. 10 tuổi võ đạo cảnh bát phẩm. Xác định đây không phải đang cùng chính mình nói đùa. Thân là bổ yêu ti 12 đại thống lĩnh một trong, kinh đô yêu nghiệt gì thiên tài hắn chưa từng gặp qua. Chính là nội thành mấy vị kia, 10 tuổi lúc, sợ cũng không có như vậy yêu nghiệt đi. Ngụy Thành là vừa sợ vừa giận, một cước đạp đất, thân thể lần nữa lướt ngang ra xa ba trượng. Trong khoảnh khắc, cái kia nguyên bản đặt ở lâm chỉ khí huyết hồng lô phía trên uy áp sụp đổ tan rã. Công tử, người không sao chứ? Hoàng Dung bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào lâm chỉ sau lưng. Nhỏ nhắn xinh xắn dưới thân thể, ẩn giấu đi một cỗ cực kỳ lực xuyên thấu kiếm khí, tựa như có thể động phá mây xanh bình thường. Cùng lúc đó, đại bạch gào thét một tiếng, bất thiện nhìn chằm chằm Ngụy Thành một cánh tay khác, vận sức chờ phát động. Hít sâu một hơi, Ngụy Thành khàn giọng thanh âm trầm giọng nói, một tên bát phẩm kiếm tu, một đầu nhất giai yêu thú, cộng thêm một tên cựu phẩm võ giả, khó trách các ngươi ban đêm dám xông vào ta Ngụy phủ. Đi, tối nay coi như ta Ngụy mỗ nhân nhận thua, các ngươi rời đi thôi. Ngụy Thành không thể không cúi đầu, hắn bị thương rất nặng, phải cần tranh thủ thời gian cứu chữa mới được, không phải vậy, lại như thế rằng có nữa, một khi vết thương băng liệt, hậu quả coi như thật phiền toái. Càng quan trọng hơn là, chính mình bây giờ thiếu một cánh tay, chiến lược đại giảm. Nếu thật là động thủ lời nói, dù là có Huệ Khôi cổ thụ tương trợ, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc, một cái không rơi toàn bộ đem người lưu lại. Một khi đào tẩu một cái, hết thảy đều đem thất bại trong gang tấc. Thà rằng như vậy, còn không bằng ngồi xuống hảo hảo nói một chút đâu. Bất quá, cứ như vậy để bọn hắn rời đi, cũng là không thể nào, ta có thể thả các ngươi đi, cũng có thể không truy cứu nữa đêm nay sự tình. Bất quá các ngươi có thể võ đạo chi tâm phát thệ, không được đem chuyện tối nay lan rộng ra ngoài, càng không thể để lộ ra nửa điểm có quan hệ cho ăn. Ta nói ngươi là không phải sai lầm một sự kiện. Lâm Chỉ cười nhạo một tiếng, lên tiếng đánh gãy Ngụy Thành. Lời này của ngươi là có ý gì? Lời nói bị đánh gãy, cái này khiến Ngụy Thành rất là không vui. Đã bao lâu, chính mình mở miệng nói chuyện lúc, có người dám không nể mặt chính mình, trực tiếp đánh gãy chính mình. Tiểu tử này đừng nói là thật sự cho rằng chính mình đây là đang cầu hắn. Buồn cười. Lâm Chỉ, ngươi cũng đừng dùng loại kia ván độc ánh mắt nhìn ta, nếu như ngươi không chủ động đến trêu chọc ta nói, tối nay ta cũng sẽ không nhàn rỗi nhất cả trứng, không có việc gì tới tìm ngươi phiền phức, ngươi cứ nói đi, ta Ngụy đại thống lĩnh. Chương 67, nói, ngươi tại trường ai? Một, chương 67, nói, ngươi tại trường ai? Một, Ngụy Thành lúc này trong lòng rất là bị khuất, đều có chút hối hận, lúc trước tại sao muốn trêu chọc người này. Miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đây là một cái hiểu lầm. Lâm Chỉ đột nhiên giận tím mặt, ta hiểu lầm mẹ ngươi. Lâm Chỉ đều bị chọc giận quá mà cười lên. Hiểu lầm? Trước đó nói ra tay liền xuất thủ, khi đó tại sao không nói là hiểu lầm? Hiện tại mắt thấy đánh không lại, mới nói là hiểu lầm, sẽ có hay không có chút quá muộn? Thật coi hắn là không có tính tình sao? Sớm đi làm cái gì? Ngụy Thành trừng to mắt, một mặt khó có thể tin nhìn xem Lâm Chỉ, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện nghe nhầm. Hắn nói cái gì? Mình nếu là không có nghe lầm lời nói, lúc trước hắn lời kia là đang mắng chính mình. Hắn đang mắng chính mình. Ngụy Thành rất ngọc a. Trần Đông điều tra trong tư liệu, không phải nói cái này Lâm Chỉ chính là một tên người đọc sách sao? Thân là người đọc sách, lẽ ra tu thân tự kiểm chế, có hàm dưỡng mới đối. Miệng đầy phun phân, hắn đây coi như là cái gì người đọc sách? Thằng ngại danh, ngươi dám nhục bản đại thống lĩnh. Ngụy Thành hai mắt phun lửa, huyết áp tiêu thăng, khí chính là đỏ bừng cả khuôn mặt. Suýt nữa không có bị một tiếng kia ta hiểu là mẹ ngươi ân cần thăm hỏi, cho khí ra bệnh tìm đến. Làm sao, cái này không nhịn nổi. Tâm tính thật đúng là có đủ kém đâu. Lâm Chỉ bĩu môi, mười ngón giao nhau, thản nhiên nói, không cần vọng tưởng, tối nay ngươi đại thể là muốn mát. Ngươi có ý tứ gì? Thật muốn cá chết lưới rách phải không? Ngụy Thành giận dữ. Hắn là thật không muốn dưới loại tình huống này tiếp tục liều lưỡng bại câu thương. Lúc này hắn chỉ muốn đi đại y quan cái kia, thừa dịp cánh tay trái vết thương còn nóng hổi, nhìn xem có cái gì cứu vớt biện pháp. Lo lắng thời gian kéo quá dài, liền thật phế đi. Cá chết lưới rách. Không không không, có lẽ cá sẽ chết, nhưng cái lưới này là tuyệt đối sẽ không phá. Lâm Chỉ cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều hơn một thanh truy thủ. Nhỏ Ngụy con, nghĩ kỹ đợi chút nữa chết như thế nào sao? Nhỏ Ngụy con. Ngụy Thành khỏe miệng hung hăng run rẩy, muốn rút đao làm sao bây giờ, nhưng vẫn là kiệt lực nhẫn mại xuống tới. Tiểu tử, ngươi cần phải biết, phát giác được Lâm Chỉ trong mắt sắc ý, Ngụy Thành tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Lui lại ở giữa, ánh mắt hung ác, cánh tay phải tới eo lưng ở giữa một vòng, túi chữ vật sáng lên mạch mang, lại nhìn lúc, trong tay hắn đã nhiều hơn một thanh trường đao. Ta nói, đêm nay chỉ là một cái hiểu lầm. Ngụy Thành một tay chủ đao, mũi đao hướng xuống, chui vào mặt đất một tấc có thừa. Ta tuy ít một cánh tay, nhưng bản thống lĩnh dù sao cũng là một tên khai mạch cảnh cường giả. Muốn giết ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Đột nhiên ở giữa, cái kia cắm vào mặt đất bên trong trường đao hàn quang lóe sáng, đao mang hóa thành từng thanh sắc bén truy thủ, lấy Ngụy Thành làm trung tâm, từng tấc hướng bốn phía quét tán. Những nơi đi qua, đại địa ra bị nẻ, hóa thành hình mạng nện. Tiểu tử, thấy được không có? Bản đại thống lĩnh còn có sức đánh một trận. Sở dĩ thả ngươi đi, cũng không phải là bản thống lĩnh sợ ngươi, chỉ là không muốn bỏ ra lớn như vậy đại giới mà thôi. Khuyên ngươi chớ có sai lầm. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, lấy võ đạo chi tâm phát thệ, sau đó lăn ra nơi này, đêm nay ta liền làm cái gì đều không có phát sinh qua. Không phải vậy, ép bản đại thống lĩnh, đêm nay các ngươi ai cũng mơ tưởng đi ra nơi này. Đang khi nói chuyện, Ngụy Thành cánh tay phải lần nữa vừa dùng lực, mũi lao rút ra mặt đất, trong chốc lát, mấy chục đạo đao khí bắn ra bốn phía, đem không khí đều cho cắt suy suy rung động. Ngụy Thành khẽ miệng xẹt qua một tia đắc ý, hiển thị rõ chính mình thần thông, thân đao kia lóe ra hàn mang, cho người ta không gì sánh kịp sắc bén cảm giác. Lâm Chỉ cùng Hoàng Dung liếc nhau, đều là đã nhận ra cỗ này cực hạn sát phạt đao ý. Trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là bổ yêu ti đại thống lĩnh, thực lực này quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Lâm Chỉ, làm sao bây giờ? Hoàng Dung, giết. Lâm Chỉ gật gật đầu, vậy liền giết tốt. Trực tiếp liền hướng phía Ngụy Thành giết tới. Coi như cái gì cũng không có xảy ra. Lâm Chỉ trong lòng cười lạnh, thật coi bọn họ là thành tiểu hài tử phải không? Lời này có quỷ mới tin. Nếu là trước đó Ngụy Thành nói lời này, Lâm Chỉ có lẽ sẽ còn tin tưởng một hai. Nhưng hôm nay, biết đến không nên biết đến, bọn hắn biết tất cả. Hoàng Dung còn chém hắn một đầu cánh tay. Như thế đại thủ, là cá nhân liền không khả năng quên. Nhất là đối với một tên võ giả mà nói, tay cụt liền mang ý nghĩa khí huyết hao tổn. Đôi này về sau tu vi tấn thăng, thế nhưng là có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Như vẹn vẹn chỉ là chém tới, lấy nhập đạo cảnh võ giả thịnh vượng khí huyết, nói không chừng còn có một lần nữa đón về khả năng. Cần phải biết rằng, cánh tay kia cũng không phải là chém xuống, mà là bị sống sờ sờ xoắn thành bụi thịt. Cái này còn như thế nào một lần nữa theo trở về? Thu này thâm cựu đại hận, không thua kém một chút nào thù giết cha đoạt vợ mối hận. Căn bản không có khả năng hóa giải. Hiện tại như tin vào chuyện hoang đường của hắn thả hắn, sau đó tuyệt đối sẽ lọt vào nó điên cuồng trả thù. Đừng quên, cái này Ngụy Thành nhưng vẫn là bổ yêu ti 12 đại thống lĩnh một trong. Hắn trả thù, căn bản cũng không phải là hiện tại Lâm Chỉ đủ khả năng tiếp nhận. Hắn càng là nói như vậy, Lâm Chỉ sát ý trong lòng liền càng nồng đậm. Người này tuyệt đối không có khả năng lưu. Các ngươi muốn chết. Ngụy Thành vừa kinh vừa sợ, sơ ý một chút, phần bụng lần nữa bị Hoàng Dung kiếm khí hoạch xuất ra một đạo vết máu. Trên mặt cũng bị Lâm Chỉ chủy thủ trong tay hoạch xuất ra một đạo thật dài rãnh máu. Hắn tóc hai bù xù, lảo đảo lùi lại, tựa như một người điên, là các ngươi bức ta đó, cái này đều là các ngươi bức ta đó. Ngụy Thành giống như điên cuồng, tay nắm ấn quyết, phản phất tại câu thông gọi về cái gì. Trong chốc lát, một cỗ âm phong đột nhiên đại tác. Trong thoáng chốc, tại phía sau hắn xuất hiện từng đạo mơ hồ quỷ ảnh. Dương nhanh múa đuốt, liền muốn nhào về phía Lâm Chỉ, đem hắn thôn phệ. Hừ. Lâm Chỉ hừ lạnh một tiếng, thể nội phóng xuất ra một sợi hạo nhiên chính khí, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Ngụy Thành, nhếch miệng lên, toát ra một tia vẻ khinh thường. Bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, trước mặt hư không một trận bập bẹo, Ngụy Thành mở to hai mắt, gian nan nuốt nước miếng một cái. Hạo nhiên chính khí, ngươi lại còn là một tên nhập đạo cảnh người đọc sách. Ngụy Thành đột nhiên lay động đầu, không đối. Cái này xuất hạo nhiên khí tuy tinh khiết, nhưng số lượng có ít, tuyệt đối không thể nào là một tên nhập đạo cảnh nho giả nên có số lượng. Cho dù là đê đẳng nhất cựu phẩm nho giả, phất tay cũng có thể chính khí hóa trường hạ, trấn áp tà túy. Tiểu tử này hạo nhiên chính khí mới như thế một sợi nhỏ, hắn đây là đang phô trương thanh thế. Ngụy Thành cười to, phản phất xem thấu hết thảy. Mặc dù hắn không rõ ràng lắm, cái này sợi hạo nhiên khí hắn đến tột cùng là thế nào tới. Coi như bằng một chút như thế hạo nhiên chính khí, liền muốn ngăn chặn chính mình đẩy viện quỷ nô ván linh, quả thực là có chút không tự lượng sức điểm. Đã như vậy, vậy ta tựa như các ngươi mong muốn, lên cho ta giết bọn hắn. Nếu không thể đồng ý, Ngụy Thành cũng dứt khoát liều mạng. Với bạn, hắn kỳ thật cũng không muốn Lâm Chỉ bọn hắn còn sống rời đi nơi này. Vung tay lên, mấy chục mái hoẹ khôi cổ diệp lần nữa bị hắn ném ra, hóa thành từng đạo quỷ ảnh, gia nhập một đám kia dương nhanh múa vớt quỷ nô trong đại quân. Làm sao lại nhiều như vậy? Cái này Ngụy Thành những năm này đến cùng âm thầm tàn sát bao nhiêu dân chúng vô tội? Cảm thụ nhào tới trước mặt trận trận âm sát quỷ khí, Lâm Chỉ không chút hoang mang, tay lấy ra tấm thẻ. Không phải vật khác, chính là hệ thống ban thưởng lấy được chi tiêu văn bút. Vật này chính là nho đạo chí bảo, hàng thuộc văn bảo phạm chủ. Chương 67, nói, ngươi tại trường ai? 2, chương 67, nói, ngươi tại trường ai? 2, đối với quỷ vật cùng tà túy có được 10 phần bá đạo khắc chế cùng lực sát thương. Đây chính là hắn dám đến Ngụy phủ xem xét một cái khác đại để khí một trong. Có Hoàng Dung tại, chỉ cần không kinh động Ngụy phủ bên ngoài cường giả, kiềm chế lại chỉ là một cái Ngụy Thành, hay là rất nhẹ nhàng. Bây giờ hắn thiếu một cánh tay, chiến lực tổn hao nhiều, liền không chỉ có chỉ là dắt đơn giản như vậy. Sơ ý một chút, có chết tại Hoàng Dung dưới kiếm phong hiểm. Đáng tiếc, thật tốt một cái bổ yêu ti đại thống lĩnh, còn sống hắn chẳng lẽ không tốt sao? Vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm chết? Vẫn là câu nói kia, Lâm Chỉ lần này tới, cũng chỉ là muốn nhìn xem, cái này lại nhiều lần tìm chính mình phiền phức ra hỏa, đến cùng là một hạng người gì? Có hay không hóa giải ân này toán khả năng? Thuận tiện lại cảnh cáo hắn một hai. Tiểu gia ta đã biết nhà ngươi chỗ ở, mà lại biết chơi ám sát cũng không phải chỉ có ngươi một cái. Còn dám tìm đến mình phiền phức, coi chừng ta bắt ngươi người nhà khai đao. Chỉ đơn giản như vậy, thật không muốn thật độc thủ. Lâm Chỉ dám thề với trời, chỉ là để hắn không có nghĩ tới là cái này Ngụy Thành vậy mà như vậy không giữ được bình tĩnh, nói động thủ liền động thủ. Thật không biết liền hắn dạng này lòng dạ là như thế nào từng bước một leo đến bổ yêu ti 12 đại thống lĩnh vị trí bên trên. Dung Nhi, sớm muộn sinh biến, hay là mau chóng đem người này diệt trừ đi. Nhìn qua cái kia lít nha lít nhít kêu rên quỷ nô ván linh, Lâm Chỉ nhắm lại hai mắt, lạnh giọng nói, những này quỷ nô hư ảnh khi còn sống gần tám thành đều là chết thảm ở Ngụy Thành chi thủ. Sau khi chết linh hồn không vào u minh, không mà là bị tươi sống tế luyện thành quỷ nô. Không được nghỉ ngơi. Người như vậy đã không có khả năng xem như người, mà là một hất lên ra người xuất sinh. Tiếp tục để hắn còn sống xuống dưới, còn không biết muốn uổng mạng bao nhiêu người vô tội. Lấy máu người, thi hải chăn nuôi tà vật, cách làm này đã hoàn toàn chạm đến lâm chỉ ranh giới cuối cùng. Thoại âm rơi xuống, kiếm quang lóe lên, nhanh không thể tưởng tượng nổi, dù là Ngụy Thành sớm có cảnh giác, vẫn như cũng bị giật nảy mình, cuốn quýt xuất đao, nhưng vẫn như cũng bị đánh một trở tay không kịp. Thẳng đến mũi kiếm kia cách hắn mi tâm còn có không đến 3 thước khoảng cách lúc này mới kịp phản ứng. Thật nhanh. Ngụy Thành kinh hô, thân thể ngửa ra sau, khó khăn lắm tránh thoát, bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, mặt mũi trắng bệch. Quay người nén giận một đao bổ ra, thẳng đến Hoàng Dung đầu, đi chết đi. Ầm vang. Hoàng Dung lại là cũng không ngẩng đầu, trong tay không biết tên trường kiếm, tùy ý một chọi một đâm. Ẩn chứa kiếm ý cường đại một kiếm, ngăn trở Ngụy Thành nén giận một đao đồng thời, kiếm khí bừng bừng phân chấn, ba sợi kiếm khí tràn lan, phân biệt xuyên thủng Ngụy Thành vốn là thụ thương vai trái cùng vai phải, cùng bay ngược lúc đong đưa đùi phải. Một chiêu, chỉ một chiêu, liền đem ngày xưa tại bổ yêu ti bên trong không ai bị nổi Ngụy đại thống lĩnh cho đánh bại. Thương càng thêm thương. Rất nhanh, quần áo trên người liền bị máu tươi thấm đẫm, để cái kia một thân đỏ thấm hỉ bảo càng lộ vẻ yêu diễm. Nha đầu này làm sao lại mạnh như vậy? Nhìn thấy một màn này, đừng bảo là nằm trên mặt đất một mặt một bước, cũng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh Ngụy Thành. Chính là Lâm Chỉ, đều là bị giật nảy mình. Biết nha đầu này có lẽ rất mạnh, có lẽ có đánh bại Ngụy Thành thực lực. Có thể Lâm Chỉ làm sao cũng không có nghĩ đến, nàng vậy mà mạnh tới bậc này. Tuy nói Ngụy Thành có thương tích trong người, chiến lực không đủ thời kỳ toàn thịnh tam thành, nhưng hắn dù nói thế nào, cũng là một tên võ đạo bát phẩm cường giả, lại là bổ yêu ti đại thống lĩnh. Ngẫm lại liền biết, có thể vào triều đình bổ yêu tư, có người nào là hạng người hời hợt. Cái này Ngụy Thành có thể tại mấy ngàn người bên trong chỗ hết tài năng, trở thành 12 đại thống lĩnh một trong. Bản thân cái này đã nói lên một vấn đề, chiến lược của hắn tuyệt đối không kém. Nhưng dù là như vậy, vẫn như cũng bị Hoàng Dung một kiếm đánh lui, bay ngược thổ huyết, trung điệp ngã xuống tại đất, hơn nửa ngày đều không có từ dưới đất bò dậy. Nha đầu này chân thực chiến lực, sợ là so với những cái kia thành danh thật lâu võ đạo bát phẩm hậu kỳ cường giả, đều không kém bao nhiêu đi. Có lẽ càng mạnh cũng có nói, bởi vì cho đến trước mắt, nha đầu này chỉ xuất hai kiếm, một kiếm chém cánh tay, một kiếm khác gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp đánh bại, bị thương nặng Ngụy Thành. Trường kiếm vào vỏ, Hoàng Dung sông Lâm Chỉ ngòn cười, lui về Lâm Chỉ bên người. Lâm Chỉ nuốt nước miếng một cái, cổ tay khẽ đảo, linh thể biến mất không thấy gì nữa. Hắn cảm thấy đi, chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp nha đầu này thực lực. Có nha đầu này tại, có lẽ không cần lãng phí tấm này linh thể, cũng có thể đem Ngụy Thành cùng cây kia cây hoẹ cổ chém dụng cũng có nói. Có lẽ là bị Hoàng Dung một kiếm kia dọa sợ, một đám dương nhanh múa vút quỷ ảnh, đánh ra trước xu thế trì trệ, đứng tại nguyên điểm. Không tiến ngược lại thụt lùi, tụ lại tại cây kia cao lớn hoẹ khôi cổ thụ trước, cảnh giác nhìn xem hai người. Ngụy Thành miệng phun bầm máu, lúc này còn chấn kinh tại Hoàng Dung trong một kiếm kia. Lâm Chỉ đi qua, dùng chân đá đá hắn, cho ăn. Chết chưa, không chết lời nói liền lăn đứng lên, bản công tử còn có lời muốn hỏi ngươi. Ngụy Thành mê mang đảo tròn mắt, thật lâu, lúc này mới từ kinh ngạc bên trong quay người lại. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngụy Thành hữu khí vô lực nói, nhận mệnh giống như nhắm mắt lại. Hắn cánh tay trái đại huyệt bị kiếm khí xuyên thấu, cũng không còn cách nào ngăn chặn tay cụt vết thương, máu tươi cuồn cuộn không chỉ. Thêm nữa cánh tay phải cùng vòng chân cũng bị thương không nhẹ, toàn thân huyết dịch chảy hết nghiêm trọng. Nếu không phải một thân tu vi không tầm thường, cứ như vậy cái chạy pháp, sợ là đã sớm chết. Lâm Chỉ lăn lên nói chuyện, ta cúi đầu nhìn xuống cũng là rất mệt mỏi. Ngụy Thành cảm giác nhục nhã tràn đầy, răng đều muốn cắn nát. Hắn cũng nhớ tới thân a, mấu chốt là dậy không nổi, khẽ động liền đau hoảng. Ngụy Thành muốn khóc, làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng là tại chính mình trên địa bàn, tại sao phải xảy ra chuyện như vậy? Đáng chết, đáng chết, đáng chết ta! Trong lòng hắn gào thét, liếc mắt liếc nhìn hoẹ khôi cổ thụ, trong lòng tức thì nóng giận, cũng buồn bực cực. Thứ đáng chết này, nếu là trước đó nó chịu ra tay tương trợ nói, chính mình làm sao đến mức như vậy? Đến lúc nào rồi, còn cố lấy chính mình đột phá 500 năm cửa ải lớn? Chẳng lẽ nó không biết, một khi chính mình bỏ mình, ai cho hắn huyết tế đồng nam đồng nữ, không có những này chất dinh dưỡng, còn đột phá cái giam à? Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không cam lòng. Đột nhiên, Ngụy Thành hai mắt nổi lên, gắt gao trừng lên con mắt. Đều trở thành tù nhân, còn dám cùng ta hành? Muốn chết phải không? Lâm Chỉ đang muốn hỏi thăm, đột nhiên gặp gia hỏa này trừng mắt lên, còn tưởng rằng là khương phục, đang cùng chính mình buồng nghịch hành đâu. Cùng ta tại cái này biểu diễn thẳng thắn cương nghị. Lâm Chỉ cười lạnh một tiếng, một cước đem Ngụy Thành đá bay ra nửa mét xa. Ngụy Thành kêu thảm một tiếng, quắc, ta không có chừng ngươi. Thanh âm là vừa bội lại nhanh vừa giận. Cẩn thận nghe, còn có một số bị quất. Lâm Chỉ, vậy ngươi đây là đang chừng ai? Quay đầu nhìn về phía ngay tại một bên lắm điều mức quả Hoàng Dung, nha đầu, có nghe hay không, hắn tại chừng ngươi. Trong viện liền hai người bọn họ, không phải tại chừng chính mình, vậy khẳng định chính là tại chừng nàng. Hoàng Dung nghe chút, nâng lên vai hàm, tức giận đi vào Lâm Chỉ trước mặt, đem mức quả đưa cho hắn, giúp mình cầm một chút. Sau đó dẫn theo kiếm, giữ dằn đi vào một mặt hoảng sợ Ngụy Thành trước mặt, rút kiếm ra. Sắc bén mũi kiếm chống đỡ tại Ngụy Thành trên cổ, dịu dàng nói, ngươi tại chừng ai? Chương 68, xuất thủ. Chương 68, xuất thủ. Ngụy Thành run một cái, kém chút không có bị dọa nước tiểu. Một bên phun huyết mặt tử, một bên thể thốt phủ nhận nói, ta không phải, ta không có. Ngươi đừng nói mỏ hắn là thật sợ tiểu cô nãi nãi này. Cái này nha cũng không phải là một người. Nhỏ như vậy, không chỉ có tu vi cùng mình tương đương, còn lĩnh ngộ kiếm ý. Liền không có gặp qua như thế yêu nghiệt. Hắn cũng hoài nghi, tiểu nha đầu này có phải hay không một cái phản lao hoàn đồng, có thể là bị đoạt xá lao yêu quái, không phải vậy, cái này muốn làm sao giải thích? Chính là đánh từ trong bụng mẹ tu luyện, cũng không trở thành khoa trương như vậy chứ. Phóng nhãn toàn bộ đại hạ, liền không có gặp qua như thế yêu nghiệt. Ngụy Thành muốn khóc, sớm biết liền không nên dây vào hai cái này sát tinh. Lần này lại la ó, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tối nay sợ là phải có họa sát thân. Hắn là ngấp nghé đại bạch không giả, nhưng nếu là lấy chính mình mạng nhỏ đổi, đó là tuyệt đối không đáng. Huống chi, hắn đã không hy vọng lại thu phục đầu này có thần thú bạch hổ huyết mạch hung thú. Mọi người đều biết, muốn thu thú sủng, thời cơ tốt nhất chính là ở tại chưa hóa yêu trước đó. Bởi vì một khi hung thú hóa yêu, linh trí mở rộng, còn muốn thu phục, tỷ lệ thành công cơ hội là không. Coi như dùng vũ lực cưỡng ép áp đảo, một khi có cơ hội, cũng có phản bội phệ chủ phong hiểm. Thử hỏi, dạng này thú sủng, còn có gì thu phục giá trị? Có lẽ có, nhưng đây tuyệt đối không phải Ngụy Thành muốn. Đây cũng là vì gì? Tại Ngụy Thành phát giác được đại bạch hóa yêu sau, trong mắt đã mất nóng bỏng chi sắc nguyên nhân. Thả, thả ta thể, cũng không tiếp tục tìm ngươi phiền toái, có thể. Vừa bạn rất tốt. Không chỉ có như vậy, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Nữ nhân, địa vị, kim tệ, những này đều có thể. Ngụy Thành không thể không cúi đầu, bởi vì hắn còn không muốn chết. Lâm Chỉ cũng không biết tại liền giết tính toán của hắn, mà là hỏi, cây mẹ kia đến tột cùng là thế nào một chuyện. Theo lý thuyết, Ngụy Thành thân là chủ nhân, hắn gặp nạn lúc, lẽ ra tương trợ mới đối. Làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Chỉ phải cái này mấy cái quỷ nô, có dám tác dụng. Ngay cả bọn hắn thân đều không gần được, cái này không khôi hài thôi. Ngụy Thành phun ra một ngụm lao huyết, một ngụm này máu kẹt tại trong cổ họng, nhà không ra cũng nuối không trôi, khó chịu muốn chết. Phun ra sau, sắc mặt của hắn ngược lại là dễ nhìn không ít. Châm một ngụm đỉnh, cắn răng một cái, rồi mới lên tiếng, đây là hoẹ khôi cổ thụ. Thuộc về cây hoẹ bên trong một loại biến chủng. Trời sinh liền có tụ ám chiêu hồn rầm rầm. Thanh âm chưa dứt, trong viện đột nhiên cuồng phong gào thét, quỷ khí tiêu thăng. Trung kích phong cấm pháp trận đều là đi theo cùng nhau đung đưa. Thật dày đặc âm lệ sát khí. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho trong viện ba người đều là vì một trong kinh. Ngụy Thành đầu tiên là kinh ngạc một chút, trong lòng đống nhiên chính là chấn động, dâng lên vẻ mừng như điên. Đây là muốn đột phá. Huệ Khôi lão tổ muốn đột phá 500 năm cửa ải lớn. Ha ha, ha 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 ha. Tốt, tốt, tốt. Tiểu tử, lần này các ngươi xong. Ha ha ha, nghĩ đến cái gì? Ngụy Thành tinh thần đại chấn, càn rỡ cười ha ha. Hèn bọn chi sắp giết hết, ngược lại lại biến thành bổ yêu ti đại thống lĩnh, cao cao tại thượng tư thái. Mặc dù trong lòng của hắn cũng rất là kinh ngạc, bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ, Huệ Khôi cổ thụ từng nói qua, muốn đột phá 500 năm cửa ải lớn, cần 300 đồng nam đồng nữ máu tươi đổ vào mới được. Có thể phía bên mình mới cho hắn tế luyện không đến 50 cái, làm sao lại đột nhiên đột phá đâu? Cứ việc trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng lúc này, hắn cũng không nói hoài tới nhiều như vậy. Trong lòng cầu nguyện, khẩn cầu Huệ Khôi cổ thụ mau chóng đột phá, trợ hắn chém giết hai tên tặc tử này. Bởi vì, một khi Huệ Khôi cổ thụ đột phá 500 năm cửa ải lớn, tu vi tất nhiên tăng vọt. Thực lực, chí ít có thể so với võ đạo thất phẩm kim thân cảnh hậu kỳ tồn tại. Đối phó hai cái này sâu kiến, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, ngươi xong ngươi biết không? Còn không tranh thủ thời gian đỡ bản đại thống lĩnh đứng lên. Ồn ào. Lâm Chỉ đáy mắt hàn quang lóe lên, một cước đá hướng Ngụy Thành đan điền chỗ. Ngươi muốn làm gì? Không, ngươi không có khả năng làm như vậy, ta thế nhưng là. A. Phát giác được Lâm Chỉ ý đồ, Ngụy Thành cười to im bặt mà dừng, kinh khủng cường trèo chống thân thể, điên cuồng lui lại. Nhưng hắn tốc độ lại nhanh, lại thế nào khả năng nhanh hơn được, thời kỳ toàn thịnh lại thi triển ra quỷ ảnh mê tông bộ Lâm Chỉ. Thoáng qua liền bị đuổi kịp, phế bỏ đan điền khí hải. Đã hôn mê. Giải quyết hết Ngụy Thành, Lâm Chỉ liền không tiếp tục để ý cho dù không giết hắn, đã mất đi đan điền khí hải hắn, nhất định cũng là một người phế nhân. Một tên phế nhân, lại chịu thương thế nghiêm trọng như vậy, nhất định là một con đường chết. Giết cùng không giết, kết quả cuối cùng đều như thế. Dung Nhi, cẩn thận một chút, cây này có gì đó quái lạ. Có vẻ như thật tại đột phá. Lâm Chỉ thần sắc nghiêm trọng, truyền âm nhập mật đạo. Hoàng Dung gật gật đầu, trường kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, nhắm mắt theo đuôi, theo sát tại Lâm Chỉ sau lưng. Trên cảnh giới, nàng mặc dù tại Lâm Chỉ phía trên, nhưng nàng chỉ tu chân khí, cũng không tu khí huyết. Luận nhục thân lực phòng ngự, là kém xa Lâm Chỉ cường đại. Ngoài ra, chân khí mặc dù đối với tà túy cũng có được nhất định tác dụng khắc chế, nhưng luận lực sát thương lời nói, hay là khí huyết võ giả nhất là khắc chế. Thật sâu trong đình viện, đứng sừng sững lấy một gốc quái vật khổng lồ. Cây này cao tới hơn 10 trượng, che khuất bầu trời. Tráng kiện thân cây khung kình trực tiếp, cần 7-8 vị người trưởng thành tay cầm tay mới có thể vây quanh tới. Lâm Chỉ con mắt cực kỳ sắc bén, sớm tại trước đó, hắn liền phát giác được, cây này trung quanh, mặt đất tựa hồ muốn so địa phương khác cao hơn không ít. Cách tới gần, Lâm Chỉ vừa rồi thấy rõ ràng, nguyên lai cái kia lại là từng tòa nâng lên nấm mồ nhỏ. Mà tại những nấm mồ này trung quanh, thì là từng vòng lít nha lít nhít vây quanh thô to dễ cây, hoặc cố lượng, hoặc xoay quanh, thật sâu đâm vào những nấm mồ này bên trong, liên tục không ngừng từ trong thi thể hấp thu chất dinh dưỡng. Thấy cảnh này, Lâm Chỉ trong mắt sát cơ càng nồng đậm, không có khả năng chờ đợi thêm nữa, Dung Nhi, xuất thủ. Theo thời gian trôi qua, trong huyện bầu không khí càng để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Lâm Chỉ sớm đã không phải lúc trước cái gì cũng đều không hiểu đến tiểu bạch, biết cây này ngoại khôi cổ thụ sợ là thật muốn đột phá. Lúc này lại không chần chờ, dẫn đầu phát động nổi công kích, một trường cách không đánh ra, hàng long thập bát trường. Chân khí trong nháy mắt hóa thành từng đạo khí lưu, liên tục không ngừng hội tụ ở lòng bàn tay, cuối cùng áp xúc thành một đạo ngưng thực hình rồng hư ảnh. Long ảnh gào thét, vốn lượn vọt tới Huệ Khôi cổ thụ thân cây. Một trường này đánh ra đằng sau, Lâm Chỉ ngửa không dừng bó, lập tức từ hệ thống trong hành trang lấy ra đệ dẹp e a lệ, chiếu vào khổng lồ cổ thụ chính là một trận loạn xạ. Phanh phanh phanh, đạn bắn vào trên cành cây, phát ra liên tiếp tinh thiết giao minh thanh âm, càng không có cách nào tổn thương đến đây cây nửa điểm da lông. Lâm Chỉ nghẹn họng nhìn chân chối, không còn công kích mẹ khôi cổ thụ thân cây, ngược lại là hướng phía tán cây đánh lên. Chuyên chọn điểm yếu, không nhiều một hồi, liền đánh gây không ít hải nhi ngón út giống như thô chặt cây. Tựa hồ là cảm thấy mới chỉ nghiện, Lâm Chỉ lấy khí huyết chi lực hóa thành nắm đấm, từng quyền đánh tới hướng mẹ khôi cổ thụ, trong lúc nhất thời, phanh phanh âm thanh không ngừng. Tại trên cành cây, lưu lại không ít cháy đen quyền ấn. Cổ thụ run rẩy, phát ra loại người giống như tiêm khiếu tiếng xào xạc. Cùng lúc đó, sau lưng Hoàng Dung cũng động, kiếm khí hóa làm trường hồng, nàng nhảy lên một cái, chân khí trong cơ thể điền cuồng phát tiết, cũng không biết thi triển loại nào võ học, lại để nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngắn ngủi lơ lửng ở giữa không trung. Tiêu Ngọc kiếm pháp. Hoàng Dung khẽ quát một tiếng, một kiếm cách không chém đúng ra, thân kiếm xé rách ra một đạo sáng tỏ kiếm quang, cực tốc phóng tới tráng kiện thân cây. Oanh! Khổng lồ hoẹ khôi cổ thụ tại cái này sắc bén một kiếm bên dưới, lay động kịch liệt một chút. Vỏ cây ca một tiếng, sụp ra một đạo cọng tóc mảnh vết rạn. Hữu hiệu. Dung Nhi, tiếp tục. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Lâm Chỉ hàm răng khẽ cắn, không chút do dự lấy ra chi kia văn bút linh thẻ, bóp chặt lấy. Trong chốc lát, từng đạo như vực sâu hạo nhiên chính khí từ đỉnh đầu hư không tụ đến. Lâm Chỉ cách không một chảo, giống như bắt được cái gì vật thật. Sau một khắc, một chi toàn thân trắng muốt, ngòi bút ấn có một chút mực bút lông xuất hiện tại Lâm Chỉ trong tay. Lâm Chỉ lấy tài khí thôi động, một bút điểm ra. Mục tiêu, thẳng đối với hoẹ khôi cổ thụ. Chết cho ta. Vâng. Một bút này, tựa như long trời lở đất, dù là ở vào toàn thân tâm đột phá bên trong hoẹ khôi cổ thụ linh, đều là bị kinh hãi lập tức mở ra tán cây. Lúc này nó đang đứng ở đột phá thời kỳ mấu chốt, không thể có chút nào phân thần cùng quấy dậy. Không phải vậy, trước đó cũng sẽ không ngạnh sinh sinh tiếp nhận Lâm Chỉ cùng Hoàng Dung nhiều như vậy công kích. Chỉ là để nó không có nghĩ tới là, cái này hai cái sâu kiến vậy mà như vậy không dung tha, để nó đều là cảm nhận được một tia nguy cơ. Nhân loại, các ngươi muốn chết. Hoẹ khôi cổ thụ linh phát ra một tiếng khàn giọng thét dài, điên cuồng thôi động hoẹ khôi cổ lá cây nô ấn, thúc đẩy ác buộc bị nô, không muốn sống giống như hướng Lâm Chỉ điểm ra một bút kia đánh tới. Hy vọng chậm lại một kích này đi lực. Nó có một loại cảm giác, tuyệt không thể để một kích này rơi vào trên người mình, nếu không, tuyệt đối sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Nhanh, rất nhanh liền có thể, một nén nhang, chỉ cần lại cho chính mình thời gian một nén nhang, đến lúc đó, chính mình tất nhiên có thể đã được như nguyện, đột phá 500 năm cửa ải lớn, rời đi kinh đô địa phương quỷ quái này. A a a. Trong lúc nhất thời, thê lương tiếng hét thảm bên tai không dứt. Một kích này, ẩn chứa văn bút gần 1/10 lực lượng. Sức sát thương cực mạnh, nhất là đối phó những quỷ mị này vong lượng, càng là có kỳ hiệu. Trong khoảnh khắc, liền có vài chỉ ác bộ quỷ nô hồn phi phách tán tại một bút này phía dưới. Nhưng mà, ác bộ quỷ nô số lượng thật sự là rất nhiều, trong đó, không thiếu có lệ quỷ cấp bậc tồn tại. Tại loại này không muốn sống cái sau nối tiếp cái trước phía dưới, một bút này bí lực cấp tốc bị suy yếu, tại công kích đến hoẹ khôi cổ thụ lúc, chỉ còn lại có không đến 3 phần sức mạnh. Bất quá dù là như vậy, vẫn tại cái kia khổng lồ trên cành cây, xuyên thủng ra một cái to bằng nắm đấm động. Ao ạt tựa như máu tươi chất lỏng, từ trong đó chạy xuôi mà ra. T. Thật mạnh. Đáng tiếc, ta hiện tại nho đạo tu vi còn quá thấp, không phải vậy, nếu là lấy hạo nhiên chính khí thôi động, một kích này, dù là không có khả năng một kích diệt sát, cũng đủ rồi đem trọng thương. Hủy đi một nửa đạo hạnh. Lâm Chỉ tiếc hận nói. Chương 69, trực, trực. Chương 69, trực, trực. Hoàng Dung, không giết chết sao? Lâm Chỉ lắc đầu. Chi này văn bút đẳng cấp quá cao. Bằng vào tu vi hiện tại của ta, thể nội tài khí nhiều nhất còn có thể trèo trống lên, tái phát ra hai đạo công kích như vậy. Lâm Chỉ tiếc nuối, khó trách hệ thống đề nghị chính mình nho đạo nhập đạo cảnh đằng sau lại sử dụng bút này. Xác thực, hiện tại sử dụng, thật sự là quá mức có chút lãng phí. Không những không cách nào phát huy ra bút này bình thường uy lực, ngay cả sử dụng số lần đều là có hạn. Mẹ nó, sớm biết bút này tiêu hao lớn như vậy, thì không sử dụng. Dù sao át chủ bài hắn còn có. Đừng quên, hắn hệ thống trong hành trang, nhưng còn có một tấm Diệp Cô Thành gia cường phiên bản thể nghiệp thẻ. Tấm thẻ này vừa ra, Lâm Chỉ đem trong nháy mắt thu hoạch được có thể so với nhập đạo cảnh bát phẩm hậu kỳ thực lực cường đại. Một chiêu thiên ngoại phi tiên, dù là không có khả năng miểu sát cây này tà linh cổ thụ, tại đối phương không thể động đậy tình huống dưới, mài cũng có thể mài chết đối phương. Dù sao, tấm này thẻ đạo cụ khác biệt, thế nhưng là có chừng 3 ngày thể nghiệm thời gian. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp. Át chủ bài cứ như vậy nhiều, cũng không thể đều lãng phí ở cái này, về sau nói không chừng còn cần đến đâu. Ngay tại Lâm Chỉ trong lòng tiếc nuối thời điểm, đối diện nghe Lâm Chỉ lẩm bẩm lầu bầu cây hoẹ ra tâm tính kém chút đều nổ. Cái gì? Cường đại như vậy công kích, ngươi còn có thể phát ra 2 lần? Tại chỗ dọa đến thân cây đều cứng ngắt lại. Một bút không có kết quả, Lâm Chỉ vung tay lên, lần nữa điểm ra bút thứ 2. Liên hợp Hoàng Dung một kiếm này chém ra, thành công phá vỡ ác buộc quỷ nô đồng thời, lần nữa cho tà linh cổ thụ một lần trọng thương. Hết lần này tới lần khác Lâm Chỉ một kích này, còn công tại cùng một vị trí bên trên. Tà linh cổ thụ phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thảm, khổng lồ thân cây lần nữa bị xỏ xuyên, vỏ cây nổ tung, hóa thành bay là tả gỗ vụn mảnh, nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Một kích này đằng sau, Lâm Chỉ thể nội tài khí chỉ còn lại có 1/3. Quy mô lớn như thế rút ra bên dưới, Lâm Chỉ chỉ cảm thấy đại não từng đợt mê muội, có loại bị móc sạch cảm giác. Công tử, người không sao chứ? Hoàng Dung trở xuống mặt đất, đi vào Lâm Chỉ bên người, quan tâm hỏi. Không ngại. Lâm Chỉ khoát tay áo, nhìn về phía Lại Bạch, khóe miệng một trận co rúm. Ngươi nha ngươi ngược lại là tới hỗ trợ a, còn tại cái kia nuốt quỷ đâu? Mở miệng một tiếng, liền không có ngừng qua, cũng không biết nuốt mấy cái quỷ nô. Ta còn có một kích. Lâm Chỉ cắn răng một cái, lần nữa tế ra văn bút, bút này quanh thân chạy xuôi từng vòng màu sắc rực rỡ linh vận, nhìn qua, không gì sánh được thần dị. Một cách này, Lâm Chỉ có hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần có thể trúng mục tiêu, liền nhất định có thể triệt để trọng thương đối phương. Nhưng mà, ngay tại Lâm Chỉ dự định động thủ, lại tại cái này cây hoại già bên trên, lưu lại một lỗ thủng lúc. Trầm mặc đột phá bên trong hoại khôi cổ thụ rốt cục cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Khổng lồ thân cây đỉnh, huyễn hóa ra một tấm thương lão nhân kiểm, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm hai người, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, bạn tổ cùng các ngươi không oán không kỷ, vì sao nhất định phải đoạn đạo của ta đồ? Cái kia Ngụy Thành cùng các ngươi có oán, ngươi giết hắn cũng được, làm gì dồn ép không tha. Lâm Chỉ cười lạnh một tiếng, cầm trong tay văn bút, động tác không ngừng, đem thể nội cuối cùng tài khí, một mạch quán chú vào trong tay văn bút bên trong, vung tay lên, ngay cả bút cùng nhau quăng về phía tâm kia khổng lồ thương lão nhân kiểm. Cười lạnh nói, chớ cùng tiểu gia nói, cái kia Liễu Anh Nhi không phải ngươi cấp cho cái kia Ngụy Thành, đến hại ta. A, tiểu tử, ngươi muốn chết ta. Cảm thụ một bút này mang theo khủng bố sát phạt tịnh hóa chi lực, hoại khôi cổ thụ linh huyễn hóa thương lão nhân kiểm, lần thứ nhất toát ra một tia vẻ sợ hãi, cũng không dám lại giữ yên lặng, há mồm phun ra một viên hạt châu màu xanh lục, toàn lực ngăn cản một kích này. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết yêu linh đan? Lâm Chỉ kinh ngạc, chỗ này vị yêu linh đan chính là yêu linh một thân tinh hoa ngưng tụ mà thành một loại trí bảo, loại thuộc về thiên tài địa bảo bên trong một loại. Liên cùng yêu thú nội đan một dạng, chứa được yêu linh gần 9 thành 9 tinh thuần nhất năng lượng. Thử đan vừa ra, đồng thời cũng tuyên cáo hoại khôi cổ thụ tự động từ bỏ cái này trăm năm khó gặp một lần đột phá thời cơ. Có thể nghĩ, cái này yêu linh lúc này oán hận trong lòng cùng phẫn nộ. Sát ý kinh khủng phóng lên tận trời, Lâm Chỉ biến sắc, lôi kéo Hoàng Dung tay nhỏ, hướng nội viện bên ngoài chạy tới, đi mau. Hoàng Dung một mặt không hiểu, gơ cái đầu nhỏ, dơ lên tuyết trắng cái cằm, không giết nó sao? Nó đã trọng thương, tìm chút thời giờ mài lời nói, Dung Nhi có chắc chắn 90 đưa nó chạm rồi kiếm. Không cần thiết, đi nhanh lên, nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy, mặc dù có trận pháp tiềm hộ, thế nhưng khó đảm bảo không bị người phát giác được. Đại Bạch, ngươi còn cứ thế tại cái kia làm gì, nếu không muốn chết, liền tranh thủ thời gian chạy. Chạy ra nội viện, nhìn lại, gặp Đại Bạch còn tại cái kia bốn chỗ đổi quỷ nô luyện hóa, Lâm Chỉ tức giận mắng. Đại Bạch cũng không đốc, ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, cùng sắp phá toái trận pháp kết giới, đầu co rụt lại, tránh đi một cây rút tới cảnh, thân thể thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang, hướng ngoài viện chạy tới. Cho bản tổ lưu lại. Đột phá thời cơ bị Lâm Chỉ ba bút sinh sinh đánh gãy, triệt để kích phát hoại khôi cổ thụ hung tính. Thân hình khổng lồ ngạnh sinh sinh từ trong thổ địa rút ra mấy chục tấc, kinh khủng hung sát chi khí, thổi đầy viện cắt bay đá chạy, cuốn phong gào thét. Nội viện, trong thư phòng, sau tấm bình phong trong thùng gỗ to, một tên thân mang đỏ thấm hỉ bảo, bị trói rắn rắn chắc chắc tân nương tử, hoảng sợ mở to hai mắt, ra sức vặn mẹo thân thể, muốn từ buộc chặt bên trong tránh ra. Nàng lúc này vị trí, vừa vặn ở vào phía trước cửa sổ, cuốn phong gào thét lúc, đem cửa sổ cho trà sát ra. Vừa vặn để nàng nhìn thấy trong viện, cây kia lấy một khuôn mặt người, ra sức từ trong đất bùn rẫy ruộng mà ra hoẹ khôi cổ thụ. Kém chút không có bị dọa ngất chết rồi. Cũng may phản ứng kịp thời, bưng kín miệng mình, cũng không dám lại vùng vẫy, cả người rút vào trong thùng gỗ, run rẩy hoảng sợ chảy nước mắt. Nội viện truyền ra động tĩnh càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh khủng. Lâm Chỉ nào dám dừng lại, mang theo Hoàng Dung cùng Đại Bạch, một hơi chạy ra Ngụy phủ. Mà cũng liền tại bọn hắn chân trước vừa mới lật ra Ngụy phủ đầu tường, chân sau, từ Ngụy phủ bên trong, liền vang lên từng đợt bước chân cùng gõ tiếng chiêng âm. Lâm Chỉ tại chân tường nghe một hồi, không ra hắn đoán trước, cái kia từng đợt gấp rút tiếng bước chân, đều là hướng phía Ngụy phủ nội viện đi. Hiển nhiên, nơi đó động tĩnh kinh động đến Ngụy phủ bên trong cửa giả. Lâm Chỉ lắc đầu cười một tiếng, lộ ra vẻ thương hại. Nơi đó có thể đang có một gốc phát cuồng tà cây, không tranh thủ thời gian chạy, các loại cái kia tà linh cổ thụ rút ra bộ rễ, đại khai sắc giới, muốn chạy có thể đã mượn. Đi thôi, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, chậm thêm chút, coi như đi không được. Ngụy phủ náo ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả phụ cận ở lại cư dân bình thường đều bị kinh động. Càng gì luận những cái kia giấu ở trung thành các cường giả. Nơi này có thể không thể so với ngoại thành, cường giả như mây không nói, trong đêm còn có âm thần dạ du. Một khi bị những người này phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Dù nói thế nào, cái kia Ngụy Thành cũng là chết tại trong tay mình, thật muốn truy tra xuống nói, một khi bị bắt lại, Lâm Chỉ cũng là không cách nào may mắn thoát khỏi. Về phần cây kia cùng tính đại phát hoại khôi cổ thụ, Lâm Chỉ không lo lắng chút nào. Nó đột phá thời cơ đã bị tự tay đánh gãy, muốn lại đột phá tiếp hóa hình, tìm đến mình phiền phức, trong thời gian ngắn, tuyệt đối không thể. Không cách nào đột phá, nó muốn rời đi nơi này, cũng chỉ có thể kéo lấy khổng lồ thân cây, dịch bước mà đi. Thử hỏi, khổng lồ như thế một gốc tà cây, thật coi tất cả mọi người là mù lòa phải không? Đừng nói tại cái này kinh đô trung thành, chính là ngoại thành, một khi bị phát hiện, cũng tuyệt không nửa điểm còn sống khả năng. Phải biết, giống như vậy thực vật yêu linh, bọn chúng yêu linh đan thế nhưng là cực kỳ chân quý. Không chỉ có thể thờ nhập đạo cảnh cường giả phụ trợ tu luyện, còn có thể dùng để luyện khí, luyện đan, bày trận trợ chút. Ai sẽ không tâm động? Chớ nói chi là, trấn áp tà linh hiệp trợ triều đỉnh trạm yêu trừ ma, hay là một cái công lớn. Nói không khoa trương, từ nó đột phá thời cơ bị đánh gãy, phát cuồng tiết lộ khí tức một khắc kia trở đi, vận mệnh của nó đã chú định. Đoạn không một chút cơ hội sống sót. Đại Bạch, làm thật xinh đẹp. Là để phòng bất nhất, trước khi đi, Lâm Chỉ dùng thể nội cuối cùng còn sót lại cái kia một sợi hạo nhiên chính khí thôi động văn bút, xóa đi bọn hắn đêm nay hết thảy vết tích. Coi như triều đình phái đại nho tự mình tiến về điều tra, quay lại Ngụy phủ trong nội viện chẳng cảnh, cũng là truy tra không đến bọn hắn trên đầu. Về phần cái kia Ngụy Thành, sớm đã đoạt khí, hảo chết không chết, hắn tam hồn thất phách đều bị Đại Bạch cho một đũa. Tung Thành Hoàng xuất thủ, chiêu hồn hỏi thăm hung thủ, cũng là làm không được. Cuối cùng, chỉ có thể đem đây hết thảy ở mâu đều rơi vào cây kia nổi cơn điên hoẹ khôi cổ thụ bên trên. Liền có người hỏi, cái kia hoẹ khôi cổ thụ không phải còn sống không? Người của triều đình bắt lấy nó hỏi thăm chẳng phải xong? Phải biết, trung thành cường giả vô số, sợ là các loại triều đình người đổi tới, cây này hoẹ khôi cổ thụ sớm đã bị người cho sát yêu lấy nội đan. Yêu linh không thể so với sinh linh khác, là không có bình thường hồn phách, một khi chết đi, yêu linh đan bị đảo, ngang nhau tại hồn phi phách tán. Cũng đúng như Lâm Chỉ suy đoán như vậy, cơ hồ ngay tại hắn mang theo Hoàng Dung cùng Đại Bạch sau khi rời đi không lâu, một đạo nổi bật bóng người ngự kiếm mà đến, người này quanh thân bị một tầng màu trắng bạc hồn lực bao vây lấy, thấy không rõ nó hình dạng, chỉ mơ hồ ước ước ở giữa có thể suy đoán ra đây là một tên nữ tử. Nàng này hình như có phát giác, túi đầu nhìn lướt qua, tiếp theo mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ thấy trường kiếm kia vụ vụ một tiếng, tự động thoát ly nữ tử thần bí mu bàn chân, hướng phía dưới bay đi. Mục tiêu chính là Ngụy phủ phương hướng. Cùng một thời gian, cách xa Ngụy phủ hơn ngàn mét một tòa xa hoa trong phủ đệ, một vị người mặc trung niên mặc đạo bào nam tử bỗng dưng mở to mắt, chợt biến mất tại nguyên chỗ. Đại Lôi Âm Phật tự, lúc này một tên lão tăng đang tay cầm cái chổi, ngước đầu nhìn lên trước mặt 12 tầng thiên Phật tháp, suy nghĩ xuất thần, ngột, cũng không biết cảm ứng được cái gì. Chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, niệm tiếng niệm Phật, sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nguyên thần phóng lên tận trời. Hô, nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật ba dặm có hơn, nơi nào đó trong góc, Lâm Chỉ quay đầu ngắm nhìn, thở ra một hơi dài. Phía sau truyền đến kinh thiên đại chiến, dù là cách xa như vậy, Lâm Chỉ vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng, mặt đất này tại nhẹ nhàng chấn động. Chương 70, gặp lại Thương Lưu Vân. Chương 70, gặp lại Thương Lưu Vân. Tối nay kinh đô, trung thành, nhất định không được an bình. Rất nhanh, một thì kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người trái tim tin tức, cấp tốc dẫn nổ kinh đô trung thành các đại hào môn quý phủ. Bộ yêu ti 12 đại thống lĩnh một trong ngụy thành, chết thảm ở nhà mình trong phủ đệ. Đan điền bị phế, hồn phi phách tán. Chết không toàn thây. Đây tuyệt đối là giật mình thiên đại án. Ngụy thành là ai? Đây chính là triều đình quan viên. Bộ yêu ti 12 đại thống lĩnh một trong. Thật muốn luận lời nói, hắn chức quan không đang tìm thường chính lục phẩm phía dưới. Nhìn như không cao, nhưng đừng quên, hắn nhưng là lệ thuộc vào bộ yêu ti. Bộ yêu ti đó là địa phương nào? Đây chính là chuyên môn là hạ hoàng phụ trách cơ cấu. Chỉ là điểm này, cũng đủ để cho vô số hào môn trung thế lực kiêng kỵ. Chết một cái ngụy thành có lẽ không tính là gì, cũng đừng quên, cái kia ngụy thành thế nhưng là hạ hoàng người. Giết hắn, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với hạ hoàng quyền uy. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đến tột cùng là người phương nào như vậy gan to bằng trời, cũng dám tại kinh đô dưới chân thiên tử, đi ngông cuồng như thế ương ngạnh tiến hành. Đơn giản chính là chán sống lại ra, ngại chính mình mà giải. Đêm, rất là không bình tĩnh. Vì không bị hoài nghi, Lâm Chỉ cũng không có thừa dịp lúc ban đêm mang Hoàng Dung cùng Đại Bạch leo tường rời đi trung thành, mà là ngay tại chỗ tìm khách sạn ở lại. Cũng là xảo, khách sạn này liền một gian phòng, Lâm Chỉ cũng không có kiên trì, một gian liền một gian đi. Vào phòng, Lâm Chỉ đi vào phía trước cửa sổ, mở ra một đạo khe hở, nhìn ra ngoài thêm vài lần. Lúc này trên đường phố coi như tương đối an tĩnh, nhưng đến xuống nửa đêm, cả con đường liền ồn ào đứng lên. Lâm Chỉ không dám chậm đến, mà là cứ như vậy ngồi, uống trà nghe ngoài cửa sổ động tĩnh. Thỉnh thoảng vuốt ve Đại Bạch mềm mại bóng loáng da lông, cúi đầu trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Đối diện trên giường, Hoàng Dung đang ngủ say, không có chút nào bị bên ngoài tiếng ồn ào ảnh hưởng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau, ngày mới vừa được sáng, sáng sớm ngoài khách sạn liền có quan binh đến phá cửa, nói là muốn điều tra cái gì người bị tình nghi. Doa đến khách sạn trưởng quý cùng một đám tiểu nhị run lẩy bẩy, cầm đầu quan sai cả lơ phất phơ, eo đeo bảy thước chém linh đao, ra lệnh một tiếng, một đám quan binh nhao nhao tràn vào, không để ý khách sạn trưởng quý đau khổ cầu khẩn, liền tiến hành bọn hắn trong miệng cái gọi là truy nã điều tra. Nhưng mà những quan binh này cũng không có vọt thẳng đến lầu 2, lần lượt gian phòng đi phá cửa, mà là tại lầu 1 đánh đập. Nhìn thấy một màn này, Tinh Minh khách sạn lao trưởng quý đâu còn không rõ là thế nào một chuyện. Trong lòng hận cực, trên mặt lại là một bộ cười ha hả định nọ bộ dáng, mượn nói chuyện cầu tình khi khẽ hở, đem mấy cái ngân tệ lặng yên không một tiếng động nhét vào cái kia cầm đầu quan sai trong tay. Ngươi đây là đang đuổi ăn mày đâu? Ta có thể nói cho ngươi, lần này hung thủ kia lai lịch thật không đơn giản, việc quan hệ đại án. Nếu để cho ta tra ra ngươi khách sạn này chứa chấp. Thử, thử. Hậu quả kia, coi như không phải chỉ là mấy cái ngân tệ liền có thể đổi lý đạo. Nói ít cũng muốn chu ngươi cái tiểu tộc. Khách sạn lao trưởng vĩ sắc mặt chấp nhận, cắn răng một cái, run rẩy từ trong ngực lấy ra mấy cái kim tệ, mong rằng xoa ra mình giảm à, nhỏ liền một cái mở khách sạn, cũng không dám chứa chấp triều đình trọng phạm, mong rằng đại nhân hải lượng. Hải lượng? A. Ha ha ha. Lao trương đầu, ta liền nói ngươi người này biết đại thể, biết làm việc. Yên tâm, xoa ra ta đây nhất là thiết diện vô tư, đã không biết buông tha một cái ác nhân, cũng tương tự sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Yên tâm cũng được, ngươi cái này đâu, cũng không ta bọn họ muốn tìm triều đình trọng phạm. Các minh đệ, rút lui. Rút lui. Ai, nhìn qua đầy phòng bừa bộn, cởi mở cười to rời đi một đám quan binh, lao trưởng quỹ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bọn hắn cái này cùng thổ phỉ có gì hai loại? Nhất chúng điếm tiểu nhị trung, một tên nhìn khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên nắm chặt nắm đấm, tức giận nói. Lao trưởng quỹ bị giật nảy mình, vội vàng chạy đến cửa khách sạn, nhìn xung quanh. Sau đó đóng chặt cửa phòng, nghiêm khắc nói, cũng không dám nói như vậy, vạn nhất bị bọn hắn nghe được, cũng không có ngươi cái gì tốt trái cây ăn. Thiếu niên kia còn không phục, dùng sức cơ cơ quả đấm mình, bá khí nói chờ ta trưởng thành, đọc sách làm đại quan, không phải báo cáo thánh thượng, đem đám cá này thịt bách tính con sâu làm dầu nổi canh, hết thảy đều bắt lại không thể. Thiếu niên tên là Trần Tử Kỳ, cha nó chính là một tên Âu Sầu thất bại lão nho sinh, đừng nhìn chỉ có 11, 12 tuổi tuổi bộ dáng, thế nhưng là nhận biết không ít chữ, sách cũng đọc qua mấy quyển. Lớn nhất mộng tưởng chính là sẽ có một ngày trở thành một tên người đọc sách, hoàn thành phụ thân chưa hoàn thành mộng tưởng. Lão trưởng Uy vui mừng cười cười, vuốt vuốt Trần Tử Kỳ đầu nhỏ, than nhẹ một tiếng, xoay người thu thập. Còn lại tiểu nhị bọn họ khinh thường nhếch miệng, đi theo cùng nhau thu thập. Lâu một phát sinh một màn này, không chút nào rơi la, toàn bộ Lạc Nhập Lâm chỉ trong mắt, trong lòng thở phào một hơi đồng thời, cũng đối cái này đại hạ triều đình mục nát, có một cái mơ hồ hiểu rõ. Đơn giản tại khách sạn lầu một ăn chút bữa sáng, sau đó, Lâm Chỉ liền tính tiền mang theo Hoàng Dung Cách cùng Đại Bạch rời khỏi nơi này. Trước khi đi, Lâm Chỉ cũng không biết là vô ý hay là không cẩn thận, từ trong túi rơi ra mấy cái kim tệ. Lao trưởng quỹ sững sờ, xoay người nhặt lên, chạy ra khách sạn, liền muốn mở miệng nhắc nhở. Thế nhưng là bên ngoài nơi nào còn có Lâm Chỉ hai người thân ảnh. Lúc này trung thành trên đường phố, hết sức ồn ào, thỉnh thoảng liền có một đám bộ khoái chạy vội mà qua, bốn chỗ bắt người. Nhưng phàm là bộ dạng khả nghi, không an phận người giang hồ, không hỏi xanh đỏ đen trắng, đi lên chính là thiết liêu quấn cái cổ, lôi kéo liền đi. Nếu như giam phản kháng, trực tiếp chính là hành hung một trận. Làm phát bực, trực tiếp chính là một đao. Lâm Chỉ liền thấy một tên đại hán mặt sẹo, bởi vì không muốn phối hợp, bạo lực phản kháng, trực tiếp bị chạy tới một tên bộ khoái ba đao ném lăn trên mặt đất, bị cưỡng ép mang lên công xiềng, một đường kéo lấy nuốt vào tử lao. Một màn này, nhìn không ít người giang hồ trong lòng run sợ, nhao nhao cúi đầu xuống, ngoan ngoãn phối hợp. Một bên khác, thông hướng ngoại thành cửa thành chỗ, thủ vệ là đổi một đợt lại một đợt. Dĩ vãng ra khỏi thành, đều là không cần tiến hành thông lệ kiểm tra, chỉ có tại có người muốn vào thành lúc, mới có thể tượng trưng tra bên trên như vậy tra một cái, nhìn xem phải chăng có thông thành đĩa ngọc cùng chứng minh thân phận phù bài chờ chút. Mẹ nó, làm cái gì? Điều tra thêm tra. Cha các ngươi muội a cha, tiểu gia ta ra vào thành, còn chưa bao giờ bị người kiểm tra qua, nhanh, làm trễ nải tiểu gia thời gian, coi chừng tiểu gia ta quất chết các ngươi. Ngay vào lúc này, nơi xa đi tới một chiếc xe ngựa. Hảo chết không chết, vừa vặn đến phiên thủ thành ngân giáp thiết vệ bọn họ trực luân phiên giao tiếp. Trong thời gian ngắn không người kiểm tra, lại không ngừng ra, tất cả mọi người ngăn ở cái này, dẫn đến xe ngựa cũng đi theo ngừng lại, không cách nào tiến lên nửa bước, rất nhanh, sau lưng cũng chắn đầy muốn ra khỏi thành người. Xe ngựa kia là tiến cũng không được, thối cũng không xong, cả buổi đi qua, vẫn như cũ ngăn ở nơi đó, không lúc đích. Có lẽ là trong xe ngựa người thật có sự tình, phái người tiến đến thông báo, không thành, không khỏi thẹn quá hóa giận đứng lên. Chỉ vào cửa thành một đám ngân giáp thiết vệ, chính là một trận chửi ầm lên. Thái độ chi phách lối, quả thực để phụ cận không ít người cũng vì đó bóp một cái mồ hôi lạnh. Thanh âm này, làm sao như thế quen hay? Tựa hồ đang cái nào nghe qua. Xe ngựa cách đó không xa, đám người trong đội ngũ, Lâm Chỉ ngạc nhiên ngẩng đầu, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Lập tức, hắn liền nhìn thấy một tên niên kỷ cùng hắn tương tự, quen thuộc quý công tử, mang liệt liệt một thanh vén lên xe ngựa rèm, đứng trên xe ngựa, giơ chân chửi ầm lên. Trong tay hắn, còn nắm một cái quen thuộc vật, đối miệng gào thét. Loa phong thanh. Lâm Chỉ ngạc nhiên. Điều tra thêm tra, tra các ngươi muội á cha. Không phải liền là chết một cái đại thống linh thôi. Đến mức như vậy huy động nhân lực. Còn phong cửa thành, ai cho các ngươi lá gan? Thời gian là không nghĩ tới hay là thế nào? Tê dại, cái này đều một canh giờ, rốt cuộc còn có để hay không cho người ra? Nói, tên vương bắt đạn nào ra lệnh? Để hắn lăn tới gặp ta. Thanh âm thông qua loa phóng thanh, truyền ra thật xa, chỉ trong nháy mắt, liền lấn át ở đây tất cả tiếng ồn ào. Ai tại cái kia làm càn? Giao tiếp kết thúc, đang định bắt đầu kiểm tra ngân giáp thiết vệ bọn họ, chỉ cảm thấy lô thai một trận bù bù, bị chấn ông tác hưởng, bỗng cảm giác không vui, đợi nghe rõ ràng quý công tử kia đang mắng cái gì sau, không khỏi giận tím mặt. Vô ý thức nắm chặt trường thương trong tay, định tiến lên đem cái này gan gào thét ra hỏa, cho một thương chọn ở dưới ngựa. Ta mắng, sao, ngươi còn dám động thủ với ta phải không? Quý công tử không sợ hãi chút nào, đối với trong tay loa phóng thanh, liền lại là một trận chuyển vận. Thằng mắng đội này ngân giáp thiết vệ, cái mũi đều kém chút tức điên. Thương, thương công tử, nguyên lai là ngài a. Hiểu lầm, hiểu lầm. Ngân giáp thiết vệ tiểu đội trưởng mắt sắc, nhận ra người tới, lập tức bó tay toàn tập. Đội vang đẩy ra đám người, lộ ra một mặt vẻ cười khổ. Tranh thủ thời gian mệnh lệnh ở phía trước người xếp hàng nhường ra một lối đi, để xe ngựa trước đi qua, không chút nào xét kiểm tra sự tình. Hừ. Thương Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, vây báo tự đắc thả ra trong tay loa phóng thanh, hất lên tay áo, liền muốn chui trở về xe ngựa bên trong. Thế nhưng ngay tại hắn xoay người, vén rèm xe thời điểm, vô ý liếc về trong đám người Lâm Chỉ, trước mắt lập tức sáng lên. Đội vàng gọi lại muốn đi xa phu, nhảy xuống tới. Tam công tử, một cử động kia, thế nhưng là đem đánh xe lão bộc dọa cho nhảy một cái. Nơi đây nhân khẩu dày đặc, tam giáo cửu lưu người không phải số ít, lấy công tử thân phận, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn là muôn lần chết cũng khó thoát tội lỗi a. Một cái tung người xuống ngựa, đi theo. Lâm trưởng quỹ, thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng là ta nhìn lầm đâu. Thương Lưu Vân đại hỉ. Quý công tử này không phải người khác, chính là tiệm tạp hóa vừa khai trương nào sẽ, đến tiệm tạp hóa càn quét mấy vị quý công tử một trong. Tựa như là gọi thương. Thương cái gì mới tới, Thương Lưu Vân. Đối với, chính là danh tự này. Khi đó, Lâm Chỉ liền ẩn ẩn phát giác được, đám người này lai lịch rất là không đơn giản. Lúc này gặp lại, cái này không phải cái gì không đơn giản a. Rõ ràng chính là lai lịch lớn đến kinh người. Thậm chí ngay cả bảo vệ trung thành cửa thành ngân giáp thiết vệ đều không để trong mắt, nói chửi liền chửi. Phải biết, những này ngân giáp thiết vệ đều không đơn giản, không phải ngoại thành thủ cửa thành bình thường bách chiến lao binh nhưng so sánh. Bàn về sức chiến đấu, sợ là gần với nội thành bảo vệ hoàng thành hoàng kim thiết vệ. Dù là đặt ở đại hạ một đám trong quân đội, cũng tuyệt đối xem như tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bình thường binh chủng cũng không có tư cách chấn giữ trung thành cửa thành, cái này một chất béo 10 phần trọng yếu cương vị. Bình thường thế gia, dù là gia chủ tới, cũng không dám đối với mấy cái này ngân giáp thiết vệ đến kêu đi hết, chớ nói chi là chỉ vào cái mũi mắng. Trừ phi đó là muốn chết không muốn sống. Mà cái này Thương Lưu Vân không chỉ có mắng, còn giơ chân chửi ầm lên. Mấu chốt là ngân giáp kia thiết vệ tiểu đội trưởng không những không buồn, ngược lại còn làm ra một bộ không thể làm gì bộ dáng, lai lịch của nó thân phận bối cảnh có thể thấy được luống đốn. Chương 71, có việc muốn nhờ. Chương 71, có việc muốn nhờ. Thương công tử. Lâm Chỉ hợp thời biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Quá tốt rồi, ta đang muốn ra khỏi thành đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới, vậy mà để cho ta tại cái này gặp. Thương Lưu Vân cũng hỉ, nói, liền muốn kéo Lâm Chỉ cùng nhau lên xe ngựa. Tam công tử, cái này không ổn. Lấy thân phận của ngài, sao có thể tùy tiện để một ngoại nhân nhập ngài xe ngựa đâu? Người mặc đoàn đả bố áo khoác lão bộ đội vàng lên tiếng ngăn lại, ngăn cản. Đánh rắm. Ngươi biết cái gì? Lâm trưởng quý thế nhưng là bản công tử quý khách. Quý khách có thể hiểu. Đi, ngươi tranh thủ thời gian tránh ra, bản thiếu có chuyện trọng yếu muốn cùng Lâm trưởng quý đàm phán. Thương Lưu Vân một mặt cấp bách bộ dáng, mở miệng chính là một câu quốc túy, miệng phun hương thơm. Lão bộ cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể tránh ra con đường. Nhìn về phía Lâm Chỉ ánh mắt lúc, tinh mang lóe lên. Ngươi tìm ta? Lâm Chỉ một mặt mở miệng. Hắn không nhớ rõ mình cùng cái này Thương công tử có cái gì qua thâm giao tình. Nhất định phải nói lời nói, cũng liền gặp mặt một lần mà thôi. Đối phương đối với mình, khách khí khó tránh khỏi có chút quá mức đi. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này Thương Tam công tử xem xét cũng không phải là phổ thông gia tộc xuất thân, dáng vẻ như vậy quý nhân, từ trước đến nay đều là tự ngạo, tùy tiện cũng sẽ không cho người nào sắc mặt tốt nhìn. Chớ nói chi là chủ động tới đáp lời, còn mời chính mình nhập hắn chuyên môn buồng xe một lần. Này làm sao nhìn đều có chuyện ẩn ở bên trong. Gặp Lâm Chỉ do dự, Thương Lưu Vân sững sờ, phản phất cũng ý thức được chính mình quá nhiệt tình, vội vàng buông tay ra, ngượng ngùng cười một tiếng. Giải thích nói, Lâm trưởng quỹ ngươi không nên hiểu lầm, ta nhưng không có ý tứ gì khác, chỉ là có việc muốn nhờ thôi. Nghe vậy, Lâm Chỉ càng kinh ngạc. Tìm chính mình? Còn có việc muốn nhờ? Chuyện gì? Hắn chỉ là một kẻ bình dân, dân chúng bình thường, có thể trợ giúp hắn cái gì? Lấy đối phương thân phận, chỉ cần một câu, sợ là vô số người đều sẽ đoạn, khóc cho hắn xử lý đi. A, Lâm trưởng quỹ, đây là phu nhân ngươi sao? Gặp qua Lâm phu nhân. Lúc này, Thương Lưu Vân mới phảng phất vừa nhìn thấy Hoàng Dung, đầu tiên là bị Hoàng Dung đáng yêu manh một chút, chợt có chút ít hâm mộ nói. Đều nói cổ đại nữ tử tảo hôn, có thể cùng thời đại này đại hạ so sánh, cũng có chút không đáng chú ý. Có lẽ là thụ thiên địa linh khí thoải mái ảnh hưởng, nam nữ phát dục đều tương đối sớm quen. 10 tuổi liền có thể cập kê, rất nhiều nông thôn nữ tử, 12 tuổi lúc đều đã là mấy cái mẹ của hải tử. Hoàng Dung năm nay vừa vặn 10 tuổi, lại biểu hiện cùng Lâm Chỉ thân mật như vậy, rơi vào người bên ngoài trong mắt, bị hiểu lầm không thể bình thường hơn được. Thương công tử, ngươi cũng đừng nói mỏ, đây là muội muội ta, năm nay mới 10 tuổi đâu. Nghe vậy Lâm Chỉ mặt mo đỏ ửng, đột nhiên có loại trâu già gặm cỏ non cảm giác xấu hổ. Hắn năm nay 18 tuổi, lớn hơn đến tận Hoàng Dung gần một vòng. Hoàng Dung đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tay nhỏ nắm thật chặt Lâm Chỉ đại thủ, trắng Thương Lưu Vân một chút, nên miệng nhỏ, không nói một lời. Nhìn thấy một màn này, náo động mở rộng Thương Lưu Vân cười xấu xa một tiếng, hướng Lâm Chỉ lộ ra một cái đều là nam nhân, đều hiểu được biểu lộ. Lâm Chỉ rất là im lặng, hữu tâm giải thích, có thể việc này làm sao có thể trước mặt mọi người giải thích rõ. Lại nói, giữa hai người lại không có cái gì giao tình thâm hậu, giải thích nhiều như vậy làm cái gì? Cũng không có lại mở miệng. Nhưng mà, Thương Lưu Vân lại nghĩ lầm Lâm Chỉ đây là chấp nhận, trong lòng không khỏi một trận hâm mộ. Hoàng Dung tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu, tuổi còn nhỏ đã trổ mã rất là xinh đẹp. Lấy hắn nhãn lực, không khó coi ra, đây tuyệt đối là một cái 10 phần mỹ nhân bại hoại. Các loại tiếp qua mấy năm, tuyệt đối trổ mã thủy linh, trở thành vô số nam nhân trong suy nghĩ tha thiết ước mơ nữ thần. Thật không biết cái này Lâm trưởng quỹ đến tuột cùng là đi gì vận khí cất chó, là lông chính mình liền không gặp được đâu. Thương Lưu Vân, Lâm trưởng quỹ nhưng là muốn ra khỏi thành. Lâm Chỉ gật gật đầu, nhìn về phía trước ô ương ương xếp hàng đám người, trong lòng không khỏi cười khổ, chiếu như thế cái kiểm tra pháp, sợ là chờ đến phiên bọn hắn đều muốn buổi trưa đi, cũng không biết ngoại thành hiện tại đến tột cùng thế nào, cái kia cổ quái xương lớn tán đi không có. Thương Lưu Vân nhãn châu xoay động, đề nghị, vậy không bằng ngồi xe ngựa của ta, có bản công tử tại, tuyệt đối thông suốt. Cái này Lâm Chỉ nghĩ nghĩ, cảm thấy mình trên thân cũng vô đối mới có thể hình đồ vật, thế là cũng liền gật đầu đồng ý lên xe ngựa. Lâm Chỉ kinh ngạc phát hiện, cái này ở bên ngoài nhìn thường thường không có gì lạ bùng xe, nội bộ lại bố trí như vậy xa hoa độc đáo, trong đó càng là ẩn ẩn có trận pháp phù văn ba động. Lâm Chỉ không nhận ra đây là loại nào cấp bậc trận pháp, bất quá lại có thể miễn cưỡng đánh giá ra. Đây cũng là một tòa có chút cao minh phòng ngự trận pháp. Ngoài ra, còn có cực mạnh cách âm hiệu quả. Phòng ngừa trong buồng xe nói chuyện, cùng một loại nào đó không muốn người biết thanh âm truyền ra ngoài, bị ngoại giới chỗ nghe được. Tuyệt đối nhà giàu sang phong lưu công tử chuyên phối. Buồng xe nội không gian cực lớn, còn có một tấm giường lớn. Chỗ ngồi đối với sắp xếp ngồi, ở giữa sắp đặt một cái bàn thấp. Lúc này bàn thấp kia bên trên, chính ấm lấy một bầu ít rượu cùng một bầu trà xanh, cùng các loại ngon miệng trái cây điểm tâm. Thương Lưu Vân tự mình mang tới hai cái chén trà, đầu tiên là cho Hoàng Dung rót một chén trà xanh, lúc này mới quay đầu hỏi Lâm Chỉ. Lâm trưởng quỹ là uống rượu hay là uống trà? Trà xanh liền có thể hắn nhưng không có bụng rông uống rượu thói quen. Kết quả là, Thương Lưu Vân lại cho Lâm Chỉ rót một chén trà. Nghĩ nghĩ, cho mình trong chén cũng đổ một chén. Ba người bưng trà ăn điểm tâm, Lâm Chỉ cũng không nóng nảy, lặng chờ Thương Lưu Vân đoạn dưới. Thương Lưu Vân đâu, cũng đang đợi Lâm Chỉ chủ động hỏi mình. Lấy thân phận của hắn, loại sự tình này sao có ý tốt mở miệng. Nhưng mà, hắn đã chờ nửa ngày, trong ấm nước trà đều đổi hai vòng, đối diện Lâm trưởng quỹ chính là ngậm miệng không nói, một bộ bình chân như bại bộ dáng. Lần này, Thương Lưu Vân có thể gấp, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Cái này mắt thấy đối phương đều nhanh đến nhà, lại không mở miệng, liền không có thời gian. Lần này ra khỏi thành, hắn có hai kiện chuyện trọng yếu muốn làm, có thể không thể bị dở dang. Kết thúc cái này, hắn còn muốn lập tức ra khỏi thành đâu. Nghe nói ngoài thành Bạch Lãng Hà bên trong con bạch xà kia hóa giao thành công, đột phá lúc dẫn đến linh khí tán loạn, ảnh hưởng đến thiên địa pháp tắc, đến mức trong vòng phương viên trăm dặm, xương lớn bao phủ, trong lúc vô hình tạo thành không nhỏ phá hư. Triều đình hạ chỉ, làm cho bổ yêu ti, trấn mục điện, linh sủng tư, tam đại triều đình cơ cấu liên thủ truy nã. Hôm qua liền nghe nói có linh sủng tư cường giả xuất thủ trước, muốn cướp đoạt tiên cơ, muốn dùng vũ lực cưỡng ép đem đầu kia bạch giao nô dịch mặc lên ngự thú bỏng. Đáng tiếc, cuối cùng đều là thất bại. Nghe nói vì bắt giao này, linh sủng tư thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, không chỉ có linh sủng tư phó tư trưởng tự mình xuất quan, còn bỏ ra nhiều tiền mời 8 tên cường đại võ vương cảnh cấp bậc võ đạo cường giả, 9 đại cường giả tuyệt đỉnh cường cường liên thủ, dựa vào chiến trận. Bực này đội hình kinh khủng, đặt ở đại hạ bên ngoài đều đủ để san bằng một phương tiểu quốc. Theo lý thuyết, đối phó chỉ là một đầu mới hóa giao bạch xà hẳn không phải là vấn đề gì mới đối. Nhưng mà đầu kia bạch giao thực lực quả thực kinh khủng ngoài tất cả mọi người đoán trước, ngạnh sinh sinh từ 9 đại cường giả vây khốn bên trong chém giết hai người, xé mở một đường vết rách chạy trốn. Lúc này Bạch Lãng Hà bạn cường giả hội tụ, nội thành không ít công tử thế gia tiểu thư đều chạy tới xem náo nhiệt. Như thế có ý tứ sự tình, Thương Lưu Vân tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Lâm trưởng quỹ, ta cũng không cùng ngươi che giấu, lần này ta tìm ngươi chỉ là muốn hỏi một chút ngươi vậy nhưng còn có kia cái gì nạp đa năng địa bảo. Thương Lưu Vân quyết tâm liều mạng mở miệng dò hỏi. Lâm Chỉ sững sờ, liền việc này không sai, loa phóng thanh này phong cách là phong cách, có thể hao tổn lượng điện cũng quá lớn, nạp xong rồi điện không có mấy ngày liền lại không. Tần Khang Niên con rùa kia con bê, mỗi lần sử dụng hết đi tìm hắn, há miệng ngậm miệng chính là thu phí. Thu phí? Nhà còn muốn chết quý. Mở miệng chính là 10 mai kim tệ. Ta đi mấy lần, kém chút đem ta tháng này tiền tiêu vặt, đều cho bộ không có. Các huynh đệ khác cùng ta cũng là một cái tình huống, cho nên ta đây không phải tìm kiếm lấy tìm đến Lâm trưởng quỹ cái này hỏi một chút, ngươi vậy nhưng còn có hay không kia cái gì sạc dự phòng. Lâm trưởng quỹ cứ việc yên tâm chính là. Chỉ cần ngươi nơi này có, mặc kệ bao nhiêu tiền, ta muốn lấy hết. Thương Lưu Vân vỗ ngực, hào khí đạo. Cái này Lâm Chỉ lộ ra một bộ khó xử thần sắc. Đừng nói hắn hiện tại không có, chính là có, cũng không tốt lấy ra bán cho hắn a. Vạn nhất đem sạc dự phòng bán cho hắn, cái kia Tần Khang Niên rốt cuộc không có cách nào khác dùng này kiếm tiền, quay đầu lại tìm chính mình phiền phức làm sao bây giờ? Hắn xem như đã nhìn ra, lần trước đến hắn cái này đám kia công tử ca, liền không có một cái là hạng đơn giản. Đắc tội bất kỳ một cái nào, đối với hắn hiện tại mà nói, đều là một cái đại phiền toái. Không vì cái gì khác, đơn vị ngăn ngừa sau này có phiền phức tới cửa, Lâm Chỉ liền không khả năng bán cho hắn. Thế là, hắn lắc đầu khẽ thở dài, cái kia sạc dự phòng Thương Tam công tử hẳn là cũng dùng qua đi. Cấp độ kia kỳ bảo, ta cũng là ngẫu nhiên mà được, thật sự là cũng không còn cách nào xuất ra kiện thứ hai tới. Coi đây là do, cự tuyệt. Mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, nhưng chính hai nghe được, Thương Lưu Vân trong lòng vẫn như cũ khó tránh khỏi có chút thất vọng, thủ rũ. Xe ngựa một đường chạy, bốn bề yên tĩnh, cuối cùng tại Tây Thành Nhai Đạo một nhà ngay tại sửa sang trước cửa tiệm tạp hóa dừng lại. Lâm Chỉ chắp tay nói tạ ơn cáo biệt Thương Tam công tử, liền dẫn Hoàng Dung xuống xe ngựa. Lúc này trên đường phố, sương lớn vẫn như cũ, bất quá so với hôm qua, muốn mỏng manh không ít. Chỉ ít người bình thường hành tẩu ở bên ngoài, cũng không tiếp tục là đưa tay không thấy được năm ngón. 5 mét bên trong, hay là thấy rõ, đã không lớn ảnh hưởng dân chúng bình thường xuất hành. Cửa hàng còn tại có tiết tấu tiến hành sửa chữa lấy, vì có thể mau chóng mở cửa buôn bán, Lâm Chỉ lần này thế nhưng là bỏ ra đại giới lớn, lại đang phụ cận mời mấy vị thợ hồ cùng nhau khởi công. Ngắn ngủi bất quá 3 ngày, đã hoàn thành hơn phân nửa. Lầu 2 lân cận 2 bức tường, đã đả thông tu chỉnh hoàn tất, cũng ở đây trên cơ sở, phân ra mấy gian phòng khách. Trong đó công trình đầy đủ mọi thứ, đều là Đường Tử An tự mình một tay tổ chức. Ở người là không có vấn đề. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém lầu 1, bất quá cứ theo tốc độ này, các loại tiếp qua 1-2 ngày, cũng liền không sai biệt lắm. Chương 72, hệ thống thăng cấp. Chương 72, hệ thống thăng cấp. Lâm ca, nhìn thấy Lâm Chỉ, Đường Tử An đi một cái tiêu chuẩn quân lễ. Động tác này, là hắn trong lúc vô tình từ kệ hàng thương phẩm bên trong một bản đồ sách trông được đến, cảm thấy rất đẹp trai, thế là liền nhớ kỹ. Hiện tại thử một lần, đừng nói, vẫn rất có cảm giác. Lâm Chỉ từ hệ thống rút thưởng giao diện bên trong, rút không ít cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Trong đó, trừ bộ kia quân sự lễ nghi đồ sách bên ngoài, còn có mấy quyển tiếp trước bán tương đương lửa, bikini mỹ nữ tắm rửa đồ sách tịch. Ở trong đó nội dung, tranh minh họa sự tinh mỹ, lộ hàng chân, tuyệt đối vung thời đại này nhất cây xuân cung đồ cách xa vạn giảm. Bởi vì nội dung bên trong quá mức phong phú chân thực, tranh minh họa quá mức rất thật, hoàn toàn cùng chân nhân in vào giống nhau như lúc, Lâm Chỉ sợ một khi lên giá, cho người trùng kích quá lớn, ảnh hưởng không tốt. Cho nên liền không có có ý tốt lấy ra, còn tại hắn hệ thống trong hành trang để đó đâu. Đây cũng là không có cách nào chính là, cái này bikini mỹ nữ tắm rửa đồ sách tập, đặt ở hắn cái kia niên đại, có lẽ không tính là gì. Dù sao rất nhiều không tốt trang web, sắc thực thật kiển đều có là. Vài trang hình ảnh lại tính là cái gì? Nhưng nơi này dù sao cũng là cổ đại. đặt ở nữ tử này không cẩn thận lộ đủ đều là không tuân thủ phụ đạo, tiết tháo không có ở đây nên lại. Cái kia vài trang bikini hình ảnh, có thể nghĩ lớn đến mức nào lực trùng kích. Nói không khoa trương, cái kia đồ sách tập trung bất luận cái gì một tấm lưu truyền ra đi, đều đủ để một tên trinh tiết liệt nữ xấu hổ giận dữ chí tử, để một tên tốt đẹp thiếu niên tại chỗ lưu lạc. Tinh, tận người vong. Tại vật chất này cùng thế giới tinh thần xem thiếu thốn niên đại, có mấy cái là có thể trải qua ở hấp dẫn như vậy. Ở trong đó mặc vải bóc chỉ, sợ là liền ngay cả trong thanh lâu, những cái kia nhất phóng đãng, người thận, khả phu ký nữ cũng không dám như vậy mặc. Lâm Chỉ Thân là một tên người đọc sách, chính khí cuồn cuộn. Tại sao có thể? Tại chính mình tiệm tạp hóa bên trong bán dạng này bất nhã đồ vật, vạn nhất truyền đi, nhiều ảnh hưởng thanh danh của hắn. Cho nên hắn càng nghĩ, hay là giữ lại chính mình từ từ xem đi, nhờ vào đó cũng có thể thấy hắn ban đêm cảm giác nhớ nhà. Thời gian rất nhanh liền đi tới buổi chiều, không biết nguyên nhân gì, lúc buổi sáng đã yếu kém sương lớn, lần nữa nặng nề đứng lên. Mắt thấy bên ngoài sắc trời càng ngày càng không thích hợp, lại tiếp tục như thế, bên ngoài sợ lại không thể đi đường. Kết quả là Lâm Chỉ liền mở miệng tạm dừng hôm nay sửa sang, để thợ hồ bọn họ dọn dẹp một chút, sớm tan tầm về nhà. Mấy ngày nay Đường Tử An vẫn luôn tại vì trong tiệm bận chuyện còn sống, Lâm Chỉ tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi hắn. Từ sau chủ lấy không ít hủ tiếu cùng một khối lớn tốt nhất tinh đủ, cưỡng ép nhét vào trong tay hắn. Thịt là thịt heo, nhưng lại cũng không phải là bình thường thịt heo, mà là một loại thịt giác thú. Đặc biệt nói rõ một chút, không phải thịt hung thú. Nói trắng ra là chính là một đầu ở bên ngoài sinh trưởng lợn rừng, thịt trên người. Chính là hắn nhập trung thành ở trên đường trở về mua. Tuyệt đối đại bổ. Đại Bạch Đan đều nói tốt, chống nóng bớt. Tiểu Đường A, ngươi thân thể này không được a. Các loại dành thời gian, ta dạy cho ngươi hai tay. Hào hào rèn luyện rèn luyện. Một túi gạo, một mặt túi, cộng thêm 10 cân thịt heo rừng, tổng cộng lại cũng bất quá 70 đến cân bộ dáng. Nhưng quả thực là ép vỡ Đường Tử An tốt đẹp thanh niên eo. Nhìn Lâm Chỉ là hung hăng thẳng lắc đầu, liền rất không rõ, cái này nha lần trước đi Bình Khang phường lúc, dễ dàng liền đem Xuân Yến ôm ngang lên, nhấn ở trên ghế salon, tùy ý loay hoay. Cái kia Xuân Yến trước sau lồi lõm, nở nang 10 phần, làm sao không đồng nhất trăm hơn 20 cân. Hắn ngay cả hơn 100 cân Xuân Yến đều có thể nhẹ nhõm nâng lên, ôm tại trong xương phòng xoay vòng quanh, hồ thiên hải địa, chỉ là 70 cân gạo mặt làm sao lại xách bất động nữa nha. Không được a, hay là thái hư a. Dạng này thân thể, sao có thể xứng được với hắn tam thê tứ thiếp mộng tưởng. Thật muốn bị hắn hoàn thành chính mình mộng tưởng, còn không sống sống mệt chết tại chính mình trên bụng nữ nhân. Cái này ở tiền thế Lâm Chỉ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tuyệt đối không dễ chịu. Cho nên một thế này, hắn rất khắc chế chính mình, đến nay vẫn là một cái chim non. Có lẽ liền có người hồ nghi, trước hai tập lúc không phải nói, có đại cô nương tiểu tức phụ trong đêm gõ cửa, một đợi chính là mấy canh giờ sao? Đi ra lúc, còn hồng quang đầy mặt. Ngươi nhìn, cái này chẳng phải hiểu lầm. Lâm Chỉ tại cái này có thể chỉ thiên thể, đối địa phát thệ, hắn thật cái gì cũng không làm. Nhiều nhất chính là tính toán, không tốt giải thích, dù sao không tới một bước kia là được. Lâm Chỉ chính là một tên người đọc sách, làm sao có thể làm ra loại chuyện đó đến? Không cần thiết ô người trong sạch, coi chừng hắn báo quan bắt ngươi. Dám nói xấu đại hạ người đọc sách, sai lầm thế nhưng là rất lớn, nói bắt ngươi liền bắt ngươi. Tác giả tới cũng không tốt làm. Thân là lão đại, Lâm Chỉ cảm thấy đi, chính mình rất có tất yếu hảo hảo thao luyện một chút hắn. Dù gì cũng muốn giống hắn lao tử như thế, đều 50-60 tuổi tiểu lão đầu, vẫn như cũ long tinh hổ mãnh, bốn chỗ câu kết làm bậy. Đây cũng là luyện võ chỗ tốt. Lâm Chỉ yêu cầu cũng không cao, trước hết để cho hắn trở thành một tên tam cao tay, đem nội tình bổ sung đến lại nói, dạng này về sau lại cho chính mình làm việc lúc, cũng có thể nhiều chút khí lực. Nói làm liền làm. Lâm Chỉ trở về phòng chỉnh lý mấy ngày trước đây rút thưởng được. Trong đó không thiếu có mấy thứ đối với hắn vô dụng, nhưng lại đối với người bình thường tu võ có trợ giúp rất lớn đồ tốt. Làm xong những này, Lâm Chỉ lại đến Hoàng Dung cái kia, muốn một môn nhập môn cơ sở công pháp tu luyện. Công pháp này hắn trước mắt, nhưng đặt ở trong mắt người bình thường, đã là cực kỳ thượng thừa công pháp tu luyện. Bởi vì công pháp này cùng thời đại này võ đạo hơi có khác biệt, thế là Lâm Chỉ dùng thời gian một chén trà, một lần nữa đem cải thiện một chút. Lấy hắn bây giờ võ đạo tạo nghệ, điểm ấy thủ đoạn hắn vẫn phải có. Hệ thống, cái này đều tốt mấy ngày, hệ thống rút thưởng giao diện khi nào mới có thể chữa trị hoàn tất? Ta đã không kịp chờ đợi muốn nạp tiền tiêu phí. Tiệm tạp hóa quyết trương, thương phẩm. Lâm Chỉ tất nhiên là phải chuẩn bị từ sớm tốt, không phải vậy làm sao buôn bán. Hệ thống rút thưởng giao diện chữa trị đến ngược, 10, 9, 8. Nghe chút Lâm Chỉ muốn nạp tiền rút thưởng tiêu phí, đã có một đoạn thời gian không có động tĩnh hệ thống, cuối cùng mở miệng. Lâm Chỉ trong lòng xem thường, cái này tham tài lại keo kiệt hệ thống, như chính mình một mực không tiêu phí, sao, ngươi còn một mực giả chết xuống dưới phải không? Cực kỳ im lặng. Hệ thống, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Đốt. Chúc mừng ký chủ. Hệ thống rút thưởng giao diện chữa trị hoàn tất, nhìn ký chủ thỏa thích tiêu phí, linh thẻ tạp hóa hệ thống vì ngài phục vụ. Lâm Chỉ lại hỉ, không nói hai lời, trực tiếp liền hướng hệ thống giao diện bên trong nạp tiền trọn vẹn 500 mai kim tệ. Lần này hắn muốn hung hăng rút cái thoải mái. Ha ha, nhưng mà, hệ thống, đốt. Bởi vì hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ cá nhân giao diện, tài sản vượt qua 500 điểm tích phân, mặc định của hệ thống tự động thăng cấp. Thăng cấp tiêu hao 500 điểm tích phân. Cái gì? Tự động thăng cấp? Cái đồ chơi này còn có thể thăng cấp? Cũng tốt, ta luôn cảm thấy hệ thống này tựa hồ là lạ ở chỗ nào, ý thức tự chủ không khỏi quá mạnh chút, lỗ thủng quá nhiều. Thăng cấp một chút cũng tốt, hy vọng thăng cấp hoàn tất sau có thể đổi một cái tương đối nghe lời hệ thống đến. Lâm Chỉ kinh ngạc, hài lòng gật gật đầu. Bất quá chợt, hắn liền ý thức đến tựa hồ chỗ nào không thích hợp, chờ một chút. Hệ thống, ngươi lúc trước nói cái gì? Thăng cấp cần tiêu hao 500 điểm tích phân. Lâm Chỉ Vụt lập tức nhảy dựng lên, trên trán gân xanh nổi lên. Vội vàng run rẩy tay ấn mở tài sản cá nhân giao diện, quả nhiên, chỉ thấy chính mình điểm tích lũy một cột kia, nguyên bản trọn vẹn 500 điểm tích lũy, trong nháy mắt về không. Lâm Chỉ quá sợ hãi, chửi ầm lên, hỗn đản, làm cái gì? Ta điểm tích lũy đâu? Hệ thống, ngươi cút ra đây cho ta. Ta muốn ngươi cho ta một lời giải thích. Lâm Chỉ đỏ ngầu cả mắt. Tự động thăng cấp, cái này cái quỷ gì a? Còn có cái này ngầm thao tác. Đơn giản lần nữa đổi mới Lâm Chỉ đối với hệ thống này không biết xấu hổ trình độ nhận biết. Đây cũng quá khi dễ người đi. Đây chính là trọn vẹn 500 điểm tích lũy a. Chuyển đổi thành kim tệ, vậy coi như là 500 mai kim tệ. Như vậy khoản tiền lớn, coi như tại nội thành cũng có thể miễn cưỡng đủ chính mình, tại nhị hoàn trong vòng đóng một gian nhà cầu. Kết quả, cứ như vậy bị hệ thống ướt. Lâm Chỉ trong lòng gọi là một cái đau nhức a, đều không thể hô hấp. Hệ thống, ngươi không nói võ đức, ta muốn khiếu nại ngươi. Lâm Chỉ khí thẳng rơi nước mắt. Hệ thống thăng cấp bên trong, hệ thống thăng cấp bên trong. Thanh âm này nhẹ nhàng, tràn đầy lọ lì vui vẻ chuông bạc âm thanh. Lâm Chỉ tê liệt trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem xà nhà nóc nhà, một mặt sinh không thể luyến. Nếu là có thể đem hệ thống cho bắt tới lời nói, Lâm Chỉ thề, không phải rút nát cái này hệ thống linh mông đít nhỏ không thể. Đi, ngươi thăng cấp đúng không? Vậy ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết, khi nào mới có thể thăng cấp hoàn tất đi. Ta còn chờ lấy rút thưởng, thu mua thương phẩm đâu? Ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng, không có hệ thống rút thưởng giao diện bên trong thương phẩm, ta tiệm tạp hóa liền không tiếp tục mở được. Không có tiệm tạp hóa thu nhập, ta nhưng là không còn tiền lại tại ngươi nơi này tiêu phí. Lâm Chỉ nghiến răng nghiến lợi, có chút ít uy hiếp nói. Có lẽ là uy hiếp này thật làm ra tác dụng, ngay tại Lâm Chỉ lời này rơi xuống không lâu sau. Hệ thống thăng cấp trang đầu bên trên, đột nhiên tung ra cái loạt năng lượng đầu đếm ngược. 24 giờ. Lâm Chỉ thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ hệ thống này lại cho chính mình nằm thẳng, vạn nhất cái này một lít cấp, trực tiếp tới cái một năm nửa năm, vậy hắn há không khóc hôn mê tại nhà vệ sinh. Còn tốt chỉ có một ngày. Tiệm tạp hóa sửa sang còn cần 2 ngày, hệ thống thăng cấp cần một ngày, còn lại một ngày, vừa bận thờ chính mình rút thưởng bổ hàng. Có chút lòng chua xót, lại có chút mệt mỏi rời phòng, Lâm Chỉ đi xuống lầu, hướng phòng bếp đi đến. Thời gian đi vào trạm vào tối, đến nên dùng bữa tối thời điểm. Đại Bạch tốt đuổi, trực tiếp ném cho nó một khối lớn thịt tươi là được. Nhưng hắn cùng Hoàng Dung cũng không thể giống nó tùy ý như vậy. Đến năm 9, Dĩ vãng lúc này đi thẳng đến bên ngoài nhà hàng ăn là được. Nhưng bây giờ bên ngoài sương mù nồng như vậy, trên đường phố sợ là không có mấy cái người đi đường, đều ở nhà trốn tránh đâu, không có khách hàng, phụ cận nhà hàng sợ cũng sẽ không mở dương. Bất đắc dĩ, Lâm Chỉ chỉ có thể tự mình hạ chủ. Cũng may trên đường trở về, Lâm Chỉ liền có dự liệu được tình huống này, cho nên mua không ít hủ tiếu tạp hóa cùng thịt. Cũng may mắn Lâm Chỉ nấu cơm tay nghề cũng không tệ lắm, không phải vậy, đêm nay bọn hắn liền muốn đói bụng. Vừa xuống lầu, đột nhiên, tiệm tạp hóa bên ngoài vang lên một lảo đảo tiếng bước chân, có chút lộn xộn. Kỳ quái, bên ngoài nồng như vậy sương mù, ai sẽ không có việc gì tuyển ở thời điểm này đi đường? Coi như lại gấp, cũng phải vì chính mình an toàn cân nhắc một hai đi. Còn đang nghi hoặc đâu, đột nhiên, hờ khép cửa phòng bị một bóng người xinh đẹp đụng mở, lập tức nhào vào đến một tên người mặc màu trắng bạc bó sát người trường bảo, máu me khắp người nữ tử. Lâm Chỉ, lắm điều mức quả tiểu Hoàng Dung. Nhấm nuốt thịt tươi lại bạch nghiêng đầu một chút, ấn có chữ vương trên đầu to, đồng dạng toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Chương 73 đến cùng là cứu hay là không cứu đâu? Chương 73 đến cùng là cứu hay là không cứu đâu? Hai người một hổ, hai mặt nhìn nhau, đều có chút không hiểu đấu. Nha, công tử, ngươi mau nhìn. Tiểu tỷ tỷ này nàng dáng dấp cực kỳ xinh đẹp đâu. Hoàng Dung ngồi tại trên băng ghế nhỏ, lung lay bắp chân, lộ ra một mặt vẻ ngạc nhiên. Con mắt lập tức trợn tròn trịa. Cái kia toàn thân nhuốm máu nữ tử thần bí, ngã vào lúc đến, vừa vặn ngã tại Hoàng Dung chân nhỏ chân trước. Lâm Chỉ nhíu mày, bị cái này nồng đậm huyết khí xông có chút chóng đầu. Vội vàng thi pháp đánh ra một đạo chỉ toàn khí quyết, bước nhanh đi vào nữ tử trước mặt, cũng không có trước tiên xem xét đối phương tương thế, mà là tới trước ngoài cửa phòng, kiểm tra một hồi. Không khỏi bó tay toàn tập. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Người ở trong nhà ngồi, hoa từ trên trời rơi xuống. Nữ tử này xem xét chính là bị người một đường truy sát mà tới. Đừng hỏi vì cái gì, trên người nàng vết máu cùng bộ dáng chật vật chính là chứng minh tốt nhất. Lúc đầu Lâm Chỉ là không muốn xen vào việc của người khác, sợ vì chính mình trêu chọc đến phiền phức. Nhưng ở ngoài quan sát một lát sau, không khỏi hơi kinh ngạc, đối với nữ tử thần bí này có nhất định lau mắt mà nhìn. Xử lý ngược lại là thật sạch sẽ thôi. Cảm thấy ngược lại là có thể giúp nàng một đám. Cũng không phải Lâm Chỉ gặp nàng xinh đẹp, sắp tâm nổi lên, mà là cảm thấy nàng đầy đủ thông minh. Lấy đối phương thương thế, Lâm Chỉ thật đúng là sợ nàng trên đường đi không cẩn thận lưu lại vết máu, đem địch nhân dẫn tới hắn cái này đến. Nói như vậy, Lâm Chỉ coi như lực bất tòng tâm. Dù sao chính mình lại không biết đối phương, quan tâm nàng đi chết. Đây cũng không phải Lâm Chỉ vô tình, một chút nhân tình vị đều không có. Mà là thế giới này, loạn phát thiện tâm cũng là muốn nhìn đối tượng. Vạn nhất không cẩn thận cứu là người, đối phương không những không phải hạng người lương thiện gì, ngược lại là một sát nhân ma đầu, cứu được há không tự tìm đường chết. Đây cũng không phải là đang nói đùa, giống như vậy ví dụ, đại hạ thế nhưng là phát sinh qua không chỉ cùng một chỗ. Trong sách vợ đều là có minh sát xuất xứ cùng ghi chép. Như đối phương chỉ là một người bình thường, phụ một tay cứu được cũng liền cứu được. Phiền phức, chính là những cái kia người trong tu hành. Trời mới biết đối phương là cái gì tính nết, ra sức cứu rút, cuối cùng lại lấy oán trả ơn, làm sao bây giờ? Không kéo chính là, cái này đột nhiên xông vào nữ tử thần bí, một thân sóng chân khí động dị thường, cũng không giống như võ giả tầm thường đơn giản như vậy. Lâm Chỉ, thôi, trước dịu nàng lên lầu, ta trước xử lý một chút trên mặt đất vết máu, sau đó lại đi lên xem xét một chút thương thế của nàng, cùng đến cùng là thế nào một cái tình huống. Lâm Chỉ có chút sọ não đau, cuối cùng vẫn lựa chọn phụ một tay. Hoàng Dung Nhu thuận nhẹ gật đầu, cầm trong tay mức quả cắm ở trong bình, quay đầu cảnh cáo Đại Bạch, không cho phép trộm liếm ta mức quả, không phải vậy muốn ngươi để mặt. Đại Bạch lật ra cái lớn đại bạch mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác, nó mới đối cái kia ngọt ngào dính dính, vừa chua chua đổ vật không có hứng thú đâu, nó đối với tinh lục cảm thấy hứng thú. Mấy canh giờ trước, Bạch Lãng Hà bạn trên không, yêu khí ngập đầu. Tại vẫn lạc hai vị võ vương cảnh cường giả đằng sau, bộ yêu ti cùng chấn ngục điện cường giả rốt cục chạy đến, cùng nhau gia nhập trong bầy công. Ngạnh sinh sinh đem nguyên bản nhập sông độn nặc bạch dao, lại cho cưỡng ép bước đi ra. Nơi xa trên quan đạo, dừng lại từng chiếc xa hoa xe ngựa. Chung quanh có trận pháp bảo hộ, không sợ dư ba uy hiếp. Trong buồng xe, từng vị quý nhân vén rèm, giật mình há to mồm. Càng xem, trong lòng càng hãi hùng kết vía. Nói đùa cái gì, linh sủng tư phó tư trưởng Lâm Nhược Vi cộng thêm còn lại 6 tên võ vương, tính cả bộ yêu ti, trấn ngục điện, chọn vẹn 28 tên trung tam cảnh trở lên cường giả tuyệt đỉnh. Lực chiến một ngày một đêm, càng không có cách nào nhẹ nhõm cầm xuống chỉ là một đầu bạch dao. Chuyện này cũng quá bất hợp lý một chút đi. Tuy nói ở trong đó, có lẽ có người ra mặt không xuất lực đổ nước nguyên nhân, thế nhưng đủ để chứng minh đầu này bạch dao kinh khủng. Rất khó tưởng tượng, khoảng cách kinh đô gần như vậy một không thu hút dòng sông trong hồ nước, lại ẩn giấu đi như thế một đầu tuyệt thế hung vật. Ngẫm lại đều để người sợ hãi, dùng mình. Kỳ quái, dao này bất quá là do một con bạch xà tiến hóa mà đến, theo lý thuyết, không phải thuần chủng dao long huyết mạch, sao sẽ có cường đại như thế sức chiến đấu? Có người dám đến không hiểu, chiến lược này, sợ sẽ là những cái kia thuần chủng dao long huyết mạch đều không nhất định có được đi. Nghe đồn ta đại hạ lập quốc mới bắt đầu, tổ hoàng từng tự tay chém giết qua một đầu bị trọng thương thuần chủng chân long. Theo ghi chép, năm đó trận chiến kia, đúng lúc là man tộc quy mô xâm lấn ta Trung Nguyên thời điểm, chân long sau khi chết, chúng tuôn ra ba dọn chân long bản nguyên tổ huyết. Trong đó hai dọn phân biệt rơi xuống tổ hoàng cùng lúc đó man tộc chi hoàng trong tay, mặt khác một dọn chẳng biết đi đâu. Có nghe đồn, chính là thất lạc ở nơi đây. Chỉ tiếc, khi đó man tộc quá mức cường đại, tổ hoàng toàn bộ tinh lực đều tại xua đuổi man tộc trên đại quân, cũng không tới kịp điều tra. Về sau man tộc đại bại, rời khỏi Trung Nguyên nội địa, các loại tổ hoàng quay đầu lại đi lúc tìm kiếm, dọn kia chân long tổ huyết sớm đã chẳng biết đi đâu. Có nghe đồn, dọn kia chân long tổ huyết cũng rơi vào lúc đó man tộc chi hoàng trong tay. Hiện tại xem ra, có lẽ những nghe đồn kia cũng nhất định đều là thật. Chợt, một đám sa hoa kiệu trong liễn, một tên đại nhân vật mở miệng, hô hấp dồn dập đạo: "Việc này ta cũng đã được nghe nói, tựa hồ chiều ta kinh đô nội thành, chính là xây dựng ở đầu kia chân long thi cốt phía trên." Nói như vậy, con bạch xà này sở dĩ có thể tại ngàn năm chi linh, lặng yên không một tiếng động hóa giao thành công, còn có mạnh như vậy sức chiến đấu, bắt nguồn từ dọn kia di thất chân long tổ huyết. Lời vừa nói ra, long trời lở đất. Một đám thế gia quý tộc hai mặt nhìn nhau, trong mắt không khỏi là toát ra vẻ tham lam. Khó trách, khó trách. Lão giả ta lúc trước còn tại buồn bực nhiều chút, bất quá chỉ là một đầu giao long mà thôi, triều đình thậm chí nhân hoàng, làm sao đến mức đại động can qua như vậy? Nguyên lai ở trong đó lại còn có lấy như vậy bí ẩn. Chân long tổ huyết ta, tương truyền vật này giá trị không tại tổ kỳ lân chi giác cùng phượng thủy phía dưới, một giọt liền có thể có tỷ lệ giúp người siêu phàm nhập thánh, đặt chân cái kia vô thượng siêu phàm chi cảnh. Cũng không biết là thật hay là giả, lão hủ ngược lại là thật muốn nếm từ đâu. Quan đạo nơi nào đó không đáng chú ý chỗ ẩn nút, ngừng lại một cô không chút nào thu hút màu đen nhánh xe ngựa. Quỷ dị chính là, khi chiếc xe ngựa này chạy, đi ngang qua những này hào môn quý tộc bên người lúc, không gây một người đối với chiếc xe ngựa này có chỗ phát giác. Chính là trên đỉnh đầu, cái kia đang cùng bạch giao đại chiến 28 vị trung tam cảnh cường giả, cũng không từng có nửa điểm phát giác. Không tốt, đầu kia bạch giao muốn chạy trốn. Đột, Bạch Lãng Hà bạn, khoảng cách gần ngựa đầu người quan chiến trong đám, cũng không biết là ai kinh hô một tiếng, chỉ thấy trên không trung, con quái vật khổng lồ kia đột nhiên phun ra một ngụm nóng rực long tức. Liều mạng bị thương nặng làm đại giá, quả thực là từ 28 vị trung tam cảnh cường giả liên thủ phía dưới, ngạnh sinh sinh kéo ra một đạo lỗ hổng, thoáng qua thân hình khổng lồ thu nhỏ, hóa thành một đạo ngân bạch, cực tốc biến mất ở chân trời. Cái này một màn này, phát sinh quá mức đột nhiên, vô luận là trong giao chiến cái kia 28 vị tu vi đạt đến trung tam cảnh cường giả, hay là quan chiến hảo môn quý tộc, không khỏi là ngạc nhiên há to miệng. Cứ như vậy bị chạy trốn, mợ mẹ nó trò đùa đâu? Phế bật, xe ngựa màu đen trong đồn xe, lão giả thần sắc hung ác nham hiểm, thấp giọng mắng một câu, liền muốn tự mình xuất thủ, lấy một tay che trời đại thần thông, cưỡng ép đuổi bắt đầu kia bạch dao, nhưng rất nhanh không biết nghĩ đến cái gì. Hung ác nham hiểm trên khuôn mặt giàn mua, nhiều lần biến hóa, cuối cùng vẫn là từ bỏ tự mình xuất thủ dự định, phương hướng kia là kinh đô. Thú vị, thú vị. Chịu nghiêm trọng như vậy thương thế, không tranh thủ thời gian chạy trốn, tránh đi thập vạn đại sơn, lại vẫn dám vào kinh đô, quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào. Cha cho ta, trong vòng một tháng, ta muốn biết đầu kia bạch dao hạ lạc. Là, ở ngoài thùng xe, không khí ba động một chút, vang lên từng đạo quỷ một chân trên đất hét lại âm thanh. Tây Thành, tiệm tạp hóa trong phòng bếp. Lâm Chỉ đại chiến thân thủ, thỉnh thoảng truyền ra trận trận cực hạn mê người mùi thơm. Hoàng Dung liếm láp mức quả, một bên liếm một bên ngửi, trong miệng nước bọt nhịn không được hung hăng chảy ra ngoài. Đại bạch thân hình khổng lồ co lại thành mèo con lớn nhỏ, nằm nhoài trên quầy, hai cái móng vuốt ở giữa, nhấn lấy một khối sinh tinh đủ. Nguyên bản còn tại ăn như gió của nó, đột nhiên nghe đạo từ trong phòng bếp bay ra cỗ hương khí này, lập tức đã cảm thấy trong ngực thịt thịt không thơm. Các loại món ngon mang lên bàn, từ trước đến nay đối với thực phẩm chín không ngỡ lại bạch, lần thứ nhất theo nó bóng ánh mắt hổ bên trong, thấy được đối với thực phẩm chín khát vọng. Đi, đi một bên, lần này không có là ngươi, muốn ăn lời nói, lần sau ngươi nói trước một tiếng. Đuổi đi một mặt u đoán đại bạch, Lâm Chỉ Sông sớm đã không kịp chờ đợi Hoàng Dung nháy nháy mắt, hai người nhìn nhau cười một tiếng, ăn như gió cuốn. Hai người đều là nhập đạo cảnh cường giả, sức ăn không phải bình thường lớn. Hoàng Dung còn tốt một chút, nàng tu chính là chân khí cùng kiếm ý, đối với khí huyết cũng không đọc lướt qua, khẩu vị mặc dù lớn, nhưng cũng không thế nào khoa trương. Lâm Chỉ thì lại khác, hắn tu luyện chính là thế giới này chính tông võ phu một đạo, chú trọng chính là một thân khí huyết chi lực. Chân khí ngược lại là thành phụ trợ thứ yếu. Đối với nhiệt lượng thu lấy muốn tương đối cao một chút. Lượng cơm ăn tự nhiên cũng không phải người bình thường có thể so bì. Rất nhanh, một bàn món ngon, ngay cả canh mang nước, liền toàn bộ đều tiến vào hai người trong bụng, một chút cũng không cho đại bạch thừa. Ăn uống no đủ, Lâm Chỉ lên lầu nhìn thoáng qua vậy còn tại mê man nữ tử thần bí, không khỏi lắc đầu. Nàng này thương thế so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều hơn nhiều. Một bộ da ngoại thương tạm thời không nói, Lâm Chỉ đã kiểm tra thân thể của nàng, thể nội gân mạch cơ hồ bị đánh gãy một nửa, cánh tay bị vỡ nát gãy xương, phần bụng ba khu kiếm thương không khỏi là xuyên thấu mà qua. Xương thì bà, xương sống lưng, đùi chờ chút cũng đều có khác biệt trình độ, bị thần thông thuật pháp đánh ra tới vết thương. Nghiêm trọng như vậy thương thế, đừng nói người bình thường, chính là một chút chuyên tu nhục thân luyện thể cảnh cường giả, kéo lâu như vậy, sợ cũng chết sớm đấu. Cũng liền nữ tử thần bí này gặp may mắn, gặp được Lâm Chỉ, nếu không, này sẽ đoán chừng cũng đã sớm lạnh. Công tử, nàng thế nào, nhưng còn có cứu? Hoàng Dung ngẩng lên cái đầu nhỏ, một mặt hiếu kỳ hỏi thăm. Có chút phiền phức a. Lâm Chỉ nhíu nhíu mày, đối với hắn mà nói, cứu là có thể cứu, cần phải tốn không ít tiền đấy. Lâm Chỉ lúc này đang suy nghĩ, tốn hao lớn như vậy đại giới, cứu một cái không chút nào muốn làm người xa lạ, cuộc mua bán này đến cùng có lời hay không? Nói như vậy, là có thể cứu đi. Hoàng Dung rất thông minh, lập tức liền từ Lâm Chỉ lập lờ nước đôi trong lời nói bắt lấy trọng điểm, vui vẻ nói. Chương 74, Long Cát. Nhất định phải cầm xuống. Chương 74, Long Cát. Nhất định phải cầm xuống. Ngươi rất nhớ ta cứu nàng. Lâm Chỉ cũng không phải hồ loạn phát thiện tâm thánh mẫu. Không có chỗ tốt nhưng lại có phong hiểm sự tình, tại không liên quan đến đạo nghĩa điều kiện tiên quyết, hắn là sẽ không làm. Nữ nhân này rất thần bí, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nữ nhân như vậy, không xác định nhân tố nhiều lắm. Tiểu Hoàng Dung gật gật đầu. Lâm Chỉ hiếu kỳ hỏi, vì sao? Bởi vì nàng xinh đẹp a. Hoàng Dung ngọt ngào cười, đương nhiên nói. Lâm Chỉ bạo mồ hôi. Lý do này rất khó đả động ta. Lâm Chỉ tức giận đưa tay tóm lấy nàng mập mũm mĩm khuôn mặt nhỏ nhắn, xúc cảm coi như không tệ. Hoàng Dung cũng không tức giận, tùy ý Lâm Chỉ nhào nặng, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm trên giường mỹ nhân, xinh đẹp trong mắt to, có tinh thần đang lóe lên. Công tử không phải còn thiếu một cái làm ấm giường nhà hoàn sao? Dung Nhi gặp cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ cũng rất không tệ đâu, công tử cảm thấy thế nào? Nói hiệu nói vượng, công tử là người đọc sách, sao lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Bất quá ngẫm lại ngươi nói cũng đúng, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phủ đồ. Nàng này nhắc tới cũng cùng chúng ta hữu duyên, to như vậy một cái Tây Thành, nàng không đi nơi khác, hết lần này tới lần khác chạy tới chúng ta cái này chứng minh nàng mệnh không có đến tuyệt lộ. Chăm chú, tỉ mỉ dò xét một phen trên giường mỹ nhân, Lâm Chỉ gật gật đầu, nghiêm túc nói, không sai, đúng giờ, dung mạo này, vóc người này, đều có thể xưng cực phẩm. Hừ, liền biết công tử háo sắc sắc. Tiểu Hoàng Dung hừ một tiếng, xoay qua cái đầu nhỏ, một bộ sinh khí bộ dáng nhỏ, công tử cho tới bây giờ đều không cùng Dung Nhi sắc sắc. Lâm Chỉ vội ho một tiếng, tận tình khuyên bảo nói ngươi còn nhỏ, đợi đến khi trưởng thành, công tử nhất định sắc sắc có được hay không? Lâm Chỉ nói lời này lúc, khuôn mặt ra là nóng hổi nóng hổi. Xuất sinh a, đặt ở trước kia hắn cái kia xã hội, Hoàng Dung niên kỷ cũng liền tiểu học năm thứ tư. Lâm Chỉ đâu, đều 18 tuổi, học sinh cấp 3, lao nam nhân. Nói lời này, quả thực không biết xấu hổ. Quá phận, thấp kém, bất đương nhân tử, 9 năm nghĩa vụ đều đọc được trên thân chó, đơn giản vô sỉ, cặn bã, nhã nhặn bại hoại, như làm sao a? Thế giới này chính là như vậy, 10 tuổi niên kỷ đã không nhỏ, rất nhiều đại gia tộc thiếu gia, 9 tuổi liền có thị nữ tự mình vỡ lòng, sớm liền kết thúc đồng tử thân, thậm chí tại một chút hào môn trong quý tộc, 10 tuổi cùng thanh lâu đều không phải số ít. Đương nhiên, những này bình thường đều là gia tộc ăn chơi thiếu gia, không được sủng ái con thứ. Thứ nữ lại càng không cần phải nói, rất nhiều không đợi cập kê, đã bị gia tộc sắp xếp xong xuôi việc hôn nhân. Chân chính có tư chất tu luyện là sẽ không sớm tiết lộ nguyên dương. Coi như mình nguyện ý gia tộc cũng là sẽ không đồng ý, có người đặc biệt nhìn xem. Nhất là những cái kia có thiên phú tu luyện đích tử đích nữ. Bởi vì quá sớm tiết lộ nguyên dương, nguyên âm đối với thân thể có rất đại thương hại. Bất lợi cho tu vi tấn thăng, trở thành nhập đạo cảnh trở lên tồn tại. Đây chính là vì gì, nhiều như vậy đại gia tộc đích hệ tử đệ, đều 20 mấy, vẫn như cũng là độc thân nguyên nhân. Không phải là không muốn, mà là không có khả năng. Thôi, ta chỗ này còn có một gốc huyết sâm, vật này mặc dù đối với nàng thương thế cũng không tác dụng quá lớn, bất quá lại có thể khôi phục nàng bộ phận sói mòn khí huyết. Lâm Chỉ tu luyện qua vạn độc bảo điện tàng quyển, bởi vì cái gọi là y độc không phân biệt, tại nắm giữ chế độc đồng thời, Lâm Chỉ y lý cũng là không thể khinh thường. Tại trong mắt người khác hẳn phải chết không nghi ngờ trọng thương, rơi vào Lâm Chỉ trong mắt cũng không phải là chưa từng cứu chữa khả năng. Thế nhưng chính như một câu chuyện cũ kể tốt, xả phụ khó không một đấu gột nên hổ. Thủ đoạn hắn tuy có, nhưng cũng phải có đối ứng dược liệu cùng thiên tài địa bảo mới được. Bất quá cũng may, nếu chỉ là cứu sống đối phương, tốn ít tiền, hơn phân nửa dược liệu còn có thể mua được. bất quá muốn khỏi hẳn nói, vậy liền khó mà nói. Dù sao nàng này thụ thương quá nặng, coi như có thể cứu sống, một thân tu vi, sợ là cũng sẽ tán đi 7-8 phần. Trừ phi có đầy đủ lại đối ứng với nhau thiên tài địa bảo, không phải vậy, liền xem như lấy Lâm Chỉ thủ đoạn, cũng không có khả năng đưa nàng kinh mạch bị tổn thương cùng đan điền khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá như vậy cũng tốt, không có khủng bố tu vi, khống chế lại, liền dễ dàng nhiều. Vẫn là câu nói kia, Lâm Chỉ cũng không phải thánh mẫu, cứu sống nàng, đó là có đại giới. Chính như Hoàng Dung nói như vậy, bên cạnh hắn còn thiếu một cái làm ấm giường sai sự nha đầu. Cũng không biết đi qua bao lâu, trong hôn mê Long Cắt tại trong thống khổ tham thẳm tỉnh lại. Nàng hư nhẹ một tiếng, không khỏi cảm thấy trận trận co rút, đau đến nàng không khỏi kêu rên lên tiếng, nước mắt đều chảy ra, đau quá. Tỉnh. Người thân thể này cường độ cùng bản thân sức khôi phục, so trong tưởng tượng của ta lại vẫn muốn mạnh hơn không ít. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là cái gì yêu hóa hình? Tại sao có thể có mạnh như vậy tự chủ sức khôi phục? Đột nhiên, một đạo mang theo từ tính tiếng khen ngợi từ Long Cắt bên thai vang lên. Long Cắt giật mình, liền muốn đứng dậy, còn không chờ nàng đứng lên, bả vai liền bị hai bàn tay to một trái một phải ấn xuống, không thể động đậy. Ngươi là ai? Nơi đây lại là chỗ nào? Cái này giật mình, không thể coi thường, kém chút không có đem Long Cắt long hồn đều dọa cho đi ra. Nàng một mặt sợ hãi nhìn qua trước mặt tựa như trích tiên giống như đẹp mắt nam tử, khuôn mặt đỏ lên, nhưng lại lạnh giọng nói. Ứng đỏ trong con ngươi, viết đầy đối với nhân loại cảnh giác cùng không tín nhiệm. Không sai. Trước mắt mỹ nhân cũng không phải là người, mà là một đầu hóa hình yêu thú. Kỳ thật yêu thú hóa hình cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, trừ phải có tu vi cực cao bên ngoài, huyết mạch cũng rất là trọng yếu, còn muốn kinh lịch 3 lần đại thiên kiếp. Không phải vậy, cho dù tu vi lại cao hơn, cũng là không có hóa hình khả năng. Cho dù cưỡng ép hóa hình, cũng sẽ giữ lại một chút yêu thú trọng yếu bộ vị. Đây cũng là vì gì? Triệt để thành công hóa hình sau yêu thú, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cùng nhân loại kỳ thật đã cũng không khác biệt quá lớn nguyên nhân, là có thể kết hợp sinh sôi hậu đại, mà lại yêu nữ tại đỉnh tiêm giới quý tộc bên trong, là rất thụ những quyền quý kêu hoan nên cùng truy phủng, chính là đáng tiếc số lượng quá ít. Đây cũng là Lâm Chỉ tại cho đối phương chữa thương lúc, trong lúc vô tình phát hiện. Theo lý thuyết, sau khi biến hóa yêu thú, nếu không chủ động bại lộ, là rất khó bị cường giả nhân tộc phát hiện. Dù là dùng chân khí tra xét rõ ràng, cũng rất khó bị phát giác. Cũng liền Long Cắt thụ thương quá nặng, Lâm Chỉ chữa thương cho nàng lúc, trong lúc vô tình ngửi được một tia yêu khí, bên người lại có đại bạch cái này có được thần thú bạch hổ huyết mạch yêu thú gió lùa báo tin. Lâm Chỉ lúc này mới ngạc nhiên biết được, chính mình cứu nữ nhân này lại là một đầu hóa hình đại yêu. Tại vừa biết được tin tức này lúc, thế nhưng là đem Lâm Chỉ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Phải biết, có thể được xưng là đại yêu, chí ít cũng là ngũ phẩm trở lên tồn tại cường đại. Bực này kinh khủng yêu thú, một khi báo nổi đứng lên, tuyệt đối có được vỡ nát sơn nhạc lực lượng kinh khủng. Cũng liền đối phương thụ thương quá nặng, thực lực tu vi chăm không còn một, Lâm Chỉ lúc này mới yên tâm, không có ngay tại chỗ đưa nàng cho chém giết. Ta gọi Lâm Chỉ, nơi này đâu, là của ta tiệm tạp hóa. Lâm Chỉ rất thẳng thắn, một bộ bằng phẳng quân tử người đọc sách bộ dáng. Lâm Chỉ, tiệm tạp hóa, ta là thập lại ở chỗ này. Long Cắt nhắm mắt hồi ức, rất nhanh liền nhớ tới cái gì. Chính mình gặp phải vây giết, trước khi chết thoát khỏi vòng đây, một đường lảo đảo, hoàn toàn chính xác xông vào một nhà tiệm tạp hóa. Là ngươi đã cứu ta. Long Cắt cười khổ một tiếng, thấy lại hướng Lâm Chỉ ánh mắt lúc, trong mắt đẹp nhiều một tia cảm kích. Lâm Chỉ khoát tay áo, chợt tiến lên ân cần nói, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Long Cắt gương mặt xinh đẹp càng đỏ, nàng tu đạo hơn 1000 năm, vẫn luôn tại Bạch Lãng Hà đại tiềm tu, rất ít đi ra ngoài. Lịch duyệt tự nhiên chưa nói tới cao bao nhiêu, tâm trí tựa như một cái 11, 12 tuổi tiểu cô nương, không có mấy lần, liền bị Lâm Chỉ quan tâm cho lừa dối ở. Long Cắt không thể tin mở to hai mắt, run giọng nói, cái gì? Ngươi muốn ta làm nhà hoàn của ngươi? Không sai. Lâm Chỉ chút nghiêm túc gật đầu, một mặt trầm thống nói, chính ngươi chịu thương nặng cỡ nào, nghĩ đến, không có so chính ngươi rõ ràng hơn đi. Long Cắt một mặt luôn cúi đầu xuống, hoàn toàn chính xác, nàng đều cho là mình sắp phải chết, không nghĩ tới, vậy mà như kỳ tích sống tiếp được. Mặc dù thương thế trên người vẫn như cũ 10 phần nghiêm trọng, yêu đan đều rách ra, bất quá đầu này tính mệnh, xem như bảo vệ. Lâm Chỉ một bên nói, một bên vụng trộm quan sát Long Cắt biểu lộ, gặp nàng một bộ trột dạ bộ dáng, lập tức tới lực lượng, ngươi có biết vì cứu ngươi, ta bỏ ra bao nhiêu? Người ta bèo nước gặp nhau, ta tự đại có thể thấy được chết không cứu, ngươi cứ nói đi. Long Cắt bị nói á khẩu không trả lời được, cũng không nói chuyện có thể phản bác. Tu hành giới vốn là như vậy, nàng mặc dù không dành thế sự, nhưng đối với tu hành giới tàn khốc, hay là biết một hai. Như đổi lại bình thường người tu hành, gặp được trọng thương chính mình, đừng nói tốn hao thiên đại giới cứu mình, không đâm chính mình một đao, rút gân luận ra, đào lấy yêu đan cũng rất không tệ. Phải biết, nàng hiện tại thế nhưng là giao long thân thể, thể nội càng là có được một giọt chân long bản nguyên tổ huyết, nói là toàn thân trên dưới đều là bảo vật đều không đủ. Dù là một giọt máu, tại bình thường trong mắt đều đủ để xưng là đại dược, giá trị liên hành, ai gặp sẽ không tâm động. Nhớ tới cái này, Long Cắt trong lòng liền một trận hoảng sợ, nhìn về phía Lâm Chỉ ánh mắt càng phát ra nhu hòa, rốt cuộc không có đối mặt những người khác cảnh giác cùng phòng bị. Mệnh của ngươi là ta cứu, điểm ấy ngươi không phủ nhận đi. Lâm Chỉ từng bước bước bách. Long Cắt hơi há ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, luôn cảm thấy chỗ nào tựa hồ không thích hợp, nhưng cẩn thận tưởng tượng, Lâm Chỉ nói lại không ma bệnh, mệnh của mình đích thật là đối phương cứu, lẽ ra là muốn báo đáp. Gật gật đầu, cái này chẳng phải đúng rồi, mệnh của ngươi là ta cứu, nói cách khác, ngươi bây giờ đã không thuộc về chính ngươi. Lâm Chỉ vô đuổi, hướng dẫn từng bước. Vậy ta thuộc về ai? Long Cắt có chút mơ hồ, ngẩng lên đẹp đẽ tuyết trắng cái cằm, một mặt mê mang cùng không biết luống cuống. Cái này còn phải hỏi. mệnh của ngươi là ta cứu, đương nhiên là thuộc về ta. Lâm Chỉ chẳng biết xấu hổ nói thương thế của ngươi quá nặng đi, đằng sau trị liệu, ta đoán chừng còn phải tốn không ít tiền. Ngươi hẳn là minh bạch, thiên hạ là không có rất đĩa bánh chuyện tốt. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Như đáp ứng, ta có thể cam đoan, sau này định toàn lực giúp ngươi khôi phục. Không đáp ứng cũng có chút ít phương, hiện tại ngươi liền có thể rời đi. Mẹ nó, hóa hình đại yêu a, cột trụ a, nhất định phải ôm vào, lưu lại. Dù là không cần ra mặt này, hệ thống không đáng tin cậy, chẳng lẽ mình còn không thể khác mưu được ra? Quyết định, nhất định phải cầm xuống. Cương đại như thế giúp đỡ, đối với mình sau này thế nhưng là có tác dụng cực lớn. Thế giới cao võ, không có một chút sức tự vệ, trời mới biết ngày nào sơ ý một chút, liền bị các cường giả chiến đấu tại ba cấp 3 vừa đến, biến mất ở trong thiên địa này. Đây mới là đáng buồn nhất. Đương nhiên, hệ thống ngay tại đổi mới, đến tiếp sau còn phải xem nhìn, như thật sự là quá hố lời nói, sau này cũng không cần. Như đổi mới sau, có một chút điểm chuyển biến lời nói, vậy liền tiếp tục trước dùng đến, kiếm tiền, sau đó thu hoạch được đầy đủ tài nguyên tu luyện, nhanh chóng tăng lên thực lực mình. Các loại cường đại, cũng không tin, còn không cách nào ngăn chặn một cái nho nhỏ hệ thống. Quyết định, tạm thời trước định hai cái mục tiêu nhỏ, cầm xuống nữ nhân này, cũng trở thành một tên cường giả. Chương 75, tình huống như thế nào, ta đây là lại xuyên qua. Chương 75, tình huống như thế nào, ta đây là lại xuyên qua. Lâm Chỉ, đi, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta làm ấm giường đại nha hoàn, cái này ngươi không có ý kiến chứ? Long cắt gương mặt xinh đẹp đỏ thành quả táo, nàng mặc dù không dành thế sự, nhưng cũng không phải một tên xòa bạch điểm. Làm ấm giường đại nha hoàn đại biểu lấy cái gì, nàng đương nhiên nghe được. Nhỏ giọng kháng nghị nói, ta không muốn. Phản kháng vô hiệu. Lâm Chỉ vung tay lên, bá đạo đạo. Long cắt chán nản, người này cũng quá đáng đi. Sao có thể bá đạo như vậy đâu? Lâm Chỉ lại là mặc kệ nàng, thừa dịp nàng bệnh muốn nàng thân, túi đầu túi người, tại cái kia mê người trên môi, hôn khẽ một cái. Long cắt mở to hai mắt, muốn phản kháng, có thể khẽ động liền đau, căn bản không phản kháng được. Cứ như vậy, nụ hôn đầu tiên không có. Rất tốt, hiện tại ngươi chính là của ta, rõ chưa? Lâm Chỉ trong lòng thoải mái không gì sánh được, cảm giác mình tựa như là một cái chùm phản diện, không phải chính nhân quân tử cách làm. Vì phòng ngừa nàng sinh khí, khôi phục thực lực sau cùng mình liều mạng, Lâm Chỉ lướt qua liền ngừng lại, không tiếp tục làm quá đáng hơn sự tình, mà là đỡ dậy nàng, để nàng tiểu khu tựa ở trong lồng ngực của mình, mang tới nấu xong huyết thang thang, một môi môi đút cho nàng, ngoan, há mồm. Long Cát chưa từng nhận qua như vậy quan tâm cùng đối đãi, nàng cho tới bây giờ đều là một người tu luyện, bị thương cũng chỉ sẽ một người trốn ở băng lãnh bạch lãng hà đáy liếm láp vết thương, còn chưa bao giờ cảm nhận được hơn người ở giữa ấm áp. Trong lúc nhất thời, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tay nhỏ cũng không biết nên như thế nào sắp đặt, chỉ có thể dương miệng nhỏ, tùy ý người nam nhân trước mắt này đốt cho chính mình. Chén này huyết tham thang bên trong, Lâm Chỉ còn tăng thêm cái khác dược liệu, đối với thâm hụt khí huyết có kỳ hiệu. Một bát này huyết tham thang vào trong bụng, Long Cắt sắc mặt quả nhiên là dễ nhìn không ít. Trắng bệnh trên má ngọc cũng khôi phục một tia hồng nhuận phân tớt. Tạ ơn cảm thụ thể nội cái kia cô ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác, Long Cắt trong lòng có chút cảm kích, biết chén này huyết tham thang tuyệt đối có giá trị không nhỏ, lại để cho hắn tốn kém. Thế là đối với Lâm Chỉ đưa qua phân yêu cầu, thiếu đi mấy phần kháng cự. Nàng nào biết gốc này huyết sâm Lâm Chỉ căn bản liền không có tốn một phân tiền, chính là Đường Tử An bái lão đại lúc tạo. Huyết sâm khổ người không nhỏ, chế biến chén này huyết tham thang cũng bất quá mới dùng đi một phần ba thôi. Đi, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, yên tâm, ngươi bây giờ đã là nữ nhân của ta, thương thế trong cơ thể ta tự sẽ nghĩ biện pháp. Lại an ủi một phen, Lâm Chỉ liền đi ra cửa. Trên giường, Long Cắt một tấm gương mặt xinh đẹp sớm đã đỏ đấu, nàng ngơ ngác nhìn qua Lâm Chỉ rời đi bóng lưng, nghĩ đến lúc trước phát sinh từng màn, chỉ cảm thấy gương mặt xinh choáng như lửa đốt, càng ngày càng nóng, phảng phất đều muốn bốc cháy lên. Nàng lắc lắc cái đầu nhỏ, thật là có chút không có khả năng lý giải, chính mình cứ như vậy thành người khác. Két két, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Long Cắt còn tưởng rằng là Lâm Chỉ đi mà quay lại, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhìn lại, lại phát hiện đi vào là một cái trắng trẻo mũm mĩm tiểu nha đầu. Ở sau lưng nàng còn đi theo một cái nhảy nhảy nhót nhót mèo con. Đại tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh nha. Hoàng Dung rón rén đi vào giường trước, trong tay còn đang nắm một cây mức quả. Ngươi là? Long Cát suy yếu hỏi. Tiểu nha đầu này cho nàng cảm giác rất là không tầm thường. Ta gọi Hoàng Dung, đại tỷ tỷ gọi ta Dung Nhi là được. Đúng rồi, đây là Đại Bạch. Đại Bạch gật gật đầu. Tiểu nha đầu nhí nha nhí nhảnh, cầm trong tay mức quả đưa đến Long Cát trước mặt, tặng cho ngươi. Đây là cái gì? Long Cát không có đi tiếp, một mặt hiếu kỳ cũng không hiểu. Mức quả nha, ăn rất ngon đấy đâu. Đại tỷ tỷ chẳng lẽ chưa từng ăn qua sao? Hoàng Dung mở to một đôi mắt to ngập nước, nháy a nháy, tiểu lọ lì đơn giản mảnh chết cá nhân không đền mạng. Mức quả. Long Cắt chưa từng ăn mức quả, gian nan giơ tay lên, tiếp nhận chuỗi này mức quả vô ý thức liếm lấy một ngụm, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên. Có thể ngọt đúng không? Hoàng Dung cười tủm tỉm hỏi. Ân. Long Cắt hưởng thụ híp híp rực rỡ mắt bằng con, há mồm cắn một ngụm nhỏ, lập tức liền thích loại này chua bên trong mang ngọt, gọi là mức quả ăn nhẹ. Lâu một tiệm tạp hóa. A. Bên ngoài sương mù tán đi sao? Lâm Chỉ hồ nghi ngẩng đầu nhìn một chút lầu hai, trong lòng có một chút suy đoán. Chẳng lẽ lại trong mấy ngày nay tới xương lớn cùng Long Cắt có quan hệ? Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Chỉ đi ra cửa một chuyến tiệm bán thuốc, khi trở về, trong tay nhiều hơn không ít bao lớn bao nhỏ dược liệu. Trong đó, không ít đều là quý báu dược liệu chữa thương, trọn vẹn bỏ ra hắn gần 20 mai kim tệ. Lần trước cùng Ngụy Thành một trận chiến, Lâm Chỉ phát hiện chính mình tựa hồ cũng không rất thích hợp cùng địch nhân chính diện chiến đấu. Không có cách nào, thân này tu vi là thông qua hệ thống có được, tăng lên quá nhanh, lại không có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ có một thân tu vi, khi dễ một chút tu vi so với chính mình thấp vẫn được, cùng cấp bậc đối thủ cũng có thể tùy tiện áp chế. Thật là muốn chống lại tu vi mạnh hơn chính mình, cũng quá bị thua thiệt. Dễ dàng lật xe tụ thường, không tốt chém giết, chỉ có thể trốn. Nghe một chút, đều nghe một chút. Đây là tiếng người, hay là kinh nghiệm chiến đấu quá ít ta? Lâm Chỉ thở dài một tiếng, hệ thống cho tu vi là có vượt cấp năng lực chiến đấu, như vận dụng thật tốt, vượt cấp chém giết cũng không phải là không cách nào làm đến. Chỉ trách kinh đô quá an toàn, không có dư thừa yêu ma quỷ quái đứng xếp hàng thờ hắn chém giết luyện tập. Cho dù có, cũng đã sớm trở thành người khác con mồi, căn bản không tới phiên hắn tới giết. Bất quá cũng may, Lâm Chỉ cũng không phải là loại kia phần tử hiếu chiến, hắn tu luyện cũng không quan tâm chính mình sức chiến đấu rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn thậm chí cũng không quan tâm tự mình tu luyện chính là loại nào hệ thống tu hành. Chỉ cần có thể đề cao tu vi, có đầy đủ sức tự vệ là được. Thuận tiện, gia tăng thọ nguyên, sống lâu dài hơn một chút. Nếu là có thể trường sinh lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Cái khác, hắn cũng đừng cầu cái gì, chỉ đơn giản như vậy. Bình thường nhập đạo cảnh võ giả, thọ nguyên cao tới 150 tuổi. Sau đó, mỗi lần tăng một phẩm, tuổi thọ gia tăng nửa giáp, cũng chính là 30 năm. Nhân hoàng ngoại trừ, sức chiến đấu về sau có cơ hội lại mài, bây giờ ta một thân độc thuật tại thân, nếu không hảo hảo lợi dụng, há không lãng phí một cách vô ích quyển kia vạn độc bảo điện tàn quyển. Sau đó mấy canh giờ, Lâm Chỉ đầu tiên là đem mua được dược liệu phân loại, sau đó đem long cắt chữa thương cần thiết dùng đến dược liệu, theo tỷ lệ phối trí đóng gói tốt. Cuối cùng, trong lúc rảnh rỗi, liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào chế độc. Như lần trước, chính mình có đầy đủ độc dược tại thân, cũng sẽ không cần tại Ngụy Thành đột nhiên trở mặt lúc, kém chút bị đánh một trở tay không kịp. Có lần trước giao hấn, Lâm Chỉ có thể nói là giải quá chi nhớ. Cái này cũng dẫn đến hắn về sau lại đối mặt cường đại hơn mình địch nhân lúc, trước tiên, chính là xuất thủ lặng yên không một tiếng động hạ độc, không cần tốn nhiều sức, liền đem phiền phức gáp chế tại trong trứng nước, đây là nói sau, tạm thời không để cập tới. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong bất chi bất giác, một ngày lặng yên trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lâm Chỉ phối trí không ít đủ loại độc dược. Trong đó phần lớn cũng chỉ là dùng để luyện tập, độc tính cũng không mạnh, đối với võ giả tác dụng rất nhỏ. Cơ bản chỉ có thể đối phó người bình thường. Bất quá cũng có một chút độc tính tương đối liệt, cho dù là hậu thiên cảnh võ giả dính vào một chút, đều rất phiền phức. Thu dược liệu hạn chế, Lâm Chỉ tối đa cũng chỉ có thể làm đến bước này. Càng dữ dội hơn độc hắn cũng có thể chế tác, bất quá loại cấp bậc kia độc, cần có độc thảo nọc độc, quá mức hiếm thấy chân quý. Tại bình thường tiệm thuốc là rất khó mua được. Triều đình cũng không cho phép bán. Bất quá nghe nói tại cái này kinh đô ngoại thành, ngược lại là có mấy nhà chợ đen, ở trong đó cái gì cũng có bán. Chỉ tiếc chợ đen con đường cửa vào bị khống chế quá nghiêm khắc nghiên cứu, không có người quen giới thiệu dẫn đường, căn bản tìm không thấy. Coi như tìm được, cũng vào không được. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Lâm Chỉ ấn mở hệ thống giao diện, trang đầu thăng cấp loạt đầu vừa vặn kết thúc, đốt. Hệ thống thăng cấp hoàn tất, hoan nên ký chủ Quang Lâm. A, thật thăng cấp a, giao diện nhảy chuyển, đầu tiên đập vào mi mắt là hệ thống chính bản giao diện. Lâm Chỉ chỉ là tùy ý quét qua, cũng không có ý định tại giao diện này dừng lại thêm. Có thể sau một khắc, hắn liền bị giải ra. Cái này sao có thể? Ta sẽ không phải là xuất hiện ảo giác đi. Hệ thống thăng cấp trước, trong này linh thẻ, bất luận cái gì một tấm, giá cả đều là quý muốn chết. Có thể thăng cấp sau hệ thống chính bản giao diện, bên trong thương phẩm không chỉ có càng nhiều, tựa hồ cũng càng thêm thân dân. Thăng cấp trước, một tấm phổ thông màu đỏ linh thẻ, giữ gốc 1000 mai kim tệ. Hiện tại chỉ cần 500. Mặc dù giá tiền này vẫn như cũ quý muốn chết, nhưng cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Thế nào, lần này hệ thống thăng cấp, ngươi cái kia 500 điểm tích phân, hoa không hoàn đi. Đột nhiên, một tiếng trêu tức âm thanh từ Lâm Chỉ trong thức hải vang lên. Dọa hắn nhảy một cái. Không đợi Lâm Chỉ tra xét rõ ràng, đột nhiên, một cỗ to lớn hấp lực truyền đến, Lâm Chỉ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, xuất hiện trước mặt một cái lỗ đen, ý thức cơ hồ trong nháy mắt liền bị hút vào. Nơi này là địa phương nào? Lâm Chỉ đại não một trận choáng váng, trở về qua thần, nhìn chăm chú lại nhìn lúc, hắn giật nảy cả mình, hãi nhiên phát hiện, chính mình lại xuất hiện ở một tòa hiện đại hóa bìa cứng biệt thự bên trong. Lúc này hắn đang đứng tại biệt thự trong đại sảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, không khỏi là hắn cái kia thời đại công nghệ cao hiện đại hóa sản phẩm. Đối diện trên ghế salon, nghiêng đầu ngồi một tên váy công chúa tiểu loli, chính một mặt trêu tức nhìn xem hắn. Lâm Chỉ nuốt nước miếng một cái, ta đây là lại xuyên qua. Phốc phốc, nhìn xem ngây ngốc, một mặt không biết làm sao Lâm Chỉ, tiểu loli rốt cục không có thể chịu ở, cười ra tiếng. Tiếng cười kia tràn đầy vui sướng khí tức, đem ngu ngơ bên trong Lâm Chỉ giật mình tỉnh lại. Tiểu muội muội, ngươi là ai? Nơi đây lại là chỗ nào? Hiện tại là niên đại nào? Kháng Nhật phải chăng đã kết thúc? Lâm Chỉ lúc này đầu óc rất loạn, một hơi hỏi mấy cái ngớ ngẩn vấn đề. Ta gọi Linh Nhi, là linh thể tạp hóa hệ thống linh, nơi này đâu, là của ta nhà, đương nhiên, ngươi cũng có thể cho là nơi này là linh thể tạp hóa hệ thống nội không gian. Ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, ngươi không tiếp tục xuyên qua, còn tại đại hạ đấy. Linh Nhi thanh âm thanh thúy, đang khi nói chuyện, đưa tay búng tay một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay trống rông nhiều hai chén trà sữa. Quen thuộc đóng gói, quen thuộc mùi thơm. Lâm Chỉ kinh hô, hộ thượng a di. Trà bách đạo. Chương 76, hệ thống chi linh, Linh Nhi. Chương 76, hệ thống chi linh, Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi cũng muốn đến một chén sao? Linh thể tạp hóa hệ thống nội không gian. Linh. Lâm Chỉ hít sâu một hơi, đi vào Linh Nhi trước mặt, tiếp nhận trà sữa, một giọng nói tạ ơn, ngồi tại đối diện nàng. Ghế sofa mềm nhũn, rất có co giãn, đừng nói, cảm giác này vẫn rất chân thực. Lâm Chỉ, ta đây là ý thức tiến vào. ngươi kéo ta tiến đến.
Bingo.
Linh Nhi búng tay một cái, tán thưởng nhìn Lâm Chỉ một chút, không sai. Đây cũng là hệ thống thăng cấp sau một cái tiểu phúc lợi. Đáng tiếc, hệ thống phiên bản hay là quá thấp, chỉ có thể kéo ngươi ý thức tiến vào.
Lâm Chỉ hai mắt tỏa sáng, nghe ngươi lời này ý tứ, có phải hay không nói như hệ thống này phiên bản lại cao hơn một chút, ta bản thể cũng có thể cùng nhau tiến vào.
Linh Nhi ngạo nghễ gật đầu, đó là tự nhiên. Linh thể tạm hóa hệ thống, thế nhưng là chư thiên vạn giới, số lượng không nhiều cực phẩm hệ thống một trong. Đây chỉ là cơ thao có được hay không?
Lâm Chỉ mừng rỡ, nếu thật sự là như thế lời nói, đây chẳng phải là nói, sau này như chính mình gặp được không cách nào kháng cự nguy hiểm tính mạng, hoàn toàn có thể trốn tiến hệ thống này bên trong tị nạn.
Tựa hồ là nhìn ra Lâm Chỉ suy nghĩ trong lòng, Linh Nhi cười giả dối, hào phóng gật đầu một cái, đó là tự nhiên.
Linh thể tạp hóa hệ thống mặc dù là cùng ý thức của ngươi khóa lại, nhưng bản thể kỳ thật cũng không tại trong vùng không thời gian này, mà là giấu ở một phương khác hết sức an toàn hư không giao điểm bên trong.
Một khi ngươi tiến vào, sẽ trong nháy mắt đưa ngươi chuyển tống đến trong một mảnh thời không khác.
Vô luận là ai, cho dù là ngươi chỗ vị diện này bên trong người mạnh nhất, cũng tuyệt không nửa điểm khả năng tìm kiếm được ngươi khả năng.
Lâm Chỉ hô hấp trở nên gấp rút, không kịp chờ đợi tìm hỏi, hệ thống lần sau thăng cấp cần bao nhiêu điểm tích phân?
Gặp ký chủ thành công mắc câu, Linh Nhi lộ ra như hồ ly dáng tươi cười, duỗi ra một cây béo mút mít ngón tay.
1000 điểm tích phân,
chuyển đổi thành kim tệ, cũng chính là 1000 mai kim tệ, cũng là không tính quá đắt, tại Lâm Chỉ xem ra, lần trước hệ thống thăng cấp, chọn vẹn chủ hắn 500 điểm tích lũy.
Lại tăng cấp lời nói, đoán chừng cần có điểm tích lũy sẽ càng nhiều, 1000 điểm tích lũy, rất hợp lý.
Nhưng mà, Linh Nhi lại là cười lắc đầu, lại lung lay ngón tay.
Lâm Chỉ run một cái, chẳng lẽ không phải?
Linh Nhi tức giận trắng Lâm Chỉ một chút, ngươi cứ nói đi.
Lâm Chỉ sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi đừng nói cho ta, là 10000 điểm tích lũy.
Lần trước hệ thống thăng cấp, không phải chỉ tốn 500 điểm tích lũy sao?
Linh Nhi xông Lâm Chỉ giả làm cái một cái mặt quỷ, làm sao có thể chỉ tốn 500 điểm tích lũy, là chỉ kém ngươi cái kia 500 điểm tích lũy có được hay không?
Lâm Chỉ hờ hững, khuôn mặt sắc là vừa thối vừa cứng.
Linh Nhi lại phản phất không nhìn thấy, tiếp tục nói, ngươi hẳn là cũng đã nhận ra đi, hệ thống có thiếu, rất nhiều công năng cùng gói tài nguyên, nghiêm trọng thiếu thốn.
Cần thăng nhất thứ cấp, mới xem như giai đoạn sơ cấp.
Có thể hiểu.
Không hiểu.
Lâm Chỉ căn bản liền không có nghe hiểu, cái này khiến hắn làm sao hiểu?
Ngươi thật là đần chết.
Linh Nhi khinh bị nói, hệ thống khóa lại cũng là có điều kiện, yêu cầu thấp nhất chính là cùng ký chủ khóa lại lúc, cần đạt tới giai đoạn sơ cấp, không phải vậy, cưỡng ép khóa lại sẽ phát sinh ngoài ý muốn.
Lâm Chỉ, hay là không có nghe quá hiểu?
Lâm Chỉ trên đỉnh đầu đột nhiên toát ra ba cái dấu chấm hỏi.
Chỉ là rất nhanh, Lâm Chỉ nghĩ đến cái gì, dấu chấm hỏi trong nháy mắt vỡ tan.
Trừng to mắt, xảy ra bất chắc.
Chẳng lẽ ngươi chỉ là Linh Nhi đột nhiên che miệng mình, ánh mắt trốn tránh, du ly bất định, tựa hồ là ý thức được mình nói sai.
Sơ ý một chút, đem chính mình bí mật nhỏ nói ra.
Lâm Chỉ híp híp con ngươi, đột nhiên một cái tiến lên, đem Linh Nhi té nhào vào trên ghế salon, hung ác nói, đến cùng là thế nào một chuyện, ta sợ dĩ suýt qua, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ?
Mặc dù chỉ là ý thức thể tiến vào, thế nhưng không biết là nguyên nhân gì, thân thể này cảm giác càng như thế chân thực, tựa như là chính mình đích thực đem một cái sống sờ sờ tiểu lọ ly đè tại dưới thân.
Khu khu khu, A Phi,
lược qua đoạn này,
ngươi làm cái gì, mau buông ta ra.
Linh Nhi kinh hãi, hoàn toàn không có dự liệu được Lâm Chỉ lại đột nhiên tập kích chính mình, trong cơn tức giận, tay nhỏ không ngừng vỗ Lâm Chỉ lồng ngực, giữ giàn đạo.
Bớt nói nhảm,
mau nói, có phải hay không là ngươi đem ta lấy tới cái địa phương quỷ quái này?
Lâm Chỉ vượt qua Linh Nhi thân thể, để nàng nằm nhoài trên ghế salon, một bàn tay đánh vào nàng trên mông đích nhỏ.
Thoải mái,
rốt cục đánh tới hệ thống linh cái mông.
Trước kia hắn liền đã thể, cuối cùng cũng có một ngày, chính mình muốn để hệ thống này để mắt.
Dám hô chính mình,
muốn chết?
A,
đau quá.
Ô, đại phôi đản, ta cắn chết ngươi.
Còn dám phản kháng?
Lâm Chỉ cười lạnh một tiếng, dù sao nơi này trừ hắn ra, lại không người thứ hai, khi dễ tiểu lò lì thế nào?
Ai biết?
Xuất ra chứng cứ đến a.
Ba ba ba, Lâm Chỉ quyết tâm hóa thành đại ma vương, lại đang Linh Nhi trên mông đít nhỏ liên rút 5 lần.
Một lần so một lần nặng, đánh Linh Nhi kêu thảm sau khi, liên tục cầu xin tha thứ.
Lâm Chỉ, nói hay không, ngươi nói hay không?
Ô, đau quá, van cầu ngươi đừng đánh nữa, Linh Nhi nói vẫn không được thôi.
Gặp nàng chịu thua, Lâm Chỉ lúc này mới buông tha nàng.
Bất quá nhưng không có đem nàng buông ra, vẫn như cũ gắt gao để ép.
Nói nhảm, nàng là hệ thống linh, trời mới biết đưa nàng buông ra sẽ phát sinh cái gì, nàng bạn nhất chạy làm sao bây giờ?
Mà lại nơi này là địa bàn của nàng, có trời mới biết có hay không phản chế thủ đoạn mình.
Cho nên, không thể thả.
Mau nói, không phải vậy còn đánh ngươi, việc quan hệ Lâm Chỉ lai lịch, lúc này hắn có thể không để ý tới yêu cái gì hương, tiếp cái gì ngọc.
Đau quá.
Linh Nhi xoa chính mình mông đít nhỏ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trong lòng là vừa tức vừa buồn bực, hận không thể một ngụm cắn chết đại phôi đàn này.
Bớt nói nhảm, dám gạt ta, một hồi có ngươi đau hơn.
Lâm Chỉ uy hiếp nói.
Linh Nhi cũng không biết nghĩ đến cái gì, hoa dung thất sắc, khuôn mặt nhỏ đằng đỏ thành quả táo lớn.
Trong lòng mắng, không biết xấu hổ, đại sát lang.
Hệ thống khóa lại kỳ thật đều là có điều kiện, là sẽ không dễ dàng cùng ký chủ khóa lại theo Linh Nhi êm tai nói.
Lâm Chỉ càng nghe, thần sắc càng phát ra khó coi, cổ quái.
Dựa theo Linh Nhi nói tới, hệ thống sẽ chỉ nhằm vào một cái vị diện khí vận chi tử tiến hành nhận chủ khóa lại.
Về phần Lâm Chỉ, kỳ thật chỉ là một cái ngoài ý muốn.
Linh Nhi cũng không biết hắn là thế nào xuất hiện.
Nguyên bản hệ thống lựa chọn ký chủ là bộ thân thể này nguyên chủ nhân.
Không sai, bộ thân thể này tiên thân chính là vị diện này nguyên bản khí vận chi tử. Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, có lẽ là Linh Nhi thao tác sai lầm, cũng có lẽ là cái gì khác, dẫn đến linh thể tạp hóa hệ thống sắp cùng ký chủ khóa lại lúc, không thể thăng cấp thành công. Mà hệ thống khóa lại ký chủ là có thời gian hạn chế, một khi vượt qua thời gian này, rất có thể liền sẽ bị thiên đạo cho để mắt tới. Linh Nhi nói mình cũng là bất đắc dĩ, không có cách nào, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, kiên trì cưỡng ép khóa lại. Thay vào đó, cỗ thân thể tiền thân vốn là bởi vì đường dài bỏ liên quan, nhiều ngày chưa từng ăn, hấp hối. Cái này một khóa lại, quả nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Nguyên chủ trực tiếp treo, hồn phi phách tán, biến cô bất thình lình, thế nhưng là đem Linh Nhi dọa đến kém chút quyết đi qua, khóc rất lâu. Ngay tại nàng tuyệt vọng không biết làm sao thời điểm, Lâm Chỉ tới. Ngoài ý muốn chiếm cứ bộ thân thể này, càng làm cho Linh Nhi khó có thể tin chính là, âm sai dương sai phía dưới, hệ thống lại ngoài ý muốn cùng hắn khóa lại ở cùng nhau. Nói như vậy, ta đến, không có quan hệ gì với ngươi đi. Lâm Chỉ một mặt hồ nghi, đã là như vậy, cái kia xin ngươi nói cho ta biết, vì cái gì ngươi nơi này công trình, cùng ta ở tiền thế thời không kia trình độ khoa học kỹ thuật, như vậy giống nhau. Còn có, cái này hai chén trà sữa, ngươi muốn thế nào giải thích? Ngoài ra, hệ thống giúp thưởng giao diện bên trong, những cái kia hiện đại hóa sản phẩm, ngươi lại là từ chỗ nào làm tới? Đây là Lâm Chỉ nghi ngờ nhất địa phương. Linh Nhi ngạo nghễ hất cằm lên, đương nhiên là ta thừa dịp ngươi cùng bộ thân thể này dung hợp hôn mê lúc, từ ngươi não hải trong trí nhớ lần sẽ đến. Về phần những cái kia trong miệng ngươi cái gọi là hiện đại hóa sản phẩm, cũng rất đơn giản à, ta vốn chính là chư thiên vạn giới ít có cực phẩm hệ thống. Xuyên thẳng qua vạn giới, đến ngươi thế giới kia đi, mua sắm một nhóm vật tư, rất dễ dàng, có được hay không? Tốt. Ngươi cũng dám vụng trộm lật xem trí nhớ của ta, nên đánh. Lâm Chỉ giận dữ, với hung ác quất một cái tát. Linh Nhi khóc lớn, bị khi phụ thảm rồi, dứt khoát cũng không vùng vẫy, nằm thẳng. Ngươi đánh, có gan ngươi liền đánh chết ta. Hừ. Ngươi nói, ngươi có thể xuyên thẳng qua vạn giới, vậy có phải hay không cũng có thể mang ta về trước kia thế giới, đây là Lâm Chỉ quan tâm nhất địa phương. Nếu là có thể, vậy liền quá sung sướng. Xuyên thẳng qua lưỡng giới a. Trên lý luận là có thể, không trải qua thăng cấp. Còn có, ta sở dĩ có thể tùy ý xuyên thẳng qua vạn giới, đến ngươi thế giới kia, trừ ta là hệ thống linh bên ngoài, cũng là bởi vì, ngươi vừa mới xuyên qua đến thế giới này, vừa vặn mở ra ngươi thế giới kia không gian bí lũy. Cho nên, ta mới có thể nhẹ nhõm tiến vào. Hiện tại cũng đi qua thời gian dài như vậy, ta mặc dù lưu lại tọa độ, thế nhưng cũng không có nắm chắc một lần nữa mở ra người thế giới kia không gian bí lũy. Lâm Chỉ nhíu mày, cái kia thăng cấp đằng sau đâu? Linh Nhi vô tội buông tay, người ta nói đúng là thăng cấp về sau nha. Đúng. Lâm Chỉ một bàn tay hung hăng quất vào Linh Nhi trên cặp mông, trước ngươi còn nói, ngươi có thể nhẹ nhõm xuyên qua chư thiên vạn giới, ta nói muốn đi, làm sao lại không được đâu? Ngươi đùa bỡn ta có phải hay không? Linh Nhi vội vàng kêu an, không có. Không có. Người ta hoàn toàn chính xác có xuyên thẳng qua chư thiên vạn giới năng lực. Thăng cấp sau, chỉ cần ngươi tốn hao đầy đủ điểm tích phân, dẫn ngươi đi thế giới khác cũng không phải không thể. Chỉ là Lâm Chỉ lông mày nhíu lại, chỉ là cái gì? Linh Nhi ủy khuất nói, chỉ là ngươi tới thế giới kia, nó không phải bình thường thế giới vị diện a. Lâm Chỉ vậy mới không tin, lạnh giọng chất vấn, có ý tứ gì? Nói rõ một chút. Linh Nhi nghĩ mà sợ nói ngươi tới thế giới kia, vị diện đẳng cấp cực cao. Bên trong ẩn giấu đi lớn bao nhiêu khủng bố. Lần trước đi một chuyến, ta kém chút liền không có trở về. Ngươi xác định? Lâm Chỉ nghe vậy, lập tức liền ngây dại. Cái này sao có thể? Địa cầu vị diện đẳng cấp rất cao. Ngươi khôi hài đâu? Một cái đê võ thế giới, đẳng cấp lại cao hơn lại có thể cao đi nơi nào? Gặp Lâm Chỉ không tin, Linh Nhi trịnh trọng một chút đầu, nghiêm túc nói, thật. Là thật. Linh Nhi không có gạt người. Ta lúc đó đi ngươi thế giới kia, ngay từ đầu, cũng coi là nơi đó bất quá chỉ là cái thiên đạo không trọn vẹn, linh khí thiếu thốn đê võ thế giới. Cho nên liền không có quá mức đem để ở trong lòng, chột. Khu cụ, là mua sắm không ít đồ tốt. Lại nghe nói các ngươi cái kia có cái gọi nước Mỹ quốc gia, bên trong vũ khí rất là tiên tiến, ta liền đi bọn hắn kho vũ khí dạo qua một vòng, chột. Mượn một chút. Chạy nghe thấy một cái mắt xanh lao đầu trong miệng lẩm bẩm, cái gì hoa hạ vũ khí đã nghiêm trọng uy hiếp, cũng ẩn ẩn vượt qua bọn hắn. Ta nghe chút à, liền muốn tới kiến thức một hai, kết quả Lâm Chỉ càng nghe, trên trán hát tuyến thì càng nhiều, khẽ nói, cái gì kiến thức một hai, là thuận tay trộm lấy một hai đi. Xác định đây là hệ thống linh, mà không phải cái gì hải tặc. Lá gan có đủ mập đó a.